Chương 285, âm thần khế ngay cả, lục kiếp thần niệm. 1. Chương 285, âm thần khế ngay cả, lục kiếp thần niệm. 1. Ta khẳng định là điên rồi, nhất định là âm sát chi lực nguyên nhân, để cho ta lần nữa lâm vào ý chứng trạng thái. Liêu Thanh Sơ nhìn qua gần trong gang tấc nhà nhỏ, kinh hãi nghĩ mà sợ, hàn ý tứ sinh, đưa nàng chăm chú vây quanh bao phủ. May mắn nàng kịp thời thúc đẩy bí pháp, từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, bằng không hậu quả khó mà lường được. Kiếp này ngay cả tay của nam tử đều chưa từng dắt qua, nếu là bước vào phòng ngủ, mắt thấy không chịu nổi đập vào mắt hoàn hảo, chẳng phải là buộc nàng tự vẫn mà chết. Cho dù hai người kia cùng mình quan hệ là thủ, một người cùng mình đang đứng hút nước, một người khác bị cảnh hoàng hạ chỉ phong làm an mãng vương bình thê, tương lai hoặc có thể cùng chính mình tỷ muội tương xứng. Có thể. Liêu Thanh Sơ không ở rút lui, nhảy lên biệt tường, suy nghĩ hỗn loạn tương mừng. Vì sao chính mình rõ ràng không có đi vào nhà nhỏ, dĩ nhiên đã biết được bên trong đang tiến hành cái gì? Thậm chí một sáng nàng ổn định lại tâm thần, tự hỏi việc này, lại còn có một loại cảm động lây hào giác. Chỉ là ngắn ngủi do dự mấy hơi thời gian, Liêu Thanh Sơ cũng không quay đầu lại trốn hướng phương xa. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, núi lao biển lửa nàng vậy hạ. Nơi này thật sự là thật là đáng sợ. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, kim hồng quang huy truyền bá vẩy mặt đất, vòng qua phòng ngủ cửa sổ giấy xuyên vào đến trong phòng, đem trên giường triển miên đụng ngủ hai người dắt lên một tầng tuyệt mỹ màu vàng kim. Công tử, thật chướng mắt ta. Sơ Sơ nhỉ non chuyển giật mình thân thể mềm mại, đem đầu chôn thật sâu tại Khương Ly trong ngực, cuộn mình lại nặng nề ngủ thiết đi, tựa một con lười biếng không cách nào tỉnh ngủ mèo con, lông mi thật dài có hơi rung động, khoe miệng còn mang theo mỉm cười ngọt ngào. Khương Ly nhéo nhéo Sơ Sơ khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi hắn phấn ngó sen cánh tay, xuống giường giường. Quay đầu lại nhìn lại, mỹ nữ như ngọc, trắng toát như tuyết trên giờ giặt giường, mấy đám hoa mai, lặng yên nở rộ, đỏ tươi chói mắt. Hắn ra khỏi phòng, tại trong tiểu viện giãn ra thân thể, đón lấy ánh bình minh chậm rãi thổ nạp, vô số nguyên khí từ trong hư vô bay tới, rơi vào nhục thân, thần hồn, lớn mạnh thể phách, chân khí, thần niệm. Một đêm triền miên cũng không nhường hắn sinh ra bất luận cái gì mỏi mệt cảm giác, ngược lại thần thái sáng láng, niệm đầu thông suốt. Trong óc thần đài bên trong, từng mai như tinh thần niệm ẩn chứa thần huy, cùng bàn đế di cốt, lưỡng đỉnh nhất khí kêu gọi kết nối với nhau. Thể nội khí huyết bằng bạc, như sông lớn bành trướng, không ngừng vận chuyển. Tam mạch cảnh giới đều đã siêu phàm nhập thánh, lẫn nhau tăng thêm bổ sung, bất kể tu hành cái nào nhất mạch, đều sẽ khiến cái khác hai chi đồng thời được lợi. Trở lại thịnh kinh, rời xa Mãng Nguyên, không có An Mãng thành lớn nhỏ chính vụ trói buộc, Khương Ly khó được thanh nhàn, tâm cảnh bình thản. Thêm nữa ánh bình minh vừa ló dạng, vạn dặm không mây, thanh phong hơi phật. Ánh nguyệt sơn trang trong bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà gáy chó sủa, nhất là hài lòng địa điểm thời tiết. Bất luận là tại giường ôm lấy giai nhân mục chỉ riêng ngủ say, hay là mũ rơm hoành tà, chèo thuyền du ngoạn trên hồ, hay là tìm một thanh tịnh cao xa nơi, tĩnh tâm tu hành, đều là cực lựa chọn tốt. Chỉ là Khương Ly nhìn một chút tức giận ngồi ở tiểu viện bàn thấp bên cạnh Liêu Thanh Sơ, lông mày chăm chú nhíu lên, ánh mắt quái dị, ngươi nghe cả đêm cũng không có, ta cái gì cũng không có nghe thấy. Liêu Thanh Sơ gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lúc này phản bác, ngươi làm cái gì chính ngươi hiểu rõ, cả cái tiểu viện cũng tại ngươi bày ra chân khí kết giới bên trong, ta như tới gần phòng ngủ nửa bước, tất nhiên sẽ dẫn động kết giới. Do đó, ngươi thật sự ở chỗ này chờ đợi suốt cả đêm. Khương Ly kinh ngạc không thôi, cũng không phải ta nghĩ đến, ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta rất bình thường, không có bất kỳ cái gì quái dị đam mê. Liêu Thanh Sơ mặt lạnh lấy, hắn không thể tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào. Nàng đêm qua phát hiện mình không hiểu ra sao xuất hiện tại ánh nguyệt sơn trang, trước tiên rời xa, lại chẳng biết tại sao, luôn có một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng lại lần nữa lôi kéo hồi nơi này. Mới đầu, nàng còn tưởng rằng đây là Khương Ly ngầm thi thủ đoạn, cố ý trêu đùa chính mình. Nhưng mấy lần nếm thử phản kháng sau đó, nàng lúc này mới ý thức được, đem chính mình dẫn dắt trở về nguyên nhân thực sự, cũng không tại trên người Khương Ly, mà là Sơ Sơ. Là Sơ Sơ trong lòng đối với Khương Ly tưởng niệm cùng chấp niệm, vô cùng khắc cốt minh tâm, tại trong lúc vô hình đối nàng sản sinh ảnh hưởng. Mặc dù đến sau nửa đêm, theo Sơ Sơ lâm vào ngủ say, chấp niệm lực lượng dần dần biến mất, Liêu Thanh Sơ lần nữa khôi phục đối với âm thần khống chế, nhưng nàng lại cũng không hề rời đi. Không thể giải quyết triệt để Sơ Sơ đối nàng âm thần ảnh hưởng cùng khống chế, nàng cho dù hôm nay rời khỏi, tương lai một ngày nào đó cũng sẽ bất chi bất giác về tới đây. Loại tình huống này trước kia phát sinh qua sao? Khương Ly nghe Liêu Thanh Sơ tự thuật, cảm thấy không thể tưởng tượng. Quỷ tiên mặc dù khám phá sinh tử bình chứng, nhảy ra thọ nguyên hạn chế, thân thể trói buộc, có thể thi giải chuyển thế, chí ít sống sót mấy đời lâu, lại không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thi giải chuyển thế đoạt xá thai nhi, vốn là tu hú chiếm tổ chim khách cử chỉ. Như quỷ tiên chưa độ lôi kiếp, trong linh hồn không còn thuần dương khí tức, thì lại nhận nguyên bản luân hồi tại thai nhi thể nội hồn linh ảnh hưởng xung kích phản kháng. Rất dễ dàng thần niệm tụ tổn, lâm vào thai trung chi mê, quên mất kiếp trước đủ loại ký ức. Mà cho dù vượt qua lôi kiếp, cũng sẽ bởi vì thần hồn niệm đầu gặp đủ loại xung kích, tổn thương, tại thi giải chuyển thế đoạt xá trong quá trình, xảy ra một ít bất ngờ. Tỷ như, Khương Thời Nhung song bảo thai nữ nhi Khương Tâm Bạch, Khương Tâm Ngọc, là đại La Hoa Tiêu đạo tông thần linh thiện đức nữ thần chuyển thế chi thân. Thiện đức nữ thần đêm tối thăm dò Đại Chu hoàng cung thụ trọng thương, thần niệm bất tỉnh ngừng, đụng vào nhị phu nhân Linh Thị bụng, trời xui đất khiến ở giữa một phân thành hai, chia ra chiếm cứ hai nữ nhục thân. Điều này sẽ đưa đến Khương Tâm Bạch, Khương Tâm Ngọc đều là thiện đức nữ thần chuyển thế, tu hành đạo pháp, tinh tiến tấn mãnh, lại tâm ý tương thông, hỗ trợ lẫn nhau, tương lai nếu có thể thành tựu quỷ tiên, có thể tổng gánh lôi kiếp, nhưng cũng bởi vậy chết kiếp trước đủ loại ký ức. Trừ phi một người trong đó bỏ qua nhục thân cùng ý thức tự giác, để cho hai người thần niệm hợp nhất, bằng không trung thân đều khó có khả năng khôi phục thành chân chính tiện đức nữ thần. Sơ Sơ cùng Liễu Thanh Sơ hai người, có vẻ như vậy tồn tại nào đó tâm niệm bên trên liên hệ, lại cùng Khương Tâm Mạch, Khương Tâm Ngọc tình huống hoàn toàn khác biệt. Hai người tại trên huyết mạch không liên hệ chút nào, xuất sinh nơi vậy cách xa nhau và rộng. Mặc dù trong truyền thuyết, tại thượng cổ, trung cổ thời đại, một ít càng cường đại hơn quỷ tiên, có càng thêm không thể tưởng tượng thủ đoạn, có thể đem chính mình mỗi một mai niệm đầu bám vào tại khác nhau sinh linh thần hồn trong, trải nghiệm thế gian đủ loại lịch luyện, đem thần niệm rèn luyện đến cực điểm. Lại cũng sẽ không xuất hiện qua lại quấy nhiều không chế tình huống. Huống chi nay thời cổ đại, tứ kiếp quỷ tiên cũng cực kỳ hiếm thấy, chớ đừng nói chi là những kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết cổ lao tồn tại. Tại hôm qua cảm ứng được sơ sơ lâm vào nguy hiểm chi cảnh trước, ta chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Chương 285, âm thần khế ngay cả, lục kiếp thần niệm. 2, chương 285, âm thần khế ngay cả, lục kiếp thần niệm. 2, Liễu Thanh Sơ kiên định lắc đầu, lập tức ánh mắt hơi động một chút, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không đúng, một tháng trước ta ra ngoài du ngoạn, âm thần từng tâm huyết lai triều một cảm ứng được nào đó cơ hội, tự động rời sắc thăng vào cựu thiên hoành độ lôi kiếp, trong đó một ít vi diệu cảm giác cùng tối hôm qua giống nhau ý hệ. Nàng hơi phân rõ phương hướng, chỉ hướng phía nam, nói, hôm đó âm thần ly sắc nơi, thì cách nơi đây chẳng qua 11-12 trong lộ trình. Khương Ly gật đầu một cái, ngồi ở Liễu Thanh Sơ đối diện, trong lòng nghi ngờ càng nặng. Từ tình huống hiện tại đến xem, sơ sơ cùng Liễu Thanh Sơ trong lúc đó tuyệt đối tồn tại liên quan nào đó. Ta muốn dò la xem một chút ngươi âm thần. Khương Ly chậm rãi nói. Có thể. Liễu Thanh Sơ đáp ứng rất sung sướng, rốt cuộc nàng cũng không muốn chính mình âm thần xuất hiện không bị khống chế tình huống. Lần này nàng năng lực tại khẩn yếu quan đầu bừng tỉnh, lần tiếp theo thì chưa hẳn. Nếu là Khương Ly cùng sơ sơ chuyển động cùng nhau vô cùng tấp nập, nàng còn không bằng hiện tại thì đập đầu chết ở chỗ này, hồn phi phách tán tốt. Liễu Thanh Sơ trấn an âm thần, trực tiếp bung ra tất cả phòng hộ. Khương Ly ngạch trung tâm một viên như tinh thần niệm bay vào, trực tiếp bước vào Liễu Thanh Sơ âm thần trong. Ngươi lại còn vẫn là quỷ tiên. Liễu Thanh Sơ kinh ngạc muôn phần, nàng vốn cho là Khương Ly hội vì chân khí hình thức dò xét, nhưng không ngờ hắn không chỉ có là khí mạch cao thủ, còn là một vị thành công ngưng tụ quỷ tiên đạo pháp cường giả. Với lại từ Khương Ly thần niệm trong tán phát thuần dương khí tức, nóng bỏng to lớn, so với nàng tam kiếp quỷ tiên cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Cảnh hoàng đối với ngươi kiêng kỵ rất sâu, không phải là không có đạo lý, ta nếu là đại chu chi chủ, biết được ngươi có tiềm lực như thế, chỉ sợ cũng sẽ không lưu ngươi đang thế, ngươi mới tuổi lớn bao nhiêu, khí đạo hai chi đều đã siêu phàm nhập thánh. Liễu Thanh Sơ nói ra, với lại ta vừa mới thấy ngươi thể nội khí huyết bành trướng, chắc hẳn võ mạch thực lực vậy sẽ không quá kém, Khương Thời Nhung năng lực có con trai như ngươi vậy, vốn nên là hắn chi phúc, có thể phụ tử các ngươi hai người như nước với lửa, chỉ sợ tương lai chấn áp người của hắn sẽ chỉ là ngươi. Ngươi vừa đã biết thực lực của ta, sẽ không sợ ta hiện tại đem ngươi diệt khẩu sao? Khương Ly cười hỏi. Ngươi không phải ngu xuẩn hạng người, tất nhiên dám đối với ta biểu hiện, nhất định là hoàn toàn chắc chắn. Liễu Thanh Sơ lắc đầu nói, với lại, ngươi tất nhiên có thể đồng thời giấu giếm được cảnh hoàng, Khương Thời Nhung cùng cả triều văn võ, tự nhiên có thủ đoạn của ngươi, ta cho dù đi tố giác ngươi, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng, huống chi, cảnh hoàng đối với tín nhiệm của ta trình độ, chỉ sợ còn không bằng ngươi đây. Ngươi biết là được. Khương Ly không nói thêm gì nữa, thần niệm tại Liễu Thanh Sơ âm thần trong đi khắp. Nàng bị âm thần chi thể rời sắc dáng lâm ánh nguyệt sơn trang, mặc dù bề ngoài nhìn lại, dường như cùng chân nhân không khác, lại là toàn bộ thần hồn niệm đầu ngưng tụ biến hóa. Hơn 5000 mai thần niệm số lượng, tại cùng cảnh quỷ tiên trong, cũng coi như đúng quy định. Trải qua tam thứ lôi kiếp tẩy lễ, những thứ này thần niệm nội ẩn thuần dương khí tức, niệm sinh hào quang, càng có từng đạo hồ quang điện cuốn lượn quanh tại mỗi một mai niệm đầu trung quanh. Vốn nên tích gác khu huế, bách tả bất xâm, lại vẫn cứ có từng đạo cô động như liên âm sát chi lực cuốn lượn quanh không ngừng, dường như đem Liễu Thanh Sơ thần niệm toàn bộ quấn quanh bao phủ. Với lại theo Khương Ly thần niệm, việc hướng xâm nhập tiến lên, trung quanh âm sát chi lực cũng liền càng thêm nồng đậm, càng hướng về Khương Ly thần niệm đánh giết mà đến, ngăn đi hắn toàn bộ lộ tuyến. Dầm 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 vô cùng vô tận âm sát chi lực hội tụ như biển, bốc lên như nói, che khuất bầu trời, dường như che đậy Khương Ly thần niệm toàn bộ tầm mắt. Hắn phảng phất là phiêu phù ở nội hải trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, một thân một mình, nhỏ bé yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị chọc trời vô xuống sóng biển, đập thịt nát xương tan. Ta vì tự thân là mặt trời mới mọc, diệu diệu thần quang phổ chiếu cửu thiên thập địa, mặc cho ngươi âm tà chi khí làm sao mãnh liệt thế lớn, lại cuối cùng không thể vì ta ép chính. Khương Ly lạnh giọng la lên, thần niệm đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo màu vàng kim thần quang bắn về phía bốn phương tám hướng, như lợi kiếm phi tiễn, trực tiếp phá vỡ hướng hắn đánh tới âm sát. Thần quang những nơi đi qua, âm sát trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành hư vô, bóng tối hải dương cùng bầu trời bậy phá vỡ từng chùm lối đi. Khương Ly thần niệm thả người bay lên, mượn chớp mắt bắn vẻ, trực tiếp vòng qua âm sát hải dương, ngay lập tức trước mặt sáng lên, lại là tiến vào ngoại gia nhất trọng thế giới. Trung quanh vẫn là một chút nhìn không thấy bờ âm sát, nồng đậm như là thực chất, che khuất bầu trời, mãnh liệt bốc hơi. Nhưng tại những này âm sát trong, đã có một đoàn tỏa ra lập loè quang huy thất thải quan đoàn. Chúng sáng bị từng đạo âm sát ngưng tụ thiết liên vây khốn, cuốn chặt lại, trung quanh còn có vô số huyền ảo khó lường âm sát phù lục, treo giữa không trung, hình thành nào đó cường đại pháp trận, cùng nhau xuống dưới chấn áp. Khương Ly thần niệm phù ở chùm sáng trước, đột nhiên không thể ức chế rung động, tại bị thiết liên cùng pháp trận chấn áp chùm sáng bên trong, hắn đã nhận ra một loại cực kỳ mãnh liệt uy áp cùng rung động. Kia là một cái thần niệm, một viên vô cùng to lớn, nhưng lại cực độ tinh khiết niệm đầu. Khương Ly niệm đầu và so sánh, phản phất như là cự thú dưới chân sâu kiến. Này mai to lớn thần niệm, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc hồn lực, càng ở vào một loại Khương Ly theo không kịp, chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ phía trên. Ngưỡng mộ núi cao, không thể chạm đến. Lẽ nào đây mới là Liễu Thanh Sơ chủ niệm, lục thứ lôi kiếp đại năng chủ niệm? Ta biết rồi, nàng dĩ vãng ký ức, cảm thụ, tất cả đều tại đây mai thần niệm bên trong, một sáng thần niệm đột phá âm sát chi lực trói buộc, nàng rồi sẽ triệt để xảy ra chuyển biến, không còn là Liêu Thanh Sơ, cũng không phải Bắc Mãng nữ hoàng, mà là ngàn vạn năm trước vô thượng tồn tại, thời cổ đại năng. Thừa dịp nàng còn đang ở ngủ say, không muốn kinh động nàng, Khương Ly không chần chờ chút nào, thần niệm trực tiếp rút lui mà ra, trở về bản thể. Hắn đã hiểu, Liêu Thanh Sơ âm thần trong tích chứa âm sát chi lực, cũng không phải là ngoại lai vật, mà là viên kia lục tiếp chủ niệm tự vệ thủ đoạn. Dẫn âm sát nhập thể, hình thành pháp trận trấn áp tự thân, che đậy tất cả khí tức cùng ba động, vì chính là tránh thoát đại đạo quy tắc áp chế cùng dò xét. Sau đó một thế thế tại thế gian luân hồi, mãi đến khi thiên đạo vật chuyển, xảy ra sửa đổi, tại thích hợp thời cơ phá vỡ âm sát pháp trận, tái hiện thế gian. Khương Ly, ngươi phát hiện gì rồi? Liêu Thanh Sơ thấy Khương Ly sắc mặt không đúng, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Người âm thần trong âm sát khí chấn áp một viên cực mạnh lục kiếp chủ niệm, trước mấy đời luân hồi ký ức đều bị nàng toàn bộ hấp thu, một sáng nàng tỉnh lại, rồi sẽ đối với ngươi thay vào đó. Khương Ly nét mặt nghiêm trọng, mặc dù tới một mức độ nào đó, ngươi chính là nàng, có thể nàng lại không phải ngươi. Khâm Thiên giám chính phụng cảnh hoàng ý chỉ, từng vì ta vững chắc vị tiên âm thần, cũng hẳn là phát hiện gì rồi, chẳng thể trách cảnh hoàng khăng khăng hạ chỉ, muốn đem ta hứa gả cho ngươi. Liêu Thanh Sơ cũng không có cảm thấy vô cùng bất ngờ, từ nàng phát giác được chính mình âm thần khác hẳn với thường nhân lúc, đã có chuẩn bị. Chỉ là, Liêu Thanh Sơ nhìn cau mày Khương Ly, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ cùng ngươi thành thần, ủy tiên thi giải chuyển thế về sau, sẽ chém đoạn kiếp trước trùng trùng nhân quả, như chủ niệm của ta khôi phục, hơn phân nửa cũng sẽ đem ngươi chém giết, ngươi mặc dù là một thế này thiên tiêu, chưa hẳn có thể vào trong mắt của nàng, cảnh hoàng vậy là nghĩ đến điểm này, rốt cuộc một thể phách bị phế người, làm sao có thể cùng thời cổ đại có thể kết hợp. Ta cũng không có lo lắng ngươi chủ niệm khôi phục về sau, hội ra tay với ta, ta mặc dù bây giờ còn không phải là đối thủ của nàng, lại cũng không đại biểu tương lai không thể trấn áp nàng. Khương Ly nhìn về phía mấy mét bên ngoài nhà cửa, nói, ta chỉ là nghĩ không thông, vì sao sơ sơ niệm đầu sẽ đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Hôm qua Vân Đỉnh Khí Nhĩ hiện thân lúc, ta thì từng dò xét qua sơ sơ thần hồn, cùng ngươi khác nhau, nàng thật sự cũng chỉ là phàm nhân chi hồn. Chương 286, xung kích đoạt mệnh nhất biến, thần linh giáng lâm thị kinh. 1. Chương 286, xung kích đoạt mệnh nhất biến, thần linh giáng lâm thị kinh. 1. Điều đó không có khả năng, ta đã là tam kiếp quỷ tiên, cao dài võ thánh quyền ý tinh thần, cũng rất khó đối với ta sinh ra ảnh hưởng, sao lại bị phàm nhân thần hồn chấp niệm khống chế? Mà Vân Đỉnh Khí Nhĩ càng từng là cựu châu khí vận trọng khí, cho dù vỡ nát cũng không có khả năng nhận một kẻ phàm nhân làm chủ. Liêu Thanh Sơ lắc đầu, lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, không còn nghi ngờ gì nữa, không tán đồng Khương Ly nói chuyện, có thể hắn vậy không có đạo lý cùng mình nói dối. Không chỉ sơ sơ thần hồn tất cả như thường, ta thậm chí không có ở trên người nàng dò xét đến Vân Đỉnh Khí Nhĩ tồn tại. Khương Ly đứng dậy, tại tiểu viện bên trong dạo bước mà đi, hồi tưởng hắn cùng sơ sơ quen biết sau chỗ có sinh hoạt chi tiết, cũng không nhận thấy được bất cứ dị thường nào chỗ. Trong trí nhớ, nhà của sơ sơ hương ngay tại Vân Châu cảnh nội. Nàng tuổi nhỏ lúc, Vân Cảnh Thập Thất Phủ gặp Bắc Mãng Du Kỵ xung kích. Bởi vì Vân Châu phát sinh qua kỳ biến, chết địa thế bình chướng, Bắc Mãng Du Kỵ nhóm tùy tiện xông phá Đại Chu phòng tuyến, xông vào Châu phủ cướp bóc giết, trong lúc nhất thời sinh linh đồ thán, sơ sơ phụ mẫu vậy đều chết bởi Bắc Mãng thiết kỵ phía dưới. Đại Chu viện quân đã tìm đến, đánh lui Bắc Mãng Du Kỵ, nhưng gia viên bị hủy, cô nhi vô số, đành phải mang đến các tỉnh châu quận thu xếp, sơ sơ vậy bởi vậy được vào trấn Võ Hầu phủ làm tỳ. Sau bởi vì sai lầm bị đại phu nhân trừng trị, là Khương Ly mẫu thân dốc hết sức ngăn cản, cứu sơ sơ tính mệnh, này mới có sau đó Khương Ly cùng sơ sơ sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm. Mẫu thân, Khương Ly ánh mắt chợt lóe lên. Đại phu nhân Hạ Lâu thị thao túng hầu phụ sự vụ lớn nhỏ, cay nghiệt nghiêm khắc, bị nàng trừng trị trách phạt thậm chí gậy đánh dẫn đến tử vong người hầu tỷ nữ nhiều vô số kể. Mẫu thân vì sao vẹn vẹn chỉ cứu sơ sơ một người? Lúc đó mẫu thân đạo pháp cảnh giới sớm đã tiêu tán, tại hầu phủ bên trong chỉ là đãi ngộ hơi tốt một chút, nhưng địa vị tình cảnh ngược lại càng thêm vi diệu nguy hiểm. Lương Châu đỉnh khí một thằng nắm giữ tại trong tay mẫu thân, lúc đó như gặp được sơ sơ, Lương Châu đỉnh khí cảm ứng được Vân Đỉnh Khí Nhĩ, chắc chắn sẽ sinh ra một chút phản ứng. Lẽ nào sơ sơ là mẫu thân cố ý cứu, đưa nàng lưu tại bên cạnh ta, là hy vọng sơ sơ bằng vào Vân Đỉnh Khí Nhĩ mang theo khí vận, giúp ta sửa đổi vận mệnh. Khương Ly trong lòng thôi diễn ra một ít có thể, nhưng mẫu thân sớm đã qua đời nhiều năm, chân tướng trong đó cũng đã không thể nào điều tra. Có thể cho dù hắn suy đoán là thật, cũng cùng sơ sơ trên người xuất hiện đủ loại hiện tượng kỳ dị, không có quá nhiều liên quan chỗ. Công tử, sơ sơ dậy trễ. Nhà cửa phòng đẩy ra, sơ sơ xoa còn buồn ngủ con mắt, tràn đầy hãy náy hối hận. Hoặc là đêm qua cùng công tử triền miên quá lâu, ngủ không tỉnh bình thường, trên người một chút khí lực cũng không có, sủi lơ tựa như một đoàn bông gòn, bụng dưới lúc này còn mơ hồ có chút đau đớn, mỗi đi một bước cũng có một loại cảm giác quái dị, nhường nàng lông hai nhiệt, ngượng ngùng không chịu nổi. Công tử sau khi trở về ngày đầu tiên, lẽ ra dậy sớm là công tử chuẩn bị điểm tâm. Sơ sơ cuốn quýt rời giường, đẩy cửa phòng ra đang định hướng công tử giải thích, lại liếc thấy Liêu Thanh Sơ, ánh mắt chợt sáng lên, thật đẹp tỉ tỉ. Dưới ánh mặt trời, Liêu Thanh Sơ yên tĩnh ngồi ở ghế đầu bên trên, một tay chống cằm, bình tĩnh suy tư, đẹp tựa như một bức tinh mỹ tranh thủy mặc tượng, ánh nắng từ trên người nàng phản bắn ra, có một loại chỉ riêng tại trong mây đi ra lóa mắt. Công tử, vị tỷ tỷ này là? Sơ sơ giật mình, thiếu nữ trước mặt đẹp kinh tâm động phách, thanh lệ thoát tục, tuy chỉ là lần đầu gặp nhau, lại làm nàng dâng lên một loại đã lâu vui sướng cùng an tâm, hình như thật lâu trước đó thì biết nhau đồng dạng. Nàng là ngàn quân hầu Liễu Hồng Liệt cháu gái Liêu Thanh Sơ. Khương Ly giới thiệu nói, ngươi chính là Liêu tỷ tỷ. Sơ sơ trước là hơi kinh hãi, ngay lập tức kinh hỉ hành lễ. Nàng còn không biết cảnh hoàng tứ hôn sự tình, nhưng công tử cùng thiên quân hầu phủ còn có hôn ước chưa trừ. Liêu Thanh Sơ tại trên danh nghĩa vẫn là Khương Ly còn chưa quá môn nương tử. Như thế dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất xuất trần, cùng công tử ngược lại là cực kỳ xứng. Sơ Sơ muội muội không cần đa lễ như vậy. Liêu Thanh Sơ liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Sơ Sơ, nhìn trước mắt xinh xắn lanh lợi, đáng yêu nhu thuận tiểu nữ, nguyên bản thanh lãnh ánh mắt vậy nhu hòa. Ta là âm thần du lịch, nhục thân lưu tại Thiên Quân Hầu phủ không người thủ hộ, như bị A Gia phát hiện tránh không được muốn huấn ta chủ quan, đối đãi ta trở về Thịnh Kinh, mấy ngày nữa lại tới bái phòng các ngươi. Liêu Thanh Sơ cùng Sơ Sơ đơn giản giao lưu mấy lời, liền thả người bật lên, hóa thành một vệt thần quang trốn đi thật xa. Sau đó mấy ngày, Khương Ly một thẳng lưu tại Ánh Nguyệt Sơn trang bên trong, cùng Sơ Sơ sớm chiều ở chung. Ban ngày hoặc đọc sách tu hành, hoặc tại trong trang giáo tập Sơ Sơ cưỡi ngựa, ban đêm thì chèo thuyền du ngoạn trên hồ, ôm lấy Sơ Sơ ngắm trăng phẩm cửu, khó được tiêu diêu tự tại. Liêu Thanh Sơ vậy thực tiễn hứa hẹn, mấy ngày sau tại Thiên Quân Hầu phủ thị vệ hộ tổng dưới, đi vào Ánh Nguyệt Sơn trang làm khách. Hai nữ mới quen đã thân, tựa như nhiều năm chưa từng thấy tỷ muội bình thường, rất nhanh liền hòa hợp quen thuộc lên, luôn có thuật nói không hết lời nói. Sơ Sơ thở nhỏ tại trong hầu phủ sinh hoạt, vì đại phu nhân hạ lâu thị tận lực nhằm vào, trong phủ nô tài nữ tỷ đối bọn họ chủ tớ hai người tránh không kịp, Sơ Sơ bên cạnh cũng không tuổi tác tương tự bạn gái. Lúc này thấy hai người Sơ ở chung rất tốt, Khương Ly trong lòng trấn an. Huống hồ, có Liêu Thanh Sơ bồi tiếp Sơ Sơ, hắn cũng có thể tập trung tinh lực thời gian, dốc lòng tu hành. Lần này trở về kinh trên đường, cùng Khương Thời Nhung nhất thời đối diện, nhân tiên chi uy cho Khương Ly không nhỏ áp lực. Võ mạch tu hành rèn luyện nhục thân thể phách, nếu không có thiên tài địa bảo, đỉnh cấp bí dược gia trì, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, từng bước một tiến lên, không cách nào nắm đội. Mà hắn còn tại Thịnh Kinh, cho dù thần hồn tích lũy đầy đủ, sớm đã có vượt qua lôi kiếp thực lực, vậy không thích hợp tại gần một khoảng thời gian bay vào hư không, tiếp nhận lôi lực rèn luyện. Chỉ có khí mạch tu hành không nhận các loại nhân tố hạn chế. Linh Bảo Thiên Tôn Tiên Tiên Nhất Khí dẫn đạo thuật là thế gian vô thượng điều tức chi pháp, có thể tự động vận chuyển, ngày đêm không thôi, vì hắn không ngừng tích lũy chân khí, tăng lên cảnh giới. Lúc này khoảng cách Khương Ly tiến giai đoạt mệnh cảnh, đã có mấy tháng thời gian, tại Linh Bảo Thiên Tôn Tiên Tiên Nhất Khí dẫn đạo thuật không ngừng vận chuyển phía dưới, hắn khí mạch cảnh giới sớm đã bước vào đoạt mệnh cảnh hậu kỳ. Như toàn lực tu hành, trong vòng nửa tháng, liền có hy vọng đột phá đoạt mệnh đệ nhất biến dương phách biến. Dương phách biến, chủ tu thể phách, luyện tụy trúc cơ, kinh mạch, khí hải, huyết nục, cốt cách cũng có thể được đến cực lớn tăng cường, thay đổi khí mạch tu giả thể phách yếu đuối trạng thái. Tầm thường đoạt mệnh cảnh tu giả đã đến cảnh giới này, nhục thân cường độ hội cực độ tiếp cận sơ giai võ thánh. Khương Ly nhục thân thể phách vốn là vượt xa cùng giai võ thánh, tiếp cận người tiên thể, như có thể đi vào cảnh giới này, thể phách còn sẽ có được trên diện rộng tăng trưởng, võ mạch cảnh giới cũng sẽ tương ứng tăng lên. Thanh Sơ tỷ tỷ, biển cả thật có ngươi nói như vậy thần kỳ sao? Giao nhân rốt cục dung mạo ra sao? Ta vẫn cho là đây chỉ là một loại truyền thuyết. Màn đêm buông xuống, trong hồ tiểu đình ánh nến huỳnh huỳnh. Sơ Sơ cùng Liêu Thanh Sơ ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, uống trà ngắm trăng. Bề rộng chừng ba thước trên bàn, bày đầy các thức chân quả, tinh xảo bánh ngọt, một bên nho nhỏ vây lô thượng bốc hơi nóng. Thủy đã mở, nhưng không thấy chui vào trong hồ tu hành công tử trở về. Sơ Sơ chống mặt, nghe Liêu Thanh Sơ giảng thuật trong biển các loại kỳ văn, ánh mắt óng ánh chớp động, sinh lòng hướng tới. Từ ấu niên lúc bị đưa vào trấn võ hầu về sau, nàng dường như chưa bao giờ từng đi ra Thịnh Kinh thành địa vực. Giao nhân đương nhiên tồn tại, bọn hắn mặc dù nghỉ lại tại đáy biển chỗ sâu, nhưng mỗi khi gặp đêm trăng tròn đều sẽ nổi lên mặt nước ngâm sướng, giọng ca ẩn chứa ma lực, rất xa xôi hàng thuyền lớn đều sẽ bị thu hút đến, như không thể kịp thời bừng tỉnh, một sáng bị giao nhân tới gần, đáy thuyền liền bị bọn hắn móng nhọn xé nát. Chương 286, xung kích đoạt mệnh nhất biến, thần linh giáng lâm Thịnh Kinh. 2, chương 286, xung kích đoạt mệnh nhất biến, thần linh giáng lâm Thịnh Kinh. 2, Liêu Thanh Sơ duỗi ra một ngón tay, dính một chút nước trà tại trên bản đá vẽ ra giao nhân tướng mạo hình dáng. Đôi cá thân người, toàn thân phát lân, mặt mày dữ tợn, dương nhanh múa đuốt, tựa như ma quái. Nhìn xem Sơ Sơ nhịn không được nhíu mày, trong lòng một chút hy vọng toàn bộ cho bụi. Trong truyền thuyết dung mạo tuyệt mỹ nhân ngư, thế nào lại là cái này đáng sợ dáng vẻ? Giao nhân vậy có rất nhiều loại, ta chỉ gặp qua Quỳnh Sa Hải vực phía dưới giao nhân, nghe nói Đông Hải cùng Tây Hải cũng có giao nhân tồn tại, hình thái dung mạo lại là khác nhau. Liêu Thanh Sơ cười cười nói, chờ An Mãng Vương sắp phong đại điện kết thúc, ngươi có thể để cho hắn dẫn ngươi đi Đông Hải, Nam Hải, Cửu Châu các nơi xem xét. Công tử còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm đâu, ta chỉ cần đi theo công tử bên cạnh thì rất vui vẻ, đi nơi nào cũng không quan trọng. Sơ Sơ ngọt ngào cười, kéo Liêu Thanh Sơ tay nhỏ, đến lúc đó, Thanh Sơ tỷ tỷ vậy cùng chúng ta cùng nhau, công tử sự vụ bận rộn, hai chúng ta cùng nhau vậy sẽ không cảm thấy khó chịu. Chúng ta? Liêu Thanh Sơ nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía giữa hồ, nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao trả lời. Thân làm hầu phủ chi nữ, hôn nhân đại sự thường thường rất khó tự chủ quyết định. Cảnh Hoàng mặc dù đã xem nàng tứ hôn tại Khương Ly, nhưng nàng trong lòng biết chính mình âm thần đặc thù, nhục thân vậy bởi vì âm sát quấn quanh, không cách nào sinh hạ dòng dõi, như thật cùng Khương Ly thành hôn, An Mãng Vương nhất mạch chỉ sợ cũng muốn một thế mà chết. Minh xa xa trong núi sâu, một đạo kêu khẽ vậy từ này lúc đột ngột vang lên. Tiếng kêu to thanh thúy du dương, giống như cầm sát, huyền chuyển thoải mái, đem giữa hồ tiểu đỉnh bên trong hai người kinh động. Là công tử Cửu U Viêm Tức Viêm Tịch Dao. Sơ Sơ quay người nhìn về phía minh tiếng vang lên chỗ, chỉ thấy một đạo hỏa quang tự đen ám núi rừng bên trong đột nhiên bật lên, vỗ cánh thiết không, phượng đầu nóng nhìn phương đông, dường như phát hiện gì rồi. Kỳ lạ, Viêm tỷ tỷ làm sao nhìn qua vô cùng dáng vẻ khẩn trương. Sơ Sơ hơi kinh ngạc, lại phát hiện một bên Liêu Thanh Sơ cũng không biết tại khi nào đứng lên, tiên vũ đôi mi thanh tú chăm chú nhau cùng nhau, hai con ngươi thần quang lấp lóe. Có chút không đúng, ta hình như cảm ứng được cực kỳ cường đại thần niệm giáng lâm. Liêu Thanh Sơ lông mi rung động nhẹ nhẹ, một tay nắm lấy Sơ Sơ, đưa nàng hộ tại sau lưng, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Phu cận có cực kỳ cường đại thần niệm lướt qua, chẳng qua mục tiêu của bọn hắn cũng không phải chúng ta. Hai nữ bên cạnh, không khí khẽ run lên, Khương Ly thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh như màn vân không. Hắn năng lực cảm ứng được, giờ phút này đang có đếm chi không rõ thần niệm ba động, từ phụ cận vân không không ngừng bay qua, giống như một mảnh sao băng chi vũ, hung hăng đánh tới hướng ngoài mấy chục dặm đèn đuốc sáng trưng Cửu Châu thứ nhất hùng thành. Trong đó một ít ba động, làm hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh cùng bất an. Là Thịnh Kinh, mục tiêu của bọn hắn là Thịnh Kinh. Liêu Thanh Sơ trong lòng siết chặt. Mặc dù không rõ ràng tại sao lại có như thế nhiều cường đại thần niệm hướng về Thịnh Kinh thành mà đi, nhưng bọn hắn kẻ đến không thiện, nhất định sẽ cùng Thịnh Kinh xảy ra xung đột. Khương Ly, giúp ta thủ hộ nhục thân, ta muốn hồi Thịnh Kinh xem xét. Vừa dứt lời, trong hồ tiểu đình bên trong một trận âm phong cuốn lên, Liêu Thanh Sơ âm thần đã hóa thành một vệt thần quang, hướng về Thịnh Kinh thành bay đi. Thiên Quân hầu phủ lân cận hoàn thành, trong phủ hơn ngàn người cũng bảo hộ. Với lại Thịnh Kinh bị tập kích, Liêu Hồng Liệt thân làm đại chu trung thần, nhất định sẽ trước tiên đứng ra ngăn cản. Công tử, Liêu tỷ tỷ không có sao chứ? Sơ Sơ lo lắng nói. Sơ Sơ yên tâm, có công tử tại, Liêu Thanh Sơ sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Khương Ly nhẹ giọng an ủi. Trong cơ thể chân khí lóe lên, bốn đạo chân khí hóa hình phân ra, rơi vào tiểu đỉnh phụ cận trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly đi vào đoạt mệnh cảnh hậu kỳ cảnh giới, mỗi một đạo chân khí hóa hình cũng thập phần cường đại, chiến lực có thể so với trung giai võ thánh. Có chúng nó âm thầm thủ hộ, Sơ Sơ cùng Liêu Thanh Sơ từ bảo vệ không lo. Cho dù thật có siêu nhiên người giáng lâm, chỉ cần bốn đạo chân khí hóa hình có thể ngăn cản trước mắt, Khương Ly đều có thể thi triển tiềm viễn xúc địa thần thông, một bước trở về. Sơ Sơ, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Khương Ly thể nội kỳ dị lực lượng lưu động, mấy tức sau đó, hắn bộ dáng, khí tức hoàn toàn đại biến, bước chân nhoáng một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân, thể phách của ta thật sự không có thuốc nào cứu được sao? Thịnh Kinh thành, trấn võ hầu phủ ẩn võ cắt trong tháp cao bộ một tầng không gian bên trong, dược khí tràn ngập, Khương Bất Ly sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Thể nội rối loạn kết nối kinh mạch, gân cốt, cơ thể, tại các loại chân quý bảo dược tác dụng dưới, không ngừng sinh trưởng khép lại. Nhưng vốn cũng không ứng kết nối sinh trưởng cùng nhau kết cấu, qua lại cưỡng ép dung hợp, sinh ra khó mà chịu được đau đớn, chỗ có thần kinh, cảm giác vậy lâm vào hỗn loạn. Khương Bất Ly giống như vừa ra đời hài nhi bình thường, muốn lại lần nữa quen thuộc cùng nắm giữ đối với nhục thân lại lần nữa không chế. Tuấn khuôn mặt đẹp vì kịch liệt đau nhức và mẹo, ánh mắt tuyệt vọng lại tràn ngập phẫn nộ. Hắn không thể nào tiếp thu được mình bị vô dụng sự thực, càng đối với cái đó thân phận không rõ người thần bí tràn ngập khắc cốt minh tâm cửu hận. Trong cơ thể ngươi mọi thứ đều bị xáo trộn, lại lần nữa kết nối sau duy trì lấy một tinh diệu cân đối, bằng vào ta khả năng hiện giờ, mặc dù có năng lực đem nhục thể của ngươi lại lần nữa đánh tan nặng ngay cả, nhưng quá trình này vô cùng đau khổ phức tạp, ngươi rất khó chịu đựng, có chút sơ sẩy rồi sẽ làm ngươi thể phách tan vỡ. Khương Thời Nhung chắp hai tay sau lưng, đứng dường trước, sắc mặt bình tĩnh, với lại tại ngươi thể phách chỗ sâu, còn có dấu người kia ẩn nấp thủ đoạn, một sáng ta đối với ngươi thể phách ra tay, những kia ẩn nấp thủ đoạn liền sẽ bị triệt để kích phát, đến lúc đó ngươi chỉ có thể lâm vào càng thêm không chịu nổi trạng thái. Lê Tượng, rốt cục là ai? Là ai phế đi ta? Khương Bất Ly giữ tận kêu to, khàn cả giọng, phụ thân, ngươi muốn giúp ta báo thù, đem người kia bắt giữ, ta muốn vì gấp trăm lần nghìn lần đau khổ thực hiện ở trên người hắn. Không rời, mối thù của ngươi cần chính ngươi đi báo, thật tốt tính dưỡng, nhẫn mại một thời gian ngắn nữa, chỉ cần vi phụ tương cảnh giới để thăng đến nhân tiên đỉnh phong, một tay liền có thể vì ngươi trọng tố nhục thân. Khương Thời Nhung chậm rãi nói, về phần tổn thương ngươi người kia, vi phụ đã phái người đi trả. Thiên đạo còn chưa hoàn toàn bắt đầu biến hóa, những kia tránh thoát luân hồi cổ lão tồn tại, nên vẫn chưa có tỉnh lại. Cho dù trong đó một ít tồn tại bắt đầu chuyển thế, vậy vẫn ở tại suy yếu giai đoạn. Thế gian này có thể tùy tiện đem ngươi chấn áp người, sẽ không quá nhiều. Phụ thân, làm tổn thương ta người, thật không phải là quỷ tộc dị loại. Khương Bất Ly có chút hoang mang. Hẳn không phải là quỷ tộc, những kia chuyển sinh dị loại mặc dù cường đại, nhưng cũng có hạn, không thể nào có nghiền ép thực lực của ngươi. Về phần quỷ tộc thần sứ, hắn lâm vào vũng bùn, tự thân còn khó đảm bảo, há có dư lực tổn thương ngươi? Cùng bọn hắn so sánh, Khương Ly ngược lại càng thêm khả nghi. Cái này nghiệt tử mặc dù thể phách thật bị phế sạch, nhưng hắn không thể nào như vậy trầm luân, an mãng thành phát triển nhanh chóng như vậy, trong đó chưa hẳn không có tiền tần di tộc nâng đỡ, âm dương sinh tử huyết mạch không thể coi thường, một sáng đạo pháp có thành tựu, hội có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Khương Thời Nhung nói, phụ thân hoài nghi hắn tu đạo pháp. Khương Bất Ly biến sắc, vô cùng có khả năng này, hắn bị hải sĩ kỳ chỗ vô dụng, vì hắn tài trí, tất nhiên tự mình cảm thụ, chưa hẳn không thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Khương Thời Nhung cười lạnh, vừa định lại nói cái gì, thần sắc chợt biến đổi, mãnh nhìn về phía bên không. Phương nào lén lút tà linh, dám xông ta đại chu hoàn thành. Nháy mắt sau đó, khủng bố võ đạo ý chí từ hắn thân thể ầm vang mà lên, trực trùng bất yêu, hỗn đảng tập phương. Chương 287, kinh thế đại chiến lay thịnh kinh, võ hầu tiên uy quét ngang ngàn vạn. Một, chương 287, kinh thế đại chiến lay thịnh kinh, võ hầu tiên uy quét ngang ngàn vạn. Một đạo trụ trời kình thương cung. Thịnh kinh thành bên ngoài nói cao che nguyệt, không khí khẽ nhúc đích, Khương Ly xúc địa thành thốn một bước vượt ngang hơn 10 dặm, đứng ở ngoài thành gò nhỏ ngựa đầu nhìn trời. Vân không sương mù ở mức chiều, mê mẩn từ từ, tất cả đều bị đẩy ra. Gọn sóng cuộn cuộn giống nhau quyết trương hướng thập phương. Mên ngông quyền ý tinh thần từ chấn võ hầu phủ mà lên, hỗn đãng ngàn vạn khí cơ tụ tập, hóa thành tình thiên chi trụ, thẳng lên trời cao cửu thiên. Nồng như thực chất tinh thần ý chí, trực tiếp đem vân mạc xé mở, như hoa ánh trăng như thác nước một chút xuống, đem vốn là đèn đuốc sáng trưng to lớn hùng thành, bảy bẫy một tầng ngân y tại quần quận sương mù thủy triều bên trong, phảng phất tiên cảnh chi thành, dáng lâm phàm trần. Phương nào lén lút tà linh, dám xông ta Đại Chu hoàng thành. Gầm thét giống như cựu trọng thần lôi, chấn động tận trời, có thể thấy được từng đạo bá ý gợn sóng tại trên bầu trời quyết tán, đem dấu ở trong mây mù vô số ý chí toàn bộ ngăn cản tại Thịnh Kinh thành 30 dặm bên ngoài. Võ hầu Khương Thời Nhung, một đạo huy hoàng thiên âm lôi cuốn thánh minh, vĩ đại, hy sinh vì nghĩa rất nhiều to lớn chính diện khí tức tinh thần, tại mây đen quần quận trong kinh uống mà lên. Chỉ một thoáng, tràn ngập thương hại cứu rỗi thần thánh khí tức cầm vang hạ xuống, bao phủ Thịnh Kinh thành bên ngoài tây nam địa vực, đạo đạo ánh sáng màu vàng nóng đâm rách mây đen, chỗ rơi nơi, sáng như ban ngày. Khắp mặt đất chui ra vô số dây leo hướng lên bầu trời tùy ý sinh trưởng, cuốn quýt nhau, càng có từng đóa không biết tên đóa hoa màu trắng tại dây leo chi sinh ra, chớp mắt ngậm nụ, chớp mắt nở rộ, cuối cùng hóa thành một cái cự đại phồn hoa thánh tọa. Vân thượng rơi xuống kim quang hướng về phồn hoa thánh chỗ ngồi tụ tập, quang ảnh biến ảo bên trong, một cái đầu mang kim sắc hoàng quan, cầm trong tay hồng ngọc pháp trượng cao lớn thân ảnh xuất hiện, người khoác hoa lệ cẩm đoạn thần bảo, toàn thân trên dưới tràn ngập thánh khiết, cao thượng, vô thượng khí chất. Khương Thời Nhung ngươi uy phong thật to, chẳng qua là thành tựu nhân tiên, thì thật sự cho rằng ngươi là cửu châu thứ nhất, có thể chi phối tất cả. Kim sắc hoàng quan dưới, cao lớn thân ảnh cười lạnh, trong tay pháp trượng hướng về tọa hạ dùng sức một đập, vân đỉnh rơi xuống kim quang thì hóa thành từng đạo màu vàng kim trường kiếm, hướng về Thịnh Kinh thành hoàng cung phương hướng hung hăng bổ tới. Ta làm là phương nào tà linh quỷ mị quấy nhiễu Đại Chu hoàng thành, lại không nghĩ là ngươi này cái bại tướng dưới tay, vãng sinh thần, làm năm ta một quyền kia dường như đem ngươi thần khu toàn bộ đánh tan, nếu không phải còn muốn chấp trưởng đại quân công phạt, ngươi há có thể sống đến hôm nay. Giọng Khương Thời Nhung từ Thịnh Kinh thành trong vang lên, một đạo bạch quang từ ẩn võ các bay ra, hóa thành mắt thường không cách nào phân biệt to lớn quyền phong, chỉ một quyền liền đem trăm ngàn đạo kim kiếm toàn bộ đánh nát. Hừ, nếu không phải thiên đạo quy tắc áp chế, bản thân sớm tại mấy trăm năm trước thì có thể đột phá tứ kiếp quỷ tiên thậm chí cao hơn, há lại cho ngươi này nho nhỏ nhân tiên tại bản thần trước mặt diêu võ dương ai. Đầu đội kim quan vãng sinh thần ẩn nấp kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chợt có hơi một hư, ngay lập tức liền lần nữa tràn đầy lên. Vô số kim quang từ vân đỉnh rủ xuống, không chỉ ra chỉ thân thể của hắn, càng ở sau lưng hóa thành một đạo vòng ánh sáng. Thịnh Kinh thành đã không có ai sao, chỉ bằng ngươi một làm sao ngăn cản chúng thần trừng phạt. Khương Thời Nhung ngươi thối lui đi, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản chúng ta. Đại Chu hoàng chủ ở đâu, giao ra Hãn Châu đỉnh khí, chúng ta liền ngay lập tức rời khỏi, tuyệt sẽ không ở lâu một khắc. Bằng không, hôm nay thiết yếu huyết tẩy Thịnh Kinh. Bốn phương tám hướng, một mảnh tiếp một mảnh vần không bên trong, rủ xuống đạo đạo kim quang, sinh ra đủ loại dị tượng, càng hiện hóa ra từng đạo hình tượng khác lạ thần bí thân ảnh, khí thế bí áp, đều không kém hơn vãng sinh chi thần. Tây vực vạn thần điện. Khương Ly kinh ngạc không thôi, ánh mắt một quét qua dáng lâm tại bên ngoài Thịnh Kinh thành những thần linh này. Dựa theo đạo pháp cảnh giới để phán đoán, những thứ này Tây vực thần linh tất cả đều là tam thứ lôi kiếp đạo pháp cảnh giới. Nhưng mỗi một vị thần linh nhận chứa thần niệm số lượng chi bảy bộn, lại là bình thường tam kiếp quỷ tiên mấy chục hơn trăm lần. Cùng Bắc Mãng bên trong bộ lạc nhỏ trung tín ngựa sùng bái yêu loại thần linh khác nhau, Tây vực thần linh cũng không bản thể. Bọn hắn bắt nguồn từ tín đồ cùng nhiệt tín ngưỡng thần niệm, là người các loại nguyện vọng, dù vọng niệm đầu hội tụ về sau, trải qua năm này tháng nọ không ngừng diễn hóa cường hóa, cuối cùng đản sinh tại hư vô một loại năng lượng ý thức. Bởi vì cũng phi tự nhiên mà sinh, Tây vực thần linh linh hồn không được đầy đủ, không cách nào tu luyện, tăng cường thực lực thủ đoạn duy nhất chính là tín đồ niệm đầu. Thông qua tín đồ không ngừng cùng bái, thần linh thu thập niệm đầu, một bộ phận trải qua thiên tân vạn khổ luyện hóa, chuyển hóa làm tự thân. Nhưng nhiều hơn nữa niệm lực thì bị thu thập hội tụ, hóa thành từng đạo tín ngưỡng quang hoàn, để dành, tùy thời đều có thể chuyển hóa bổ sung bản thể tiêu hao, càng có thể làm thủ đoạn công kích. Cùng nhân tộc, yêu tộc so sánh, bọn hắn tu luyện cùng tích lũy thực lực phương pháp càng thêm mau lẹ hữu hiệu lại an toàn. Nhưng cũng bởi vì thần linh chi thể là thủ, mà cũng có rất nhiều thiếu hụt. Đầu tiên thần linh không cách nào thật sự đoạt xá thần linh, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể là vì thần niệm trạng thái tồn tại, cho dù miễn cưỡng chiếm cư thân người, hiển hóa thủ đoạn năng lực, nhục thân cũng sẽ rất chết nhanh vong. Đồng thời bọn hắn kỳ thực cũng không thể thời gian dài tồn tại ở đại thiên thế giới trong, lực lượng lại không ngừng tiêu hao, như không thể kịp thời trở về chính mình sáng tạo tiểu thiên thế giới bên trong lần nút, một sáng lực lượng triệt để suy kiệt, rồi sẽ thật sự tiêu vong. Cũng đúng thế thật, vì sao vạn thần điện cùng Nhật Nguyệt thần miếu là thống trị Hán Châu, Thương Châu vô thượng giáo đỉnh, thần linh vô số, có dung chuyển Cửu Châu thực lực cường đại, nhưng trong giáo phái thần linh lại rất ít hiện thân tại Hán, Thương hai châu bên ngoài nguyên nhân. Giống như ngày hôm nay, rất nhiều thần linh đồng thời giáng lâm Trung Châu, càng là hơn trăm năm khó gặp. Mà vạn thần điện thần linh tất nhiên giáng lâm, trong điện cung tế, kỵ sĩ vậy nhất định tùy theo mà đến, thủ hộ tả hữu. Khương Ly âm dương sinh tử huyết mạch vận chuyển, cảm giác lực trong nháy mắt quyết trương hướng trung quanh, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, quả nhiên đã nhận ra rất nhiều lạ lẫm mà khí tức tương đại. Trong óc thần đài bên trong, chiếu rọi ra hình ảnh, rất nhiều người khoác tây vực chế thức giáp trụ mạnh đại võ giả, mấy người là một tổ, qua lại cậy bảo, thận trọng ẩn nút trong bóng tối, đem từng người mặc pháp bảo thần điện cúng tế nhục thân thủ hộ ở giữa. Thịnh Kinh thành trung quanh, không chỉ có hơn 20 tôn cường đại thần linh, còn có đếm chi không rõ quỷ tiên âm thần, âm hồn ẩn nấp tại mây mù trong lúc đó, khống chế từng trôi uy năng bất phàm pháp khí, ngao ngoe muốn động. Chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, trên bầu trời những vật kia là cái gì? Ta cảm nhận được vô thượng thần linh, cứu rỗi khí tức. Là Tây vực thần linh, ta trong sách gặp qua chân dung của bọn họ, tuyệt đối không sai. Tây vực thần linh làm sao lại như vậy xuất hiện tại Thịnh Kinh? Biên quân vì sao không cản bọn họ lại? Thành nội bách tính đều bị thần linh uy hiếp tiếng quát bừng tỉnh, sôi nổi chạy ra nhà cửa, hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời. Nhìn từng đạo hiện hiện chân thân dị tượng, vô cùng cao lớn, thần quang quấn lượn quanh Tây vực thần linh, đều bị mê man, ngốc trệ, sợ hãi, đại sợ. Trong lúc nhất thời, nam nhân hô to âm thanh, người phụ nữ tiếng thét gào, hai đồng tiếng la khóc hội tụ thành một đoàn, tựa như có thể đem cả tòa Thịnh Kinh thành cũng lật tung đồng dạng. Sợ hãi, lại sợ hãi một ít đi, các ngươi việc sợ hãi lực lượng của ta thì càng cường đại. Kinh Hãi Chi Thần cười ha ha, hắn là một tôn toàn thân bị hắc vụ bao khỏa to lớn thần linh, cao chừng trăm trượng, cầm trong tay hắc diễu, đũa bén, dựng cổ lên tham lam mà mê luyến sâu hít sâu, pháp thân vậy bắt đầu tăng lên không ngừng. Vạn Thần Điện giáo chủ ở đâu? Ta Đại Chu thống ngự Trung Châu, Lương Châu, Vân Châu tam điện, cùng ngươi Vạn Thần Điện cũng không bất luận cái gì liên quan xung đột, các ngươi không tại Tây vực chuyển giáo thu thập tín ngưỡng chi lực, vạn dặm xa xôi sông ta Đại Chu hoàng thành, là mục đích gì? Thịnh trong kinh thành phương hướng, bàng bạc tựa như biển hoàng triều khí vận dâng lên, giống như hoa cái trống lên một phương thiên địa, đem thần linh đè xuống uy áp, lần nữa hướng phương xa bước lui. Chương 287, kinh thế đại chiến lay thịnh kinh, võ hầu tiên uy quét ngang ngàn vạn. 2, chương 287, kinh thế đại chiến lay thịnh kinh, võ hầu tiên uy quét ngang ngàn vạn. 2, chính là hiện thân Thịnh Kinh thành bên ngoài hơn 20 đạo thần linh, cũng không thể thờ ơ, bị Đại Chu hoàng triều khí vận bức lui cách xa mấy chục dặm. Cảnh Hoàng, ngươi nói thật dễ nghe, Đại Chu tất nhiên thống ngự ba châu, vì sao còn muốn chiếm lấy Hán Châu đỉnh khí, vật này chính là các nước Tây vực tổng cộng có, luôn luôn do ta điện bảo quản. Trấn Võ Hầu làm tổn thương ta điện thần linh chân nhiệm diễn, đoạt đi Hán Châu đỉnh khí đến nay đã có 10 năm thời gian, cũng là lúc trả lại. Một tên đầu sinh sừng hiệu thất thải thần linh nghĩa chính từ nghiêm, lớn tiếng trách cứ. Chê cười, Vạn Thần Điện đã là giáo đỉnh, truyền bá tín ngưỡng, giáo nghĩa, sùng bái thần linh, tự nhiên cùng phản tục đủ loại ngăn cách liên lụy, thế lực chinh phạt, triều đại thay đổi, lại có liên quan gì tới ngươi? Giọng Cảnh Hoàng vang lên, mang theo không để cho làm trái cùng biện hộ uy nghiêm, nếu ngươi Vạn Thần Điện khăng khăng muốn từ thần đàn thượng đi xuống, giáng phàm trần, tương lai một ngày kia Đại Chu thiết kỵ bước vào Hán Thương Lượng Châu lúc, đừng trách ta đập nát Vạn Thần tổng đàn, hủy diệt các ngươi tín ngưỡng căn cơ. Ha ha ha, Cảnh Hoàng, ngươi không muốn lừa mình dối người, ngươi là Đại Chu hùng chủ, lòng mang càn quét Cửu Châu giã vọng hùng tâm, thì coi như chúng ta hôm nay không tới lấy Hán Châu đỉnh khí, ngươi lẽ nào tiểu chân có thể tha cho ta thần giáo tồn tại ở thế gian? Trung Châu đỉnh khí đã tán thành ngươi vị này Đại Chu hoàng chủ, nếu chúng ta lại không thu hồi Hán Châu đỉnh khí, một sáng đỉnh khí khí vận bị ngươi khống chế, Hán Châu chư quốc mấy trăm bộ lạc đều muốn bị diệt tại Đại Chu, này chẳng lẽ không phải đoạn ta thần giáo căn cơ? Giao ra Hán Châu đỉnh khí, bằng không hôm nay Thịnh Kinh thiết yếu bị máu tươi thẩm thấu. Các thần linh phát ra trận trận cười lạnh lạnh lùng chế giễu, ngay lập tức liền trong cùng một lúc bộc phát. Vô số sáng chói ánh sáng hoa như mưa to bình thường, đánh tới hướng thành trì, mỗi một đạo quang hà cũng nội ẩn cường đại phá hoại lực lượng. Vân không bên trong, càng có vô số pháp khí bay ra, hướng về Thịnh Kinh thành các nơi phách chạm du giết mà đi. Mỗi một đạo pháp khí bên trong cũng có đạo pháp cao thủ thần niệm điều khiển. Thật chứ cảm thấy ta Đại Chu không người, chỉ bằng ngươi Vạn Thần Điện một giáo, liền muốn bách ta Đại Chu thỏa hiệp. Thực sự là nằm mơ. Thịnh Kinh quân coi giữ tập kết, vì chúng ta huyết khí dương phách là trận, hóa thành kim qua thiết mã, ngăn giết âm thần quỷ mị. Giết giết giết, chư vệ tập kết. Thần niệm pháp lực công kích như thác nước như mưa, chút xuống, lại như ngôi sao đầy trời rơi xuống, vạn ma giáng lâm, cuồn cuộn âm khí cuốn đãng, các loại tiếng quỷ khóc sói tru, bên tai không dứt. Nhưng Thịnh Kinh là Đại Chu hoàng thành, tụ tập một khi tinh nhuệ quân sĩ, võ đạo cao thủ, đại nho danh sư, nội ẩn tất cả chính diện chi khí, sao lại không có thủ đoạn chống cự, phòng ngự? Hộ trận nội tình pháp trận cũng không kích phát, liền có đếm chi không rõ thân ảnh từ từng tòa hiên nhà, đại viện, phủ địch trong cung điện đi ra. Chỉ một thoáng, vô số chỉ riêng hoa từ phía dưới bật lên, cùng rơi xuống công kích hung hăng đụng vào nhau, hồn lực kịch liệt va chạm, chỉ riêng hoa nổ tung bắn ra bốn phía, vân không trên dưới, tiêu thê lương thảm thiết không ngừng bên hai. Từng đạo pháp khí thần niệm bị đụng nát, nương theo thật là nhiều âm hồn vẫn lạc tiêu tán. Vân không phía trên, có từ Tây vực mà đến cúng tế âm hồn chu lên đào tẩu. Phía dưới thành nội, cũng có từng người đạo pháp tu giả sắc mặt trắng bệnh, ngồi liệt trên mặt đất, hai con ngươi ngốc trệ, ngơ ngơ ngắc ngác. Vô số huyết khí dư thừa Đại Chu tinh nhuệ quân sĩ vậy nhanh chóng tập kết, hình thành thế núi, thủy thế, thế lửa, lôi thế và thần thú trận pháp, đồng thời cầm trong tay binh khí, chọc trời la lên chém giết. Bốc hơi huyết khí, dương cương, kỳ qua, tốc sát chi khí, từ bọn trên thân bốc hơi mà lên, hội tụ ngưng tụ, hóa thành dãy núi, hồng thủy, liệt hỏa, lôi đỉnh và rất nhiều thần thú hư ảnh, tỏa ra huy hoàng dương uy, xông lên không trung. Rất nhiều cảnh giới hơi thấp Tây vực âm thần không chế pháp khí, bị những thứ này huyết khí trận pháp chi thế bao phủ, khó mà chống cự kháng cự. Pháp khí giòn nước, huyết khí dương khí sát khí trôi vào, nhóm lửa âm hồn như khói bốc hơi, tiêu thê lương thảm thiết bên thai không dứt. Trong hoàng cung, không thấy bao nhiêu quân sĩ bóng người hiện thần, nhưng huyết khí không ngớt ngưng tụ thành một vòng to lớn huyết nhật, đột nhiên vọt lên không trung, phá lui vô số âm thần, thần linh công kích. Càng có hoàng triều khí vận hóa thành đại giang đại hạ, va chạm bốn phương tám hướng, phá lui thần linh rất nhiều thế công. Ông ngoài hoàng cung một mảnh u tĩnh phủ viện bên trong, chợt có vài quang mang lóe lên. Ngay lập tức chín đạo hạo nhiên trường kiếm phóng lên tận trời, trăm trượng kiếm mang lôi cuốn nước xứng thiên địa, thiên đạo rõ ràng chi diễm, bên ngoài hóa nghe lén thiên địa, chấn thủ đạo tắc chi uy. Chính là Đại Chu Khâm Thiên giám quốc chi kiếm. Thánh nhân luôn, quân tử chi đạo, nhặt mà không ngại, giản mà ban, ấm mà để ý, biết xa chi gần, biết phong chi tử, biết hơi chi hiển, nhưng cùng vào đức vậy. Tử vì bốn giáo, văn, được, trung, tin. Quân tử chí nghĩ, xem tư minh, nghe nghi thông, sát nghĩ ấm. Mạo nghĩ cung, luôn nghĩ trung, chuyện nghĩ kính. Văn miếu bên trong, từng vị hồng nho đại hiền đi ra, cầm trong tay quyển sách, cao giọng đọc, thành ý chính tâm, âm thanh động như gió. Rõ ràng văn khí hóa thành thanh phong, bay lên vân không, đem bốn phía cuốn đãng vô số âm phong thổi tan. Càng có võ mạch cao thủ người khoác giáp trụ, cầm trong tay cường cung, hướng về thành nội các nơi điểm cao nhất chạy đi. Bọn hắn nhảy lên tháp cao lầu cao, cắt vỡ ra thịt huyết đục, nhuộm dần đầu mũi tên, hướng về vân không bên trên xâm phạm âm hồn, dựng cung vào tới. Trong lúc nhất thời, cả tòa Thịnh Kinh thành vùng trời cũng biến thành một châu nguy hiểm kịch liệt tàn khốc chiến trường. Mỗi một máy mắt cũng có rất nhiều cường giả vẫn lạc. Khương Ly đứng ngoài thành trông về phía xa, cảm giác rất nhanh liền từ trong hỗn loạn tìm được rồi Liêu Thanh Sơ cùng Liễu Hồng Liệt thân ảnh. Liêu Thanh Sơ vì thần niệm khống chế bảy viên tử ngọc ngăn toa, ngăn cản một tên Tây vực thần linh thế công. Thiên Quân Hầu Liễu Hồng Liệt thì thủ ở xung quanh, cầm trong tay một thanh sừng châu đại cung, chẳng những cải tên bắn ra. Võ Thánh mặc dù đã là nhân gian đỉnh phong lực lượng, lại như cũng không cách nào triệt để thoát khỏi mặt đất trói buộc. Liêu Thanh Sơ cảnh giới tuy cao, nhưng đạo pháp thành tựu thường thường, khó mà bền bỉ. Khương Ly trong lòng hơi động, muốn cất bước đi giúp Liêu Thanh Sơ, thành nội đông nam đông an sừng, một đạo làm người sợ hãi võ đạo ý chí lần nữa tăng vọt. Khương Ly dậm chân, khép mắt nhìn lại, chỉ thấy nghìn vạn lần trong quang hoa, một đạo nguy nga thân ảnh dậm chân mà ra, đi đến bất không. Khương Thời nhung đầu đeo tử kim quan, người khoác kim ti mang bảo, hắn bàn tay lớn hướng lên bầu trời một chảo, mặt trăng giống như cũng bị dẫn động, đột nhiên tối sầm lại. Đầy trời ánh trăng bị hắn một cái cầm trong tay, bóp thành một đoàn, hướng về một tôn treo ở thiên không thần linh hung hăng bổ tới. Chỉ một thoáng, thiên địa phảng phất không ánh sáng, Khương Thời nhung đại dưới tay ngân quang từ từ cuốn lên ngàn cơn sóng, to lớn uy nghiêm hủy diệt tất cả. Thần linh bỗng nhiên kinh sợ, lại sớm đã không thể trốn đi đâu được, thần khu bị Khương Thời nhung ánh mắt khóa chặt, trong nháy mắt chôn vùi tại đây từ từ xếp sóng lớn phía dưới. Như thế nào thần? Thần ở đâu? Khương Thời nhung hai tay mở ra, lại hướng ngân nguyện tiếp quan huy, hắn bàn tay lớn hợp lại, đầy trời ngân huy tại trong lòng bàn tay hóa thành một cây cờ lớn. Hắn cầm cờ mà đứng, bá đạo tuyệt luân quyền ý tinh thần, như hồng trung vang lớn, thiên băng địa liệt. Khương Thời nhung hẹp dài lạnh lẽo con ngươi, liếc nhìn tứ phương, thế gian này chỉ có thiên tử hoàng uy, ta tâm tồn nhất niệm, muốn sáng tạo một mênh mông cựu châu vô thần thế giới. Chương 288, Dương Đông kích Tây Đại Chu mất bảo, võ hầu cản trở phụ tử đối lập. 1. Chương 288, Dương Đông kích Tây Đại Chu mất bảo, võ hầu cản trở phụ tử đối lập. 1. Muốn sáng tạo một mênh mông cựu châu vô thần thế giới. Khương Thời nhung khẩu khí thật lớn. Ngươi muốn làm gì? Thí thần. Hướng chỗ có thần linh tuyên chiến. Cái gì hoàng quyền uy nghiêm, chẳng qua là nhất thời chi thế thôi, thế gian triều đại thay đổi, minh quân hùng chủ như tuyết lớn, nhìn như mênh mông quần quật lại cũng bất quá dây lát tương hóa. Mênh mông năm tháng, ung dung thời không, duy có thần linh vĩnh trú thế gian. Thịnh Kinh thành phía trên, ngân sắc nguyệt quang đại kỳ tung bay tại thiên, Khương Thời nhung mênh mông tiên uy chấn động tương cùng, lệnh giáng lâm nơi đây vạn thần điện thần linh bỗng nhiên biến sắc, cùng nhau ngược lại lùi lại mấy bước, lại nổi giận vô song, giận dữ gầm thét. Nhưng mây đen cuồn cuộn, bành trướng quét sạch, nhưng thủy chung không cách nào tới gần màu bạc đại kỳ bao phủ xuống hoàng thành Thịnh Kinh. Khương Thời nhung đạp trên hư không, cánh tay chấn động mạnh một cái, đại kỳ ngân mang lấp lóe, từng đạo nguyệt phách lôi cuốn bá đạo quyền ý tinh thần quét sạch tứ phương, bước bách vô số âm hồn chạy tứ tán bốn phía. Nguyên bản hỗn loạn Thịnh Kinh thành vùng trời, trong nháy mắt thanh lãnh tiếp theo. Nhân tiên chi uy, không thể địch lại. Võ hầu hùng quá thay, trời phù hộ đại chu, nhân tiên đứng hàng miếu đường phía dưới, là ta Tư Mã Chu triều đại hưng hiện ra vậy. Như đóng khí vận cuốn về hoàng cung, chuyến đến cảnh hoàng tư Mã Ngật cởi mở cười to, có ngang nhiên tự tin, khống chế tất cả thản nhiên khí độ. Võ hầu hùng quá thay, trời phù hộ đại chu. Thịnh Kinh thành bên trong, vô số người cũng trong cùng một lúc cao giọng hò hét reo hò, tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Là cái này đại chu, Cửu Châu thượng quốc. Mặc cho ngươi là chúa tể các nước Tây vực vô thượng giáo đình, siêu việt sinh tử, không vào luân hồi thần linh tồn tại, cũng không có khả năng dung chuyển đại chu cơ nghiệp một phân một hào. Có võ hầu một người, đủ để kháng giết ngàn vạn thần linh. Hừ, nhân tiên tuy mạnh, lại cũng bất quá một người, ta cũng không tin nhiều như vậy thần linh ở đây, không thể áp đảo ngươi Khương Thời nhung. Vãng Sinh Chi Thần nhìn qua khí vận chi thế càng thêm sôi trào Thịnh Kinh, cười lạnh, hắn từ phồn hoa vương tọa phía trên đứng lên, hóa thành một đạo hồng quang bay vào càng mây cao hơn không, thân thể đột nhiên bành trướng mấy chục lần, giống như một tòa núi cao đứng ở mặt đất. Còn lại hơn 20 tôn thần linh, vậy đồng thời bành trướng, từng tòa vĩ đại thân thể thẳng đến tầng mây, hình như muốn đem bầu trời đỉnh phá đồng dạng. Bọn hắn nhìn như tùy ý phân bố, lại âm thầm phù hợp nào đó tinh độ vận chuyển, thân thể chống ra vân không, có đạo đạo tinh huy rủ xuống, bao trùm tại thân thể bên ngoài, hình thành như lưu ly hào quang. Vô số màu trắng thần quang tại những thần linh này trong lúc đó qua lại tuần hoàn, đem bọn hắn sâu chuỗi thành một cái chỉnh thể, quang ảnh càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem bọn hắn thân thể thân hoàn toàn che chắn, lại tại bọn hắn trước đó, hình chiếu ra một tôn cầm trong tay tinh kiếm chín trượng người ánh sáng. Tôn này quang ảnh thân ảnh vừa hiện, màu bạc đại kỳ chống lên chỉ riêng che đậy lại cũng bị đè xuống không ít. Đại tín ngưỡng sáng sinh thuật, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn, xem thường các ngươi cướp đoạt Hãn Châu đỉnh khí quyết định. Màu bạc đại kỳ dưới, Khương Thời nhung chố mắt, phát ra kinh nghi thanh âm, lại cũng bị Tây vực thần linh cử chỉ dung chuyển tâm thần. Môn này khoáng thế bảo thuật lưu truyền từ trung cổ năm trước, có tạo hóa thần kỳ uy năng, hiến tế tự thân, sáng tạo sinh linh, sáng lập sinh mệnh, có thể trực tiếp sáng tạo ra bát kiếp quỷ tiên trở lên đẳng cấp tồn tại. Vừa ra đời thì là chân chính thần tiên. Đáng tiếc, các ngươi mặc dù quyết tâm rất lớn, nhưng rốt cuộc thực lực nhỏ yếu, cảnh giới thấp, một đám tam thứ lôi kiếp tà linh, cho dù sáng lập ra tứ thứ lôi kiếp tồn tại, vậy chẳng qua năng lực tồn tại phiến tức thời gian, lại muốn tiêu hao các ngươi 100 năm trở lên tín ngưỡng chi lực. Khương Thời nhung cười lạnh, nắm lấy ngân kỳ bước đi hướng chín trượng người ánh sáng, hắn nhịp chân càng lúc càng nhanh, lại không phải đi đường mà là tụ thế ngưng lực, cánh tay đột nhiên ném một cái, màu bạc đại kỳ hóa thành một đạo lánh mang bắn về phía chín trượng người ánh sáng. Ngân quang hoa phá trường không, chiếu sáng ngàn dặm sơn hà, những nơi đi qua không gian thán nát, phát ra hu 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 khủng bố âm rít đảo. May mắn ngân quang rời xa thịnh kinh, lại ở trên không, bằng không cho dù thần biến cảnh đại tông sư bị này âm rít gào tác động đến, cũng muốn trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ta là chân thần, nguyên thần thần tiên, nho nhỏ tiên binh cũng dám ở trước mặt ta cậy mạnh. Chín trượng người ánh sáng vậy vào lúc này dần dần ổn định lại, chỉ riêng hoa dần dần nội liễm, hiện ra một cái đầu mang tử kinh bằng cỏ, ở trần dị vực thần linh. Trong tay hắn nắm lấy một ngân quán, nhìn thấy đại kỳ phong tới, miệng bình nghiêng, lập tức đổ ra một đạo lạnh lẽo thấu xương to lớn xung băng, chỉ một thoáng, phạm vi ngàn dặm trong nhiệt độ cũng đột nhiên hạ xuống. Cỏ cây đóng băng khô héo, không khí nổi lên sương lạnh, thậm chí hồ dòng suối nhỏ cũng kết xuất một tầng dày băng. Đại kỳ cùng sông băng hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, kịch liệt nổ tung, vô số đá lạnh băng khắp nơi bay ra, màu bạc đại kỳ tựa như một thanh thuận buồn xuôi gió trường thương, tại sông băng bên trong không ngừng phá toái tiến lên, thật sâu họa chui mở lỗ thủng to lớn cái nước. Kịch liệt ma sát, càng có thiêu đốt liệt hỏa diễm tại sau lưng cuốn tạo nên đến, đem tứ tán đá lạnh toàn bộ hòa tan, hình thành mưa to, khuynh tạt tại mặt đất, lại tạo thành một ít địa vực xuất hiện hồng thủy thiên hai. Lực lượng của ta là gì nhỏ yếu như vậy, mà ngay cả một nho nhỏ tiên binh cũng không ngăn cản được. Dị vực thần linh trừng to mắt, phát ra kêu sợ hãi, hắn quay người nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng màn sáng, thấy rõ sau lưng cố sức duy trì hơn 20 tôn vạn thần điện thần linh, kinh sợ kêu to, nét mặt mười phần dữ tợn. Lê Tẩm đáng hận, các ngươi tính là thứ gì, một đám tạp toái vậy vọng tưởng đem ta gọi ra. Làm bẩn ta linh, nếu không tính tội lỗi lớn, chết tiệt chết tiệt. Dị vực thần linh giỗi ra hai tay, một cái thăm dò vào màn sáng cầm ra một tôn thần linh, hung hăng kéo một cái trực tiếp xé nát. Thượng thần, là chúng ta đem ngươi sáng tạo ra, nghe theo mệnh lệnh của chúng ta giết Khương Thời Nung. Vì đem ngươi ngưng tụ ra, chúng ta tổng cộng tổn thất hơn 2000 năm thu thập tín ngưỡng nhập đầu. Ngươi chỉ có thể tồn tại mười mấy hơi thở, còn không nhanh chiến đấu. Còn lại thần linh thấy thế kinh hãi, đội vàng lớn tiếng quát hô, thúc đẩy thuật pháp chi trận cố gắng tỉnh lại khống chế tân sinh dị vực thần linh. Nhưng dị vực thần linh lại như bị điên một dạng, căn bản liều mạng sau đi tới Khương Thời Nung, chu lên thẳng hướng tây vực thần linh. Chạy ngay đi, thứ này làm sao lại như vậy mất khống chế. Một đám thần linh lập tức tản ra pháp trận, chạy trốn tứ phía tránh né. Đại tín ngưỡng sáng sinh thuật pháp trận tản ra, chết tín ngưỡng chi niệm cung cấp, dị vực thần linh thân thể vậy bắt đầu dần dần mở đi. Có thể vẫn có mấy tôn thần linh bị hắn bắt lấy, trực tiếp xé rách, ném sau lưng. Điên rồi, vật này vì sao mất khống chế? Võ Hầu chạy đến, mau trốn. Thần linh mảnh vỡ bốn phía tản mát, đợi dị vực thần linh rời xa về sau, lại qua lại bay tới dựa vào, lại lần nữa ngưng tụ. Mặc dù chưa chết, nhưng thần niệm lại đều nhận khó mà chữa trị trọng thương, nhìn bước đi tới Khương Thời Nung, lập tức hóa thành từng đạo quang ảnh, phi độn hướng bốn phương tám hướng. Những thứ này tây vực thần linh sao như thế ngu xuẩn, lại rời lên đá đập chân của mình, chuyện hôm nay truyền ra, há không làm trò hề cho thiên hạ, biến thành cựu châu đàm điếu. Khương Ly đứng tỉnh kinh thành bên ngoài mắt thấy tất cả, cũng không nhịn được cười lên. Vân không phía trên, tây vực thần linh bị chính mình triệu hoán đi ra thần linh tồn tại truy hoảng hốt chạy trốn, càng có võ hầu đi ra thịnh kinh, một đường đuổi theo, chỉ kém mấy bước có thể những thần linh này một trường đánh tan. Hả? Khương Ly nụ cười trên mặt chưa dâng lên, trong đầu chợt niệm đầu lóe lên, một đạo linh quang đống nhiên hiện lên, dường như ý thức được cái gì. Chương 288, Dương Đông kích Tây Đại Chu mất bảo, võ hầu cản trở phụ tử đối lập. 2, chương 288, Dương Đông kích Tây Đại Chu mất bảo, võ hầu cản trở phụ tử đối lập. 2, tây vực thần linh tuy không phải đại đạo vận hành tự nhiên sinh ra, linh hồn không được đầy đủ, không thể đoạt xá không vào luân hồi. Nhưng bọn hắn tồn trên thế gian hàng trăm hàng ngàn năm, tất cả đều là các loại tin dân niệm đầu tụ tập chi thể, không biết cảm ngộ thể nghiệm bao nhiêu vạn người trải nghiệm cảm ngộ ký ức. Mặc dù kiêu ngạo tự đại, cũng tuyệt đối không phải ngu xuẩn chi đồ, lại thế nào phạm phải như thế sai lầm. Khương Thời Nung trung kế. Khương Ly quay người nhìn về phía thịnh kinh thành phương hướng, ánh mắt có hơi nheo lại, dường như chờ đợi cái gì. Không tốt. Mà lúc này đã cất bước rời khỏi thịnh kinh trấn võ hầu, nhịp chân vậy ngay lập tức đông nhiên dừng lại, hẹp dài ánh mắt tinh mang chớp động, đồng thời quay người. Và anh. Một tiếng kinh thiên nổ vang từ thịnh trong kinh chỗ truyền đến. Màn đêm bị triệt để xé rách, bên mông húc nhật chui ra màn đêm, phủ chiếu mặt đất, càng có một vòng lãnh nguyệt từ húc nhật sau lưng nhảy ra. Nhật nguyệt cùng hiện. Mấy chục đạo vĩ đại thánh khiết cao lớn thân ảnh từ mặt trăng cùng thái dương trong nhảy ra, đột nhiên vọt tới trong hoàng thành. Trong chốc lát, cả tòa thịnh kinh cũng lâm vào tận thế đồng dạng. Đại địa rung động, thành ngược lại cũng nát, cắt đất phi dương, tế nhật che nguyệt. Nhật nguyệt thần miếu, các ngươi cũng tới. Cảnh hoàng tư Mã Ngật nổi giận tiếng như lôi nổ vang, quân quận hoàng triều khí vận lần nữa ầm vang mà lên, hóa thành thiên quân vạn mã xông về phía bốn phương tám hướng. Mà nếu Lưu Tinh truy lạc mà đến Nhật Nguyệt thần giáo thần linh thân ảnh, nhưng cũng không ham chiến, mượn trùng sắt mà đến hoàng triều khí vận đột nhiên bay vào thiên không, hướng về bốn phương tám hướng bay vút đi. Ha ha ha, Nhật Nguyệt thần miếu đã đắc thủ, chúng ta có thể đi. Tư Mã Ngật, Khương Thời Nung, Hãn Châu đỉnh khí chúng ta mang đi, đại chu khí vận chưa hết, còn có vài chục năm thọ nguyên, thiên đạo không thể trái, bằng không hôm nay tập ta hai giáo lực lượng, nhất định phải càn quét thịnh kinh. Thượng thần, cho đại chu lưu lại một đạo ân ký. Phương xa, nguyên bản sợ hãi chạy trốn chạm vạn thần điện thần linh phát ra đắc ý cười to, mà đạo kia truy đuổi chúng thần dị vực thần linh thì mánh xoay người, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới thịnh kinh thành môn. Làm cản, ngươi dám? Khương Thời Nung giận tí mặt, huyết khí vận dụng, hai tay đột nhiên biến lớn mấy lần, cách hư không ra sức vồ một cái, bay thẳng đụng mà quay về dị vực thần linh một cái nắm trong tay, trực tiếp xé nát. Khương Thời Nung, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Thần linh phá toái thành mảnh vỡ, lập tức có vô số niệm đầu từ những mảnh vỡ này bên trong chui ra, hoặc tiếp tục phóng tới thịnh kinh thành bên trong, hoặc dễ dùa muốn chui vào hư không khe hở trốn được tìm đường sống. Hừ, nho nhỏ tứ kiếp niệm đầu vậy vọng tưởng từ trong tay của ta đào tẩu. Khương Thời Nhung một nắm quyền, không gian xung quanh liền bị hắn hoàn toàn giam cầm, nhân tiên huyết khí nghiêng ép mà xuống, đem những ý niệm này toàn bộ ma diệt. Khởi bẩm thánh thượng, hoàng tộc bảo khố bị cướp, Hãn Châu đỉnh khí, vô số dị bảo tất cả đều bị Tây vực thần linh cướp đi. Đại Chu hoàng cung sớm đã là đổ nát thê lương bình thường cảnh tượng, một tên thần biến cảnh đại tông sư thị vệ thống lĩnh mặt mày xám xịt từ đống đá vụn bên trong nhảy ra, quỳ rạp xuống đất, run giọng bẩm báo. Hoàng cung chỗ sâu bị xô ra một cái hố sâu to lớn, bờ hố đất đá không ngừng lăn xuống phía dưới, rơi vào một thâm thúy mà hùng vĩ không gian trong. Có rất nhiều chỉ riêng hoa từ không gian nội bộ bạo phát ra, xuyên thấu hoàng cung vùng trời quần quần bụi đất, càng có loại hơn trùng khí cơ bay hơi. Không biết tích chứa trong đó nhìn bao nhiêu bảo vật. Đuổi theo, tất cả đều đuổi theo, đừng cho một đầu Tây vực thần linh chạy ra Đại Chu cảnh thổ. Cảnh hoàng chấn nộ vô song, phát ra đinh thai nhức góc ý chỉ. Vụt 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 khâm thiên giám bên trong, chín đạo giám quốc chi kiếm bay ra, hạo đại kiếm mang bay lượn, đi vào mây đen biến mất không thấy gì nữa. Phương hướng, bốn tòa đại môn mở ra, vô số quân sĩ tướng lĩnh cưỡi ngựa mà ra, xông vào màn đêm, lao vùn vụt phương xa. Vô số chỉ riêng hoa bay lên, không biết bao nhiêu đạo pháp cao thủ hướng về phương xa đuổi theo. Khương Ly thậm chí trông thấy từng đầu xích diễm quấn lượn quanh cựu lưu viêm tức từ trong hoàng thành bay đi, còn có rất nhiều chưa từng thấy qua các loại dị thú cong trở khí tức cường đại thân ảnh cùng nhau bay lên. Nhật Nguyệt Thần Miếu lại cùng Vạn Thần Điện hợp tác rồi. Này lưỡng đại giáo đình dường như không chế Tây vực tám thành trở lên dân số, cạnh tranh với nhau ngàn năm lâu, lúc này liên thủ nhất định thâm ý sâu sắc. Đại Chu hôm nay bị này trọng thương, mặc dù nguyên khí cũng không hao tổn bao nhiêu, lại lệnh vừa mới từ Bắc phạt tụ tập lại đại quốc uy nghiêm hao tổn, khí vận vậy bởi vậy tiêu tán không ít. Khương Ly nhìn một cái Thịnh Kinh thành thành phía trên chiếm cứ hoàng triều khí vận, lắc đầu, xoay người rời đi. Trong óc thần đài bên trong, lưỡng đỉnh nhất khí có hơi rung động, phát ra hưng phấn nhảy cấm chi tượng. Tôn Hạ dừng bước, hiện ra thân phận, ngươi ở ngoài thành quan chiến hồi lâu, thế nhưng lần này Tây vực hai giáo tập ta Đại Chu phía sau màn sai sự. Phía trước hư không có hơi ba động, một đạo đầu đeo tử kim quan, người mặc kim ti mãng bảo khôi ngô thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Khương Ly trước mặt. Thật quái dị khí cơ, ta lại dò tra không ra nhục thể của ngươi cảnh giới. Khương Thời Nhung mắt sáng như đuốc, liếc nhìn trước mặt lạ lẫm thân ảnh, lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Sớm tại hắn đi ra Thịnh Kinh thành lúc, liền đã chú ý tới đứng ở ngoài thành cách đó không xa Khương Ly. Người này mặc dù khí cơ không hiện, một thân huyết khí khí tức cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp, nếu không phải mắt thường chứng kiến thấy, căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Có thể làm được điểm này, không phải lỗ chân lông khép kín, khí tức nội liễm đỉnh phong võ thánh, chính là huyệt khiếu khép kín, tinh không tiết ra ngoài không có để lọt nhân tiên. Bất kể cái nào một điểm, cũng không thể bỏ qua. Khương Thời Nhung, Hãn Châu đỉnh khí đã bị Tây vực thần linh cướp đi, ngươi không đuổi theo đuổi, cản ta cớ gì? Khương Ly âm thanh bình thản, cũng không muốn cùng Khương Thời Nhung xảy ra bất luận cái gì khúc mắc. Hắn đã khóa chặt Hãn Châu đỉnh khí đi xa phương hướng, nếu có thể thừa dịp này thời cơ lại đoạt một đỉnh, hoặc có thể nắm giữ Hãn Châu khí vận. Tương lai An Mãng chinh phạt phát triển, bước vào Hãn Châu càng đem xuôi gió xuôi nước, khí vận gia trì. Hãn Châu đỉnh khí chiếm liền chiếm, vật này tại Vạn Thần Điện nắm trong tay mấy trăm năm, cũng chưa từng bị bất kỳ người nào thành công câu thông, cho dù là để bọn hắn khống chế trăm năm lại có thể thế nào, tương lai Đại Chu xua binh vào Hãn, lại đoạt không mượn. Khương Thời Nhung lại không thèm để ý, ngược lại từng bước một ép về phía Khương Ly, ngược lại là Tôn Hạ lệnh trong lòng ta sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, tựa như sinh tử đại địch, chúng đích khắc tinh bình thường, thì là tiên nhân cảm chi, tâm huyết lai triều, người ta nếu không phải số mệnh chi địch, chính là tương lai lật út Đại Chu người. Tốt một cái hư vô chống rông tâm huyết lai triều, ngươi nếu có này cảm giác, vì sao không thể đoán được Tây vực thần linh ngự kế, bây giờ Đại Chu hoàng cung bị hủy, uy nghiêm mất hết, không ra mấy ngày liền sẽ Cửu Châu đều biết. Khương Ly lạnh lùng bật cười, thần sắc cũng dung, nhưng trong lòng lại là đột nhiên giật mình. Hắn đã sửa đổi dung mạo khí cơ, thiên hạ không người có thể biết hắn thân phận chân chính, lại như cũng bị Khương Thời Nhung tại từ nơi sâu xa phát giác được giữa hai người số mệnh liên lụy, nhân tiên khả năng quả nhiên không thể tưởng tượng. Đại Chu cái nhục ngày hôm nay, ta tự sẽ đi Tây vực tu hồi, nhưng hôm nay các hạ nếu không quang minh chân thân, cũng đừng hòng rời đi nơi này. Khương Thời Nhung một trưởng đột nhiên bổ ra, bá đạo cùng tuyệt, phá vỡ giết vạn vật quyền ý tinh thần lập tức vọt tới Khương Ly. Chương 289, Thiên Địa Dung Lô, Khương Ly giết cha. 1. Chương 289, Thiên Địa Dung Lô, Khương Ly giết cha. 1. Rầm rầm rầm. Lưu quang nhìn đạo, vạn mã buôn đẳng, lôi cuốn pháp lực huyết khí cuốn đạm tứ phương, xông mở tất cả mây đen quỷ khí. Trung Châu là Cựu Châu trung tâm, phương Bắc càng là hơn lịch đại hoàng triều, đế quốc cố đô chỗ, được thiên đạo yêu quý, lâu hưởng thái bình. Không phải một khi khí vận hao hết, khó khởi binh lùng. Đại Chu Bắc phạt đất thắng, là lập triều đến nay hiển hách nhất chi công tích, khí vận vốn là phát triển không ngừng, nhưng hoàng thành Thịnh Kinh lại tại tối nay bị tập kích. Đại Chu hoàng cung bị hủy, Hãn Châu đỉnh khí bị đoạn, đến hàng vạn mà tính bình dân chết thảm ở thần linh rơi kích ảnh hưởng còn lại phía dưới. Là vì đại đủ. Cảnh hoàng chấn nộ, hoàng thành tinh nhuệ ra hết. Đạo pháp cao thủ âm thần ly xác, ngự khí mà bay, truy kích thần linh. Tướng lĩnh quân sĩ mặc giáp, phóng ngựa ra kinh, quần quận cương thiết hồng lưu quét sạch tứ phương, tìm kiếm ẩn nấp tại chỗ tối tâm thần miếu tế tự nhục thân. Càng có cửu lũ viêm tức và cường đại dị thú, con trở thần bí thân ảnh, vỗ cánh mà lên. Trong lúc nhất thời, cả tòa Thịnh Kinh thành cũng sôi trào lên. Vạn tượng thiên lan, độc ngã vô thần. Khương Thời Nhung một trưởng bổ ra, quần quận tiên uy vỡ bờ mà lên. Mấy trăm dặm khí cơ khí vận cũng tại trong nháy mắt hướng hắn tụ đến, quanh thân mây trắng cuốn lượn quanh, phía sau vô tận thương lan nói tượng tạo ra, bày biện ra đủ loại dị tượng, đưa hắn nâng đỡ ở trung ương, giống như tiên vương giáng lâm. Trường ấn phía dưới, không gian về phía trước sụp đổ, khủng bố hấp lực đem chung quanh mặt đất, cây cối toàn bộ hút tới, bị đổ sụp không gian thôn phệ sạch sẽ, trở thành hoàn toàn hoang vu đất cát. Khương Ly cũng bị hất bay, trong tầm mắt chấn võ hầu bàn tay càng lúc càng lớn, giống như một tòa không cách nào ngưỡng vọng núi cao, muốn đem hắn như sâu kiến một trực tiếp xóa đi. Khương Thời Nhung vừa ra tay thì dốc toàn lực, hắn nhân tiên cảm chi là đem ta đối hắn uy hiếp đều bắt giữ. Khương Ly thân thể tại cuồng loạn kinh khủng hấp lực bên trong, như trong biển lục bình, nước chảy bèo trôi, mặc cho đạo này hấp lực đưa hắn lôi kéo hướng Khương Thời Nhung. Chỉ có hai tay tại loạn lưu trong hướng về ở giữa tụ hợp, đánh ra trăm ngàn đạo dường già thủ quyết ấn ký, tiên nhân ký pháp, võ hoàng ngự hải đỉnh. Hô, ấn ký như phồn hoa bạo tuyết một hiện hiện. Phương biên hơn trăm dặm bên trong, hư không chợt run lên, không khí nước gợn sóng trào ra động, có sóng biển chiều âm thanh xuất hiện, ngay lập tức trào lên bành trướng lên. Phương xa rất nhiều dục ngựa mà ra đại chu đội ngũ tinh nhuệ, cũng bị tiểu này như nước thủy triều như biển không khí ba động quét sạch. Trên người y giáp bành 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 pha thoái, chiến mã tê minh, da thịt nứt ra vô số vết rách, mã huyết tung bay, tất cả đều bị không khí quét sạch, hướng về Khương Ly hai tay trong lúc đó phun trào mà đi. Đây là võ hầu tại cùng ai tranh đấu, lại có thanh thế như vậy? Vân không bên trong, từng đoàn quang ảnh cướp bắn, toàn bộ đều là đại chu đạo pháp cao thủ âm thần xuất sắc, khống chế pháp khí mà đi. Tại trải qua hai người giao chiến vụ cận ngoài mấy chục giám lúc, bị hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt bao trùm tác động đến, âm thần cũng muốn bị hút ra pháp khí. Chúng âm thần đều bị sợ hãi kinh hãi, bộc phát ra tất cả tiềm lực, liều mạng điều khiển thúc đẩy pháp khí, tránh thoát hấp lực trói buộc, xa xa né ra, nghi ngờ không thôi nhìn ra xa. Lẽ nào võ hầu phát hiện Tây vực thần linh chủ sự sau màn? Vạn Thần Điện, Nhật Nguyệt Thần Miếu lượng đại giáo đỉnh, truyền thừa lâu đời cổ lão, đạo võ hai chi đều có chỗ đặc biệt, thực lực ở xa đại chu thập đại tông môn phía trên. Nhưng lập giáo gốc dễ, vẫn là thần linh cùng tín ngưỡng chi thuật. Chưa từng nghe nói, Tây vực từng sinh ra siêu việt đỉnh phong võ thánh tồn tại. Có thể giờ phút này cùng võ hầu đối chiến người kia, hai tay nhấc hợp ở giữa lại hội tụ ra có thể cùng võ hầu chống lại cường đại vì thế. Hô, Khương Ly đánh ra cuối cùng một đạo thủ ấn, trước người ba thước nơi, một tôn vô hình đỉnh ấn đột nhiên ngưng tụ, bị bàn tay hắn đẩy, đánh tới hướng chấn võ hầu Khương Thời Nhung. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên vang vọng, hơn 10 dặm trong hư không tất cả đều bị chấn vỡ, sụp đổ lên. Phản hồi mà đến lực lượng kinh khủng không cách nào chống cự, Khương Ly thân hình bay ngược ra mấy ngàn mét, thể nội kinh mạch, mạch máu, cơ thể, cốt cách không ngừng băng liệt, lại trực tiếp bị vận hành mà lên Thiên Cương Thần Thông, cựu tức phục khí hoàn toàn chữa trị. Ừm. Trong hư không, Khương Thời Nhung phát ra một tiếng lạnh a, sau lưng vạn tượng thương lan dị cảnh, từng tầng phát thoái, hóa thành hư vô. Hắn mặc dù thân hình không động, nhưng lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt vậy có một đạo vết bầm máu chợt vừa tăng, thể nội khí huyết lại cũng bị Khương Ly chấn động quần quật lên. Cảm giác của ta quả nhiên không sai, không ngờ rằng loạn thế chưa giáng lâm, Cửu Châu thế giới có thể đản sinh ra người như vậy thể phách rất giỏi tồn tại, ngươi nên còn chưa vào nhân tiên chi cảnh, nhưng nhục thân thể phách đã cùng nhân tiên không xê xích bao nhiêu. Khương Thời Nhung bước chân một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, quyền trưởng cùng xuất hiện trực tiếp đánh ra trăm ngàn đạo thế công, lại là không cho Khương Ly bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Khương Thời Nhung, ngươi muốn giết ta? Khương Ly khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại không hề sợ sắc, chỉ là cười lạnh, toàn thân hắn khí huyết trào ra đãng, âm thầm vận dụng lên đại chu hoàng tộc bí pháp hoang thiên nổ cứu cực tiên cảnh, tiêu hao huyết khí, lực lượng 6 lần tăng phúc, đón lấy võ hầu. Hai người thể phách va chạm, giống như hai đầu từ tuyên cổ năm tháng bên trong đi ra thái cổ hoang thú, quyền đấm cước đá, đánh ra đủ loại huyền ảo khó lường, tinh diệu phi phàm võ kỹ đại thuật. 71 thức hoàng thiên sát phạt đại thuật tại Khương Thời Nhung thân thể vũ động trong lúc đó, giống như cuồng phong bạo vũ đánh ra, nhất thức mạnh hơn nhất thức, chấn động thiên địa thất sát, phương viên hơn nghìn dặm trong mây đen, tất cả đều bị đánh sơ sát ra ngoài. Khương Ly nhục thân thể phách không kịp, nhưng Hồng Mông Thiên Trương nội luận kỹ pháp mấy trăm, biến ảo khó lường, thiên biến vạn hóa, lại có cựu tức phục khí không ngừng vận chuyển, dốc hết sức trèo chống chống lại, lại cũng không rơi xuống hạ phong. Thiên Trương bên trong sáng tạo kỹ pháp, càng tại cùng Khương Thời Nhung đối chiến bên trong, không ngừng nghiệm chứng hoàn thiện, càng thêm viên mãn. Âm dương sinh tử huyết mạch ở thể nội vận chuyển, lực cảm giác bị hắn kích phát đến lớn nhất, toàn bộ hội tụ tại phương viên trong vòng trăm thước, trước giờ bắt giữ Khương Thời Nhung bất luận cái gì sát phạt đại thuật vận chuyển. Người rốt cục là ai, làm sao lại như vậy nắm giữ ta một mình sáng tạo Hoàng Thiên sát phạt đại thuật? Khương Thời Nhung trong mắt hung mang nổ bắn ra, Khương Ly bố trí ở trung quanh lực cảm giác, mặc dù vô hình cung tượng, không cách nào bắt giữ, lại có thể bị hắn cảm ứng rõ ràng phát giác. Liền như là hắn nhân tiên cảm chi đem Khương Ly hoàn toàn bao phủ đồng dạng. Hai người đều có thể thông qua đối thủ mỗi một cái nhỏ xíu nét mặt, tứ chi, hô hấp thậm chí tuần hoàn máu biến hóa, trước giờ phát giác cùng dự phán ra đối thủ hạ một đạo thế công, nhưng cảm giác động tác cùng nắm giữ chiêu thức nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Khương Thời Nhung mỗi lần thi triển sát phạt đại thuật, Khương Ly luôn có thể tại hắn vận dụng lực lượng cùng điều tức khí huyết vi diệu thời cơ, chuẩn xác không sai ra tay quấy nhiễu. Giết ta, ngươi tử sẽ biết. Cựu tức phục khí thoáng qua kích phát, Khương Ly thể phách, tinh thần toàn diện trạng thái khôi phục, một chiêu Hồng Mông kỹ pháp vô vọng thiên hành đột nhiên đánh ra, càng đem chấn võ hầu bách lùi một bước. Vô danh chi đồ, thật coi ta không giết được ngươi. Vạn thần tịch diệt, thiên địa nhất dung lô. Khương Thời Nhung cười lạnh, phát ra to lớn gầm thét, đột nhiên vừa thu lại âm thanh, lại là trăm ngàn quyền đả ra, quanh thân khí thế lại là xoay mình biến đổi. Đầy trời quyền ảnh che khuất bầu trời, hình như đem toàn bộ thế giới cũng bao vây lại một dạng, một loại dường như cực nóng lại không phải nhiệt độ lực lượng kinh khủng, từ trong hư không chợt một chút tuôn ra, che kín tất cả thiên địa. Đây là một loại chưa bao giờ kiến thức qua lực lượng, hình như muốn đem toàn bộ thế giới, tất cả vũ trụ toàn bộ để vào dung trong lò, đốt cháy sạch sẽ đồng dạng. Thiên địa nhất dung lô. Khương Thời Nhung, là cái này ngươi bước vào nhân tiên sau sáng tạo ra nhân tiên võ đạo. Khương Cách trái tim co rụt lại, cảm giác được vô cùng vô tận nguy hiểm đưa hắn bao phủ. Bốn phương tám hướng quyền ảnh tụ đến, đưa hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, loại đó như lửa không phải lửa lực lượng hóa thành trăm ngàn đạo, như rắn độc hỏa xả giống nhau quấn quanh. Chương 289, Thiên địa dung lô, Khương Ly giết cha. 2. Chương 289, Thiên Điệu Dung Lô, Thương Ly giết cha. 2. Một sáng bị cuốn chặt chẽ bước vàng, chỉ sợ sẽ lập tức bị luyện hóa, cho dù có cựu tức phục khí, vẫn như cũ khó mà sống sót. Là chân chính diệt vong. Tôn Hạ bị thiên địa của ta hỏa lò bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không thể trốn cơ hội. Ta niệm tình ngươi một thân võ mạch đã tu luyện không dễ, như có thể thần phục với ta đại chu, là triều đình cống hiến sức lực, ta hoặc có thể tha chết cho ngươi. Khương Thời Nhung cao cao tại thượng âm thanh, tại quyền ảnh lò luyện bên ngoài băng lên. Khương Thời Nhung, ta sao lại khuất phục tại ngươi? Khương Ly ánh mắt thanh lãnh, căn bản không hề bị lay động, hắn cho dù thân tử đạp yêu, vậy tuyệt đối không thể cúi đầu trước Khương Thời Nhung. Tinh thần hắn nội thị, ý thức bước vào trong óc thần đại trong, vèo một cái chui vào đến trang sách màu vàng trong tinh huy thế giới. Ý thức biến hình, Khương Ly hai chân đạp trên huyền sắc thạch đài, ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh tinh không. 36 đạo tinh vân truyền qua quay trung quanh huyền sắc thạch đài, cao huyền vũ không, chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra thần bí khó lường tinh quang. Trong đó đại bộ phận tinh vân truyền qua bên ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù, không cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng. Lại cũng có một chút tinh vân truyền qua lấp lóe tinh quang, hoàn toàn hiện ra nguyên bản hình dạng hình dáng, cùng với vòng xoáy chi bên trong ẩn chứa vô tận đạo pháp chân lý đại địa. Khương Ly ánh mắt nhanh chóng đảo qua chưa bị hắn kích hoạt tinh vân truyền qua, cuối cùng dừng lại ở trong đó một cơn lốc xoáy phía trên. Có tin tức tại ý thức chỗ sâu hiện hiện. Thiên Cương thần thông, phi thân thác tích thần thông phẩm giai, động thiên trung phẩm mở ra điều kiện, nhân tiên chi huyết, tứ kiếp quỷ tiên nhập đầu, ngũ hành chân khí. Thần thông năng lực, độn thân thế bên ngoài, ẩn du vu thiên địa chi gian, là tự do không ngại, tùy tâm sở dục hiện thân năng lực, không gian thần thông vậy. Phi thân thác tích chính là này đạo thần thông, kích hoạt. Khương Ly tâm niệm khẽ động, tinh vân truyền qua bên trong tinh quang rủ xuống, đem huyền sắc thạch đài thượng duy nhất một viên tứ thứ lôi kiếp quỷ tiên niệm đầu có lên, ngập vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Này mai tứ kiếp niệm đầu là lúc trước hắn bước vào cực bắc sơn mạch lúc tại khôi nhân tiên tổ nhàm khôi vẫn lạc trong thạch động chỗ thu thập. Khương Ly đã sớm muốn đem hắn hiến tế kích phát thiên cương thần thông, nhưng vẫn không có hạ quyết tâm kích phát loại kia động thiên cấp bậc thần thông. Lúc này tình huống nguy cấp, nhưng cũng dung không được hắn suy xét. Với anh cuốn lên âm thần hồn bên trong tinh huy quy về tinh vân tuyệt qua, bao phủ tại phi thân tháp tích tinh vân bên ngoài sương mù chợt tản ra. Một tòa hoàn toàn do tinh huy ngưng tụ đại điện phủ hiện tại tinh vân tuyển qua bên trong. Khương Ly từ huyền sắc thạch đài thượng đứng dậy, đi vào đại điện, ẩn chứa đạo tắc pháp lý ý niệm thì bay tới, liền đem hắn bao vây. Từng đạo ẩn chứa thiên địa pháp tắc lý lẽ ba động trong lòng hắn không ở chạy xuôi, Khương Ly trong nháy mắt lại trưởng một đạo thiên cương thần thông. Phi thân tháp tích. Khương Ly ý thức bay ra trang sách, trở về thế giới, trong lòng của hắn quát khẽ một tiếng, quên thân tinh quang tràn ngập lấp lóe, ngay lập tức xoát một chút, ngập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hô 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 trong nháy mắt tiếp theo, lò luyện quyền ảnh cùng như lửa không phải lửa lực lượng đánh tới, đưa hắn nguyên bản đặt chân không gian hoàn toàn nuốt hết, luyện hóa tất cả. Thiên địa nhất dung lô, không hổ là ta đại chu đệ nhất nhân tiên, võ hầu võ mạch thành tựu lại cao đến loại trình độ này, dung luyện văn vật, tịch diệt thiên địa vũ trụ, này là bực nào khí phách. Như vừa mới thần linh hiện thân lúc, võ hầu thi triển thuật này, chỉ sợ tất cả giáng lâm ở chỗ này tây vực thần linh đều muốn luyện hóa sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Võ hầu vừa mới tấn thăng nhân tiên không lâu, đạo này thiên địa dung lô chỉ sợ là hắn vừa mới sáng tạo, còn chưa hoàn thiện, tùy tiện thi triển hoặc có phản vệ có thể. Trung quanh âm thần, quân sĩ, dị thú mắt thấy tất cả đều bị Khương Thời Nhung thi triển thiên địa dung lô chi quyền chấn nhiếp. Trong một chớp mắt, một tòa bao phủ cả tòa thiên địa quyền ý lò luyện, thật sự rõ ràng ra hiện tại trong đầu của bọn họ. Loại đó dung luyện tất cả tịch diệt tất cả đáng sợ lực lượng, làm người sợ hãi, can đảm sắp nát. Rơi vào trong đó, chẳng những nhục thân thiêu, chỉ sợ thần hồn cũng muốn cùng nhau chôn bụi, lại không luân hồi chuyển thế có thể. Khương Thời Nhung cường đại đến loại trình độ này, chỉ một người liền có thể trấn thủ thịnh kinh, trăm vạn quân sĩ cũng vô pháp đánh hạ. Hoang dã bên trong, Thiên Quân Hầu Liễu Hồng Liệt chẳng biết lúc nào từ thịnh kinh thành bên trong bật ra. Tay hắn cầm thần cung, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tiêu tán lò luyện hư ảnh, không ở sợ hãi thán phục, có chút nản lòng phách trí. Dạng này võ mạch độ cao, hắn chỉ sợ cả đời cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng. Chỉ tiếc, võ hầu tấn thăng nhân tiên thời gian quá ngắn, như lại cho hắn thời gian nửa năm, những kia tây vực thần linh đừng hòng tắc quái. Cách đó không xa, Ngũ Quân Đô đốc phủ đại đô đốc Hoàng phủ Mục Xuyên tiết hận lắc đầu. Hắn mặc dù khoảng cách rất xa, vậy đã nhìn ra Khương Thời Nhung đã bị thương. Hiển nhiên là mậu dùng hỏa lò thần quyền hậu quả. Nói trở lại, người kia là ai? Lại năng lực bức bách Khương Thời Nhung vận dụng còn không hoàn chỉnh cấm kỵ kỹ pháp. Liêu Hồng Liệt có chút hiếu kỳ. Người kia mặc dù cuối cùng bị Khương Thời Nhung giết chết, nhưng cho thấy rất giỏi võ mạch thực lực, đồng dạng kinh thế hai tụ. Người này nên không phải tới từ Tây Bực, có lẽ là giấu ở thế gian những kia không biết tồn tại, cổ chi di tộc. Hoàng phủ Mục Xuyên lắc đầu. Như vừa mới người kia thật cùng Tây Bực thần linh một đám, thịnh kinh thành cũng chỉ là hoàng cung bị hủy đơn giản như vậy. Đại đô đốc, Khương Thời Nhung vì sao đứng chậm chạp bất động? Hắn bị Dung Lô thần quyền phản vệ tổn thương, tuyệt sẽ không quá nặng. Liêu Hồng Liệt vốn muốn quay người, tiếp tục đuổi theo những kia đảo tẩu Tây vực thần linh, âm thần đã thấy Khương Thời Nhung một đứng thẳng tại chỗ, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, thần sắc đột nhiên đại biến. Bành! Trong hư không, hỏa lò quyền ý tiêu tán, Khương Ly thân ảnh khí tức toàn bộ tiêu tán, ti loạn không dư thừa, giống như chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian. Khương Thời Nhung mặt không thay đổi lập vào hư không, ánh mắt không hề bận tâm, lặng lặng nhìn chăm chú Khương Ly biến mất nơi, không biết suy nghĩ cái gì, một đôi nắm chắc đại quyền quyền phong bên trên, đã nứt ra kể ra vết thương thật nhỏ, có trong suốt như chui giọt máu dần dần hội tụ, như muốn rơi xuống. Người kia thật sự bị luyện hóa rồi sao? Vì sao quyền ý của ta bao phủ phía dưới, không cảm giác được hắn tiêu tán? Khương Thời Nhung phóng thích cảm giác bao phủ trung quanh, hồi lâu qua đi vẫn như cũ không thu được gì, chỉ có thể rời khỏi. Tây vực thần linh đâm cháy Đại Chu hoàng cung, nếu không lập tức phản kích, Đại Chu quốc uy ở đâu? Khí vận chắc chắn tổn hao nhiều. Khương Thời Nhung rộng lớn tay áo vung lên, thân hình vừa mới chuyển, trong lòng chợt sinh ra cự đại nguy cơ. Ngươi lại không chết. Khương Thời Nhung đột nhiên hét lớn, quyền phong mới khởi, phía sau hư không lóe lên, Khương Ly một bước xung ra, tay cầm một thanh thần bí kim giác, vì xét đánh không kịp chi thế, trực tiếp đâm vào Khương Thời Nhung hậu tâm. Phúc. Cái thế thần binh cũng rất khó phá vỡ nhân tiên gia thịt, lại bị kim giác hoàn toàn đâm xuyên, trực tiếp chèn Khương Thời Nhung trái tim. Nhân tiên chi huyết, vậy ra mà ra. Chương 290, Khâm Tiên giám chính đạm đài chỉ lan, quân thần thương nghị bí mật kỳ lân lưu kinh. 1. Chương 290, Khâm Tiên giám chính đạm đài chỉ lan, quân thần thương nghị bí mật kỳ lân lưu kinh. 1. Kim quang như thoi đưa, điểm lành ngàn đầu. Khương Thời Nhung huyết vậy tại chỗ, tích tích tiên huyết vậy ra, trong suốt như chùi, tỏa ra rực rỡ thủy quang, như vầng mặt trời nhỏ quay liên lục rơi hướng sâu trong vũ trụ. Rơi trên mặt đất, nhuộm dần mặt đất thổ nhưỡng. Nguyên bản hoang vu đất cát, trong nháy mắt bừng bừng phấn chấn thịnh vượng sinh cơ, cỏ cây mọc lan tràn, phồn hoa nở rộ. Kim giác từ phía sau đâm vào, trực tiếp phá vỡ Khương Thời Nhung nhân tiên gia thịt, cân mạc, huyết đục, đâm vào trái tim, ngay lập tức xuyên qua, từ Khương Thời Nhung trước ngực chui ra. Giọt giọt máu tươi từ sừng nhọn rơi xuống, tiên huyết sáng bóng trong suốt bó tay, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ một thoáng, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người xa xa trông thấy một màn này dọa người cảnh tượng, dường như không thể tin được cặp mắt của mình. Đại Chu trấn võ hầu, há lại chỉ có từng đó là một cái bình thường quốc đợi phong hào. Võ trấn thiên hạ võ mạch khí vận, danh xứng với thực. Đại Chu triều trên dưới, hoặc có người không quen nhìn Khương Thời Nhung phẩm hành vi tình dục, lại không một người hội chất vấn hắn ở đây võ mạch một đạo vô thượng địa vị cùng thực lực kinh khủng. Cửu Châu thứ nhất võ phu, hắn Khương Thời Nhung tuyệt đối gánh chịu nổi cái danh xưng này. Nhưng ngay tại hôm nay, vị này Cửu Châu đệ nhất nhân tiên lại bị một không biết tên tồn tại một góc thứ xuyên trái tim. Võ giả thể phách cường đại, sinh cơ thị vượng, thần biến cảnh tông sư trái tim bị lợi kiếm xuyên đấu, còn có thể khống chế trái tim cơ thể chăm chú khép kín tự cứu, cũng không lập tức vỡ lạc, huống chi Đại Chu võ hầu. Có thể cho dù như thế, điều này hung cơ cùng làm hại, đã đầy đủ uy hiếp được Khương Thời Nhung. Bản thân tiến nhập thánh giai ngày lên, ngươi là người thứ nhất có thể đem ta làm bị thương tình trạng như thế người. Khương Thời Nhung trái tim cơ thể đột nhiên căng cứng, đem kim giác gắt gao kẹp lấy, hắn đột nhiên trở lại, một quyền đánh vào Khương Ly thịt trên khuôn mặt, lực lượng kinh khủng bẻ gãy nghiền nát một chui vào, trực tiếp đem Khương Ly đánh bay ra hơn 10 dặm. Cửu tức phục khí, hộ ta thể phách. Khương Ly lồng ngực gặp trọng kích, khí huyết kịch liệt cuộn, tựa như tùy thời đều muốn đem mạch máu, kinh mạch xung phá, nổ tung ly thể. Hắn cắn chặt hàm răng, không cho một giọt máu tươi bay ra, toàn lực thúc đẩy Thiên Cương thần thông chữa trị thể phách. Cùng chui vào nhục thân lực lượng kinh khủng không ngừng chống lại. Khi hắn bay thấp ngoài mấy chục dặm, tạt toé một núi nhỏ thời điểm, thể nội thương thế sớm đã hoàn toàn khép lại. Chỉ cần không bị thiên địa dung lô vây khốn, Khương Thời Nhung đã không thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Tuyên cổ lưu kim giác. Đây là hoang cổ thần tháp tầng thứ 2 kim canh chí bảo, làm sao lại như vậy rơi vào trong tay ngươi, ngươi cùng thần tháp bên trong thiếu niên kia là quan hệ như thế nào? Khương Thời Nhung cánh tay vì một không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn cong, từ phía sau lưng đem chèn hắn lồng ngực thần bí kim giác từng điểm rút ra, ở trong quá trình này, không ở có máu tươi chảy xuôi ra đây. Kim giác dường như ẩn chứa thần kỳ lực lượng, có thể ngăn cản Khương Thời Nhung vết thương khép kín cùng sinh trưởng. Khương Thời Nhung ánh mắt hiện lên một vòng xa sắc, đem trên cổ lưu kim giác nắm trong tay, cẩn thận chu đáo, nhưng từ bên trong cảm ứng được không đến bất luận cái gì có thể bị dò xét khí cơ. Mà tiên huyết thấm vào tại trên kim giác, lại thẩm thấu vào trong, lệnh kim giác thai nghén ra càng thêm sáng chói chỉ diên hoa. Ông. Đột nhiên, trên cổ lưu kim giác chỉ diên hoa đột nhiên tăng gọn, đột nhiên run lên, nhưng vẫn Khương Thời Nhung trong tay tránh thoát, hóa thành lưu quang trong nháy mắt trốn vào hư không. Cơ hồ là cùng trong chớp mắt tức, ngoài mấy chục dặm Khương Ly bên cạnh, hư không vỡ ra một cái khe, tuyên cổ lưu kim giác bay ra, lại lần nữa bị hắn nắm trong tay. Chỉ thấy Khương Ly tại kim giác thượng một vòng, bám vào tại người ở phía trên tiên chi huyết, liền bị hắn toàn bộ thu nạp lên, tụ tập thành ba dọn, đưa vào trong óc thần đài trong trang sách màu vàng bên trong. Đa tạ võ hầu quà tặng ba dọn nhân tiên chi huyết, tương lai còn dài, chúng ta có duyên gặp lại. Khương Ly cao giọng cười to, trong tay chỉ riêng hoa lóe lên, thu hồi kim giác, quay người đi vào trong màn đêm, tiếng cười chưa rơi, thân hình đã ở bên ngoài mấy chục dặm. Lai lịch người này thần bí, càng cùng ta tồn tại nào đó không biết số mệnh dây dưa, nếu không thể nhanh chóng trừ bỏ, tương lai nhất định là nặng mắc, có thể ta hiện tại thủ đoạn lại cũng khó giết hắn, ngược lại nhường hắn lấy đi của ta tiên nhân chân huyết, không thông báo dùng làm nơi nào. Khương Thời Nhung chậm rãi rơi xuống đất, hẹp dài con ngươi thật sâu nhìn về nơi xa, trong lòng hiện lên vô số niệm đầu, nhưng không có đứng dậy đuổi theo, ngược lại chuyển bước tới nhìn Tịnh Kinh thành phương hướng đi đến. Võ Hầu cứ như vậy nhường hắn đi rồi. Kia người thật giống như nắm giữ nào đó mở không gian thủ đoạn, Võ Hầu dung lô thần quyền chưa biến mãn, khốn không được hắn. Người này võ mạch cảnh giới cùng trấn Võ Hầu so sánh, còn có chênh lệch rất lớn, làm sao có thể mở ra không gian? Nắm giữ dị bảo thần khí cũng chưa biết chừng. Rất nhiều người ánh mắt nhìn chăm chú Khương Thời Nhung nhanh chân mà đi bóng lưng, trong lúc nhất thời thậm chí quên đuổi theo đã đào tẩu Tây vực thần linh cùng Hãn Châu đỉnh khí. Mãi đến khi Khương Thời Nhung thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Thịnh Kinh thành một chỗ, vừa rồi đột nhiên bừng tỉnh, lần nữa hướng về phương xa xung cước. Nhưng hôm nay chứng kiến thấy đại chiến đủ loại kinh tâm động phách cảnh tượng, cũng đã khắc sâu trong óc, khó mà quên mất. Thánh thượng ý chỉ, tất cả bách tính đóng chặt cửa phòng biệt môn, không được tùy ý không khớp, không được ồn ào tụ tập, không được nghị luận phỏng đoán. Khương Thời Nhung đi vào Thịnh Kinh, bởi vì thần linh đụng nát hoàng cung mà nhấc lên đầy trời khói bụi, hơn phân nửa chỉ mặt đất, trong không khí tràn ngập khô giáo sặc người khí tức. Từng đội mặc giáp chấp đao Thịnh Kinh thủ vệ quân sĩ phóng ngựa phi nhanh tại trống trải trên đường phố, tuyên uống cấm đi lại ban đêm chi lệnh. gót sắt rơi trên mặt đất, bao lấy Kình Phong lại giơ lên một đám bụi đất quay cuồng. Thịnh Kinh phủ bọn nha dịch top 5 top 3, mang theo Lý trưởng, Lang Trung đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia, tìm kiếm cùng trị liệu bất hạnh bị vẩy ra đá vụn nện tổn thương người. Thành nội hỗn loạn hoảng sợ trạng thái, quay về yên tĩnh, nhưng Khương Thời Nhung đi bộ trong thành, vẫn như cũ có trẻ nhỏ kinh hai tiếng khóc giống từ một ít trong sân vang lên. Cả tòa Thịnh Kinh thành đều bị một tầng nhìn không thấy mây đen bao phủ. Đại Chu lập quốc hơn 80 trở, Thịnh Kinh thành bị tấn công vô số, nhưng hoàng thành bị hủy nhưng vẫn là lần đầu. Mặt tướng bái kiến trấn võ hầu. Khương Thời Nhung đi đến Đại Chu hoàng cung trước, lập tức có thủ hộ tại bên ngoài thị vệ tướng lĩnh hành lễ. Chương 290, Khâm Thiên giám chính đạm đài chỉ lan, quân thần thương nghị bí mật kỳ lân lưu kinh. 2, chương 290, Khâm Thiên giám chính đạm đài chỉ lan, quân thần thương nghị bí mật kỳ lân lưu kinh. 2, bởi vì trước hoàng cung đoạn cũng không phải là Tây vực chúng thần tìm kiếm mục tiêu, hoàng cung cửa nam và phụ cận thành tường bảo tồn hoàn chỉnh, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Là Đại Chu hoàng tộc che đậy một chút sỉ nhục, duy che lại không để cho nghị kỹ sĩ diện. Nhưng cả tòa hoàng cung bộ phận sau, lại dường như đều bị đụng đã bị đánh một vùng phế tích. Nhật Nguyệt thần miếu chúng thần giáng lâm vô cùng đột ngột, thêm chi lực chú ý của mọi người đều bị vạn thần điện thần linh thu hút, phụ trách trưởng quản Thịnh Kinh thành Khâm Thiên giám chính, căn bản không kịp thúc đẩy thủ hộ hoàng thành nội tình phát triển. Khương Thời Nhung thông qua cửa nam bước vào hoàng cung, khi đi tới Kim tiểu phụ cận lúc, liền gặp được Khâm Thiên giám chính Lý Bắc Đường quỳ gối Đại Chu hoàng chủ Tư Mã Ngật trước mặt, cúi đầu không nói, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lý Bắc Đường, ngươi đứng lên đi, Tây vực lưỡng đại giáo đình liên thủ, đây là ngàn năm không có sự tình, Khâm Thiên giám để phòng sơ suất, tuy có chịu tội lại còn không đến mức để ngươi tự nhận lỗi từ quan. Tư Mã Ngật mặt hướng phương bắc, đứng chắc tay, cao lớn bóng lưng giống như núi cao, bình thản lên tiếng, giếng cổ không gợn sóng, dường như không có bất kỳ cái gì tâm trạng phập phồng. Thánh thượng, Khâm Thiên giám quan sát thiên tượng, suy tính tiết khí, chế định lịch pháp, là thánh thượng giám thị Cửu Châu tất cả khí vận tình cảnh, càng trưởng quản giám quốc chi kiếm cùng hoàng đô phát trợ, chức trách trọng đại. Giám trong hội tụ Đại Chu là kiệt xuất đạo pháp cao thủ, không chỉ không thể trước giờ giám sát Tây vực lưỡng đại giáo đình thần linh dị động, thậm chí giáo đình võ mạch, đạo pháp cao thủ bước vào Đại Chu, vậy không có chút nào cảm thấy, này đều thần quyết sách sai lầm, tội không thể tha thứ. Lý Bắc Đường cúi đầu, cung kính nói, thánh thượng rộng nhân tha vi thần không chết, nhưng thần biết rõ chịu tội sâu nặng, đã không còn mặt mũi lại vì thánh thượng trưởng quản Khâm Thiên giám, khẩn cầu thánh thượng triệt hồi vi thần giám chính chức vụ, vi thần hội lập tức rời kinh, không truy hồi Hãn Châu đình khí, tru sát tất cả hai giáo thần linh, thần thể không về kinh. Thôi, đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không tiện miễn cưỡng, nhưng ngươi như rời khỏi, chấm Khâm Thiên giám lại cái kia giao cho người nào chấp trưởng. Cảnh Hoàng Tư Mã Ngật im lặng đứng thẳng, cách hồi lâu, phương mới mở miệng hỏi. Khâm Thiên giám ngũ quan linh đài đạm đài chỉ lan mặc dù tuổi tác còn nhẹ, nhưng đạo pháp thành tựu cùng nhìn rõ bói toán chi thuật đều không kém hơn vi thần, thiên phú chi cao, thần càng là hơn theo không kịp, nếu nàng chấp trưởng Khâm Thiên giám, đoạn sẽ không xuất hiện chuyện hôm nay. Lý Bắc Đường nói, đã là Bắc Đường để cử người, tự nhiên là tin cậy. Tư Mã Ngật gật đầu một cái, chấm liền theo ngươi lời nói, thăng chức đạm đài chỉ lan là đời tiếp theo Khâm Thiên giám chính, mệnh nàng lập tức tiền nhiệm. Vi thần đa tạ thánh thượng thông cảm, Bắc Đường cáo lui. Lý Bắc Đường cúi đầu dập đầu, cái trán nặng nề đụng tại mặt đất, máu tươi chảy xuôi lại không tự biết, vuốt lên áo bào đứng dậy, quay người đi về phía ngoài cùng, thân ảnh dần dần biến mất. Thời Nhung, ngươi bị thương. Đợi Lý Bắc Đường thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hoàng cung, một thẳng lưng đối với hai người mà đứng Đại Chu hoàng chủ vừa rồi quay người. Chỉ là mấy canh giờ không thấy, Tư Mã Ngật khuôn mặt lại thương già đi không ít, nguyên bản đen nhánh nồng đậm tóc, giờ phút này vậy lây dính một chút xương trắng. Thánh thượng bảo trọng, Đại Chu cái nhục ngày hôm nay, thần thể là Đại Chu đoạt lại, gấp trăm lần nghìn lần còn tại lưỡng đại giáo đình, các nước Tây vực. Khương Thời Nhung thấy thế giật mình. Ngươi không cần phải lo lắng, chẳng qua là hoàng cung bị hủy, Hãn Châu đỉnh khí mất chỗ tôi, chỉ là ngăn trở há có thể dao động tâm trí của ta. Tư Mã Ngật cười lạnh, ngay lập tức ân cần nói, ngươi cùng người kia ở ngoài thành đánh một trận, ta vậy có cảm ứng, hắn rốt cục là thần thánh phương nào, lại có thể để ngươi trong tay hắn ăn thiệt thòi. Thánh thượng yên tâm, người này cũng không đủ gây sợ, chỉ là thần nhất thời lơ là sơ suất, vô cùng kinh địch, làm hắn chui chỗ chúng tôi. Khương Thời Nhung thanh bằng nói, thậm chí thần còn muốn cảm tạ hắn nhường thần sớm phát hiện Dung Lô thần quyền thiếu hụt cũng không đủ, lần sau nếu là gặp lại người này, thần có 100% tự tin đưa hắn tiêu diệt. Chẳng qua này người thân phận thành câu đố, thần vậy suy đoán không ra, rất có thể là những kia ẩn tàng thế gian cổ chi di tộc, bây giờ loạn thế sắp tới, thế lực khắp nơi sớm đã ngo ngoe muốn động, ta Đại Chu cũng phải chuẩn bị sớm mới là. Đại đạo vô tình, thời gian như thoi đưa, thời đại chuẩn bị người mới ra, những kia thi triển đủ loại thủ đoạn cùng tính toán cổ chi di tộc, đã sớm là một thời đại con rơi, cho dù không có cam lòng, tồn sống đến nay, cũng chỉ có thể là chúng ta bàn đạp. Tư Mã Ngật lớn tiếng nói, chúng ta cũng nghĩ thành lập một từ xưa đến nay chưa hề có vạn năm đế quốc, nhất thống Cửu Châu tứ vực, đình chiến tất cả phân tranh, đem đế quyền trọng lập thế gian, chủ trưởng luân hồi, tất cả quỷ tiên nhân tiên đều muốn thần phục, vì đế quyền chuẩn mực ràng buộc tất cả, cho dù cái gì thiên ngoại tà ma, vượt ngoại thiên người, cũng muốn hết thể trấn áp. Bất quá, ngươi nói không sai, chúng ta thực sự nên đối với mấy cái này cổ chi di tộc sớm làm phòng bị. Hôm nay lưỡng đại giáo đình đột nhiên liên thủ, phía sau nhất định có bí ẩn không muốn người biết. Nếu là cùng những kia cổ chi di tộc liên quan đến, có lẽ sẽ có đại chuyện phát sinh. Chuyện này chấm chỉ tín nhiệm ngươi. Thánh thượng yên tâm, thần nhất định sẽ tra ra tất cả. Khương Thời Nhung nhận mệnh lệnh, ngừng một chút nói, chẳng qua thần trận chiến ngày hôm nay, vận dụng còn không hoàn chỉnh Dung Lô thần quyền, đã đả thương tâm mạch, lại bị người kia vì tuyên cổ lưu kim giác thứ xuyên trái tim, tâm đầu huyết lại mất, cần một chút thời gian tu dưỡng. Việc này không đổi, ta đã phái người trước vào Tây vực tìm hiểu thông tin, có lẽ có thể tìm được một ít dấu vết để lại, ngươi lại an tâm dưỡng thương, tất cả vì cơ thể làm trọng, đại chu thiếu ai cũng có thể, lại duy chỉ có không thể không có ngươi trấn võ hầu Khương Thời Nung. Cảnh Hoàng Tư Mã Ngật trịnh trọng nói, thần ghi khắc thánh thượng ân cần, một sáng thần thể phách khỏi hẳn, rồi sẽ lập tức xông lên Tây Bực, trọng thương lưỡng đại giáo đình, dương ta đại chu quốc uy. Khương Thời Nung trầm giọng nói, bây giờ hoàng cung bị hủy, An Mãng Vương sắp phong nghi thức, chỉ sợ muốn gác lại một đoạn thời gian rất dài. Cảnh Hoàng Tư Mã Ngật chợt nghĩ tới một chuyện, nói, Thời Nung, ngươi cảm thấy chấm có nên hay không phóng Khương Ly hồi phương Bắc? Thần cho rằng đây là chặt đứt Khương Ly cùng An Mãng Thành liên hệ thời cơ tốt nhất, cái này nghiệt tử thở nhỏ tính tình bái đản, thường thường sẽ làm ra trái với lẽ thường, ngoài dự liệu sự tình, mặc dù bây giờ đối với đại chu trung tâm, nhưng trong lòng nghĩ cái gì dù ai cũng không cách nào phỏng đoán, nhường hắn chấp trưởng An Mãng như vậy lực lượng, thủy chung là một tai họa ngầm cùng uy hiếp. Khương Thời Nung ánh mắt lóe lên, nói, thánh thượng không bằng vì sắp phong nghi thức chỉ hoãn làm tên, đưa hắn lưu tại Thịnh Kinh, An Mãng Thành vừa lập không lâu, đối với hắn năng lực có mấy phần trung tâm, chỉ cần đợi một thời gian, từ từ chiêm hóa, mấy năm sau đó hắn liền lại không thống lĩnh cùng điều hành An Mãng Thành lực lượng. Ngươi là phụ thân của hắn, việc này liền theo ngươi lời nói, chẳng qua hắn dù sao cũng là Bắc phạt công đầu, ta vừa phong hắn làm thân vương, liền muốn bảo đảm hắn cả đời địa vị tôn sùng, vinh hoa phú quý, chỉ cần hắn an tâm lưu tại Thịnh Kinh, phụ tử các ngươi ở giữa ân oán, liền một bút bỏ qua đi. Tư Mã Ngật nói, thần tuân chỉ. Hãn Châu đỉnh khí nên thì tại cái phương hướng này. Ngay tại Khương Thời Nung bước vào Thịnh Kinh, đi về phía Đại Chu hoàng cung thời điểm, khoảng cách Thịnh Kinh thành hơn 1000 dặm đại địa bên trên, Khương Ly đi lại vội vàng, dạo chơi mà đi, mỗi một bước rơi xuống, thân ảnh cũng tại ngoài mấy chục dặm. Trọng thương Khương Thời Nung, cũng không nhường Khương Ly cảm thấy làm sao phân chấn. Mặc dù cuộc chiến hôm nay, Khương Thời Nung tại trong lòng của hắn không thể chiến thắng ấn tượng, đã hoàn toàn tan rã, nhưng cũng nhường hắn càng rõ ràng hơn giữa hai người chênh lệch thật lớn. Võ thánh cùng nhân tiên ở giữa rãnh sâu, tuyệt không phải nhục thân lực lượng tiếp cận liền có thể đền bù. Hôm nay hắn sở dĩ có thể một kích thành công, trừ ra Thiên Cương Thần Thông phi thân thác tích uy năng bên ngoài, Khương Thời Nung kinh địch, cùng với Dung Lô Thần Quyền cũng không viên mãn thiếu hụt, mới là hắn may mắn thành công mấu chốt. Như hai người tiếp tục tái chiến, Khương Thời Nung tuyệt đối sẽ không lại cho mình cơ hội như vậy. Với lại thi triển phi thân thác tích gần du vu thiên địa chi gian kiểu này không gian thần thông, đối với ở hiện tại Khương Ly mà nói, vẫn như cũ cố hết sức. Vì hắn hiện tại cảnh giới thực lực cùng với thể nội nguyên khí số lượng, thi triển một lần đã là miễn cưỡng, lại không năng lực thời gian dài ẩn tại trong hư không. Cho dù vận dụng cựu tức phục khí, cũng không có khả năng lập tức đền bù đến. Cương giả quyết đấu, sinh tử tồn vong chỉ ở thoáng qua trong lúc đó, nhỏ xíu sai lầm, đủ để cho Khương Thời Nung nắm lấy thời cơ, đưa hắn trấn áp, thậm chí tiêu diệt. Khương Thời Nung trải qua trận chiến ngày hôm nay, tất hội dốc toàn lực hoàn thiện Dung Lô thần quyền, nhưng ta phải hắn ba giọt nhân tiên tâm đầu huyết, nhưng cũng có thể kích phát nhiều hơn nữa thiên cương thần thông, lần tiếp theo thời điểm gặp lại, thắng bại còn chưa thể biết được. Chương 291, thiên địa vạn tượng nhìn rõ đại thuật, chỉ lên trời đạp đất Khương Ly dị thần. 1. Chương 291, thiên địa vạn tượng nhìn rõ đại thuật, chỉ lên trời đạp đất Khương Ly dị thần. 1. Cái gì võ đạo nhân tiên, thiên hạ đệ nhất võ phu, ta nhìn xem vậy không gì hơn cái này, ta giáo hơn 20 tôn thần linh dáng lâm Thịnh Kinh mấy tước, đều không thể bị hắn nhân tiên cảm chi phát giác. Ẩn thiên tinh, tuyệt đối không thể chủ quan, nếu không phải Nhật tinh, Nguyệt tinh hai vị thượng tôn thần hợp lực, thúc đẩy ta giáo bí bảo mở ra không gian truyền tống thông đạo, đem chúng ta đưa đến Thịnh Kinh thành phía trên, cho dù ta giáo thần linh toàn bộ dáng lâm, cũng chưa chắc hội một kích thành công. Tình lạc xuyên cảnh nội hoang dã, bầu trời đêm âm thầm, không một tiếng động, vốn là tịch mịch bình hòa trạng thái, lại đột nhiên bị ba đạo từ màn đêm xông ra lưu quang đánh vỡ. Lưu quang vạch phá bầu trời đêm, như là xuyên qua hư không mà đến, hiện hiện ở trên vùng hoang dã phương, lại là ba tôn quanh thân quấn lượn quanh tinh quang vĩ đại thần linh. Động tượng tinh mặt sắc mặt nghiêm trọng, tử kim sắc ngay ngắn trên mặt, ba con mắt không ngừng phun ra nuốt vào hàm mang, cảnh giác hoàn nhìn một phía, Khương Thời Nung thực lực không thể coi thường, hắn cũng không phải là không thể phát hiện chúng ta, mà là bị cái khắc tồn đang hấp dẫn toàn bộ chú ý, này mới khiến chúng ta có thời cơ lợi dụng. Hắn tồn tại. Vạn thân điện lần này điều động thần linh, cung tế, kỵ sĩ, ta đại cũng biết, cho dù trong đó người mạnh nhất vậy không chặn được Khương Thời Nung một đạo quyền ý tinh thần, có ai đáng ra hắn thận trọng như thế. Trục quang tinh ngay vậy, hơi kinh ngạc, động tượng, ngươi đã nhận ra cái gì? Một kinh khủng tồn tại, quanh người hắn bị sương mù bao phủ, đã cách trở quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí đây Khương Thời Nung còn muốn càng thêm thần bí, chúng ta giáng lâm Thịnh Kinh thời điểm, hắn thì đứng ở ngoài thành lặng lặng quan sát. Động tượng tinh nói, đây Khương Thời Nung còn muốn thần bí. Hắn quan mà không chiến, nên không phải đại chu một phương cường giả, hoặc nghĩ ngư ông đắc lợi cũng chưa biết chừng. Trục quang tinh ôm trong ngực một kim sắc tiểu tương, phía sau có màu trắng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ba cặp cánh chim, trong đó một đôi cánh chim bao vây mà đến, đem kim sắc tiểu tương hoàn toàn che lấp lên. Chúng ta không thể ngừng, ẩn thiên tinh, trục quang tinh tiếp tục ra chỉ các ngươi thần thông, chúng ta nhất định phải đem Hãn Châu đỉnh khí mang về tổng đàn, mới có thể cùng bạn thần điện trao đổi như thế đồ vật. Động tượng tinh ba con mắt chợt nhắm lại, dường như cảm ứng được cái gì, vội vàng thúc giục. Chỉ thấy tên là ẩn thiên tinh Tây vực thần linh thân thể có hơi lắc một cái, hóa thành một đạo ám quang màn che, xoát một chút đem trục quang động tượng hai tôn thần linh bao vây lại, trong nháy mắt trở nên trong suốt, biến mất tại trong màn đêm. Ánh trăng, tinh quang rơi vào thần linh biến thành ám sắc màn che bên trên, tựa như trực tiếp vòng qua một dạng, tại màn che tiếp theo chuyển, như thẳng tắp một bắn ra. Màn che trong, trục quang tinh thân tay nắm lấy động tượng tinh, phía sau cánh chim đột nhiên chấn động, mang theo hai tôn thần linh, xông cấp ra ngoài, tốc độ như ánh sáng. Vì tinh làm tên, các ngươi cũng là Nhật Nguyệt thần miếu thần linh. Nhưng mà ba tôn thần linh tốc độ mới khởi, phía trước hư không có hơi ba động, một đạo thẳng tắp thân ảnh tựa như đột nhiên xuất hiện bình thường, đứng ở bọn hắn xông cấp phương hướng bên trên. Khương Ly thân tay bổ lấy, thi triển ra nhất thức Hồng Mông Thiên Trường công pháp chiêu thức, xoay một tiếng, trực tiếp sắp biến mất tại mắt thường cùng cảm giác bên trong ba tôn thần linh bén bay ra ngoài. Ngươi là người phương nào, lại dám ngăn trở đường đi của chúng ta, chẳng lẽ không sợ Nhật Nguyệt thần miếu trả thù sao? Ám quang màn che tung bay, ở giữa không trung lại lần nữa biến hóa ra bản thể, trục quang động tượng hai tôn thần linh chết che lấp, vậy hiện ra bản thể. Bọn hắn mạnh ổn thân hình, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Khương Ly, phát giác một ít không ổn. Chỉ bằng người trước mặt tùy ý một trường bung ra, thì đem bọn hắn từ ẩn nấp bên trong toàn bộ tung bay, võ đạo thực lực mạnh, tuyệt đối tại bọn họ ba tôn thần linh phía trên. Chính là người này hấp dẫn Khương Thời Nhung chú ý, hắn năng lực xuất hiện ở đây, nói rõ ngay cả Khương Thời Nhung cũng không để lại hắn. Động tượng tinh quát to một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn, phía sau hư không từng đạo tín ngưỡng quang luân bay ra, hóa thành phi nhận hướng về Khương Ly cường công mà đi. Những thứ này không ở xoay tròn vòng ánh sáng phi nhận, nhanh như sao băng, vu phi xoáy bên trong dần dần huyễn hóa thành pháp bản, huyền diệu sắp xếp, hình thành trận thế, đem Khương Ly bao phủ lại. Hô! Khương Ly bên thai cuồng phong đột nhiên nổi lên, trước mắt lộng lẫy quang ảnh chợt chợt tránh, sắc sỡ lóa mắt, trước mắt quần sáng cơ hồ khiến hắn chỉ một thoáng không có thể thấy mọi vật, trước mắt đều là một mảnh trắng xóa. Sau đó bóng tối giáng lâm, vô số đầy sao xuất hiện ở trung quanh, không ngừng lấp lóe, hình như đi tới cựu châu thế giới phía trên tinh không vũ trụ. Từng tôn cổ lão thần bí hoang thú, do vô số ngôi sao tạo thành, thân thể khổng lồ vô thủy vô tận, tại vũ trụ bên trong khắp được, tựa như giữa rừng núi hành tẩu tê giác, lộc thú, tùy ý há miệng thì nuốt vào vô số như cựu châu bình thường thế giới. Hống một tiếng chấn động hoàn vũ thú hống vang lên, vũ trụ chỗ càng sâu, một tên người khoác kim giáp uy vũ nam tử khống chế cổ lao chiến xa xông ra. Trước xe, bốn đầu to lớn sinh linh lôi kéo, mỗi một đầu cũng chỉ là tồn tại ở trong thần thoại chân long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Uy vũ kim giáp nam tử như chúng thần chi hoàng, vạn tiên chi tổ, kéo ra thần cùng không ngừng bắn giết, từng nhánh thần tiễn bay ra, đem trong vũ trụ khắp làm được thần bí hoang thú toàn bộ giết chết, thú thân thể phân giải phản tứ tán, hóa thành từng tòa sáng ngợi tinh thần cùng hình thức ban đầu thế giới. Không phá thì không xây được, bụi đất quy hư, kỷ nguyên thay đổi, vạn vật bắt đầu, từ đó mà phồn. Nam tử tại trong chiến xa có hơi ngước mắt, chợt một chút nhìn về phía Khương Ly, lạnh lùng vừa quát, ngươi không phải kỷ nguyên này chi quả, làm sao hội xuất hiện ở đây, nhanh chóng rời đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, hắn cách không xa xa một chỉ, một chút tinh mang thì hướng về Khương Ly bay vụt đi qua, có một loại làm hắn không cách nào phản kháng cùng dễ dụ ma lực. Tinh mang càng ngày càng gần, tại ở gần Khương Ly thời điểm, đột nhiên lóe ra một con hung lệ con ngươi, bắn ra vô tận sát ý, là cái này Nhật Nguyệt thần miếu thủ đoạn sao? Huyễn cảnh còn là ác mộng. Khương Ly bị kim giáp nam tử uy uống trấn áp, nét mặt dường như mờ mịt, ánh mắt hoàn nhìn chung quanh tất cả, như si như say một đắm chìm trong đủ loại cảnh tượng trong, nhưng phải tay nhẹ nhàng vừa nhấc, lại trực tiếp đem bay vụ tinh mang một cái nắm trong tay. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt đủ loại cảnh tượng như bọn biển một băng tán, Khương Ly tầm mắt lần nữa rõ ràng, hắn lại lần nữa về đến hoang dã bầu trời đêm. Trong lòng bàn tay phải, một tôn bỏ túi thần linh trong tay hắn liều mạng dãy rủa, thân thể không ngừng biến ảo thành các loại hình thái, nhưng thủy chung không cách nào chạy thoát tới cửa sinh. Động tượng tinh, ta vừa mới nhìn thấy cảnh tượng là cái gì? Khương Ly không có đi nhìn xem bị hắn bắt ẩn tiên tinh, thậm chí ngay cả hóa thành một đạo lưu quang, thừa dịp hắn bị động tượng tinh vây khốn trong nháy mắt, ôm hắn châu đỉnh khí cực tốc trốn cướp chụp quan tinh, cũng không thể dẫn tới chú ý của hắn. Người rốt cục là ai? Trên người tại sao có thể có lớn như vậy nhân quả cùng số mệnh? Ta tự sinh ra ngày lên, hơn nghìn năm ở giữa từng nhìn rõ qua vô số người nhân quả nguồn gốc, lại chưa bao giờ từng thấy mênh mông như vậy mà vô cùng tận cấm kỵ liên lụy. Động tượng tinh càng là hơn lộ ra một bộ ánh mắt khiếp sợ cực độ. Hắn vừa mới thực hiện tại trên người Khương Ly thuật pháp, cũng không phải là huyễn cảnh cũng không phải ác mộng, mà là của hắn bản mệnh thần thông, thiên địa vạn tượng động sát tố nguyên đại thuật. Trần thuật phía dưới, nhưng cùng bị trấn áp người đồng bộ mắt thấy tự thân một loại nào đó nhân quả số mệnh hoặc nguồn cơn thuộc về. Điều này nhìn rõ, siêu việt bị trấn áp người kiếp này quỹ đạo, là đối với quá khứ cùng tương lai số mệnh một loại xuyên thủng. Bởi vậy, Khương Ly vừa mới trố mắt thấy cảnh tượng, vậy đồng bộ xuất hiện tại động tượng tinh trong đầu. Một ngụm nuốt mất hàng trăm hàng ngàn tinh thần cùng thế giới thần bí hoang thú, kim giáp thần nhân, cùng với câu kia, ngươi không phải kỷ nguyên này chi quả. Không phải kỷ nguyên này chi quả, lẽ nào ngươi từ một thế giới khác cùng thời không? Động tượng tinh giật mình như mộng, trong lòng dâng lên đối với Khương Ly càng lớn tò mò, nhưng hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp quay người, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Điều này dị tượng cùng huyền cơ, có thể chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn Nhật Tôn Thần, Nguyệt Tôn Thần có thể cho ra đáp án. Còn sống mới có thể truyền thông tin. Hán Châu đỉnh khí đã bị trục chỉ riêng thần mang đi, một sáng đỉnh khí trở về Hán Châu, liền sẽ có chín thành có thể bị Vạn Thần Điện chọn chúng người kích hoạt, thập tam đạo khí vận cùng tư cách, Vạn Thần Điện chắc chắn thu vào trong túi. Động tượng tinh chạy trốn trước đó, lớn tiếng cười lạnh, cố gắng quấy nhiều Khương Ly phán đoán. Chương 291, Thiên Địa Vạn Tượng nhìn rõ đại thuật, chỉ lên trời đạp đất Khương Ly dị thần. 2, chương 291, Thiên Địa Vạn Tượng nhìn rõ đại thuật, chỉ lên trời đạp đất Khương Ly dị thần. 2, hắn cùng Hán Châu đỉnh khí trong lúc đó, chỉ có thể lựa chọn một. Hán Châu đỉnh khí tất nhiên bị ta gặp phải, há có thể để nó không công bay đi. Khương Ly ánh mắt híp lại, quả nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp bước chân nhảy lên hướng về trục quang tinh thần đi xa phương hướng mau chóng đuổi. Người này không thể coi thường, có thể cùng trong truyền thuyết tiên nhân liên quan đến, ta phải lập tức đem tin tức này báo cho biết hai vị tôn thần, bọn hắn có lẽ có cách tra ra người này thân phận chân chính. Động tượng tinh em thầm xả hơi, cũng liền bận biểu ra tốc bay lượn. Trục quang tinh thần vì tốc độ tăng trưởng, người kia cho dù xúc địa thành thốn, một bước hơn 10 dặm, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Đợi cho phát giác không đúng lúc, chính mình vậy đã sớm tại ngoài vài dặm. Siêu siêu siêu, động tượng tinh đang nghĩ ngợi, phía sau chợt có từng đạo tiếng xé gió truyền đến, trong mắt của hắn hào quang phun ra, đột nhiên sau nhìn, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Chỉ thấy lục đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện chân khí hóa hình, sớm đã ở sau lưng đuổi theo. Chúng nó đồng thời đưa tay về phía trước, như kim cương chân khí ngưng tụ cánh tay, trực tiếp biến thành thật dài xử xích, cuốn đãng mà đến. Hắn lại vẫn là một tên khí mạch cao thủ, chân khí ngưng tụ như kim cương, hóa hình ẩn linh, hắn là cảnh giới gì? Đoạt mệnh kỳ biến. Động Tượng Tinh trong lòng hoảng hốt, muốn ra tốc chạy trốn, lại sớm cũng đã muộn. Chân khí tỏa liên đưa hắn tầng tầng vây quanh, đột nhiên co rụt lại, toàn bộ buộc chặt tại trên người. Xiềng xích mặc dù là do chân khí ngưng tụ, lại ẩn chứa một loại kỳ dị uy năng, cùng Động Tượng Tinh dính sát vào cùng nhau. Không chỉ trói buộc thần khu, không cách nào phân liệt thành niệm đầu chạy trốn, càng có hàng luồng hồn niệm ba động cuốn lượn quanh. Chỉ cần hắn nghĩ cố gắng thi triển thần thông thủ đoạn, chân khí tỏa liên rồi sẽ bộc phát cực nóng thuần dương chi hỏa, thiêu đốt hắn thần niệm. Điều này thần niệm ba động không yếu, tuyệt không phải khí mạch rèn luyện lực lượng tinh thần, mà là thực sự quỷ tiên chi lực. Động Tượng Tinh một trái tim ngã vào thung lũng, biết mình hôm nay lại không thoát đi có thể, bị sáu tiên chân khí hóa hình kéo lấy, tại trong đêm bay lượn, hướng về Khương Ly tới gần. Già thiên ẩn nhật, man thiên quá hải. Khương Ly tại đại địa bên trên cất bước đi đường, trong lòng bàn tay bị hắn bắt chấn áp thần tiên tinh, không có chút nào nhận mệnh giác ngộ, vẫn như cũ liều mạng dãy rủa không ngớt, nghĩ vì chính mình đoạt được cuối cùng một chút hy vọng sống. Nho nhỏ thần linh lại như vậy ngoan cố, vốn định giữ ngươi một mạng, chấn áp thu phục, đã ngươi như thế không biết điều, ta liền hiện tại đem ngươi luyện hóa phân giải. Khương rời bàn tay không ở rung động, hắn mặc dù đã là trung giai võ thánh, thực lực cực độ tiếp cận nhân tiên, nhưng ẩn thiên tinh thần dù sao cũng là tam thứ lôi kiếp đẳng cấp thần linh, thể nội tích chứa tín ngưỡng chi lực, không biết góp nhặt mấy trăm hơn ngàn năm, có thể vì hắn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Khương Ly một tay chấn áp, một lúc sau cũng có chút theo ép không được, càng ảnh hưởng hắn dốc toàn lực truy đoạt Hãn Châu đỉnh khí. Bàng bạc huyết khí cùng lịch chi quyền ý tinh thần hội tụ ở dưới bàn tay, hướng về ẩn thiên tinh thần ma diệt mà đi. Nhỏ bé mà hèn mọn sinh linh, ngươi lại muốn đổ thần. Ẩn thiên tinh thần hoảng sợ kêu to, từ hắn trong tầm mắt vô cùng vô tận bàng bạc huyết khí lôi cuốn chi thuần dương tức, như là mênh mông biển lớn một đè xuống. Càng có mãnh liệt quyền ý tinh thần xung kích trong óc, ẩn thiên tinh thần ý thức đột nhiên lâm vào hoảng hốt, thần niệm bên trong trải qua vô số năm tháng tích lũy ký ức cùng cảm ngộ, cảm giác đều tại đây cắt ra thủy vỡ nát ma diệt. Lịch chi quyền ý tinh thần sinh ra kịch liệt tinh thần xung kích, mặc dù không có hình thành thực chất, lại quét ngang tan rã tất cả. Không, ta không muốn chết ký ức, này lại làm ta trở về sơ điểm, chết bản ngã liền không còn là ta. Ẩn thiên tinh thần phát ra thê lương cầu khẩn, thần khu tại huyết khí cùng dương tức ma diệt ở dưới, không ngừng tan rã, phân giải thành từng mai thần niệm, bị trang sách màu vàng toàn bộ hút đi cướp đi, dần dần thưa dần yếu ớt. Mặc dù không ngừng có tín ngưỡng quang luân từ trong cơ thể nổ bay ra, phân giải thành chưa bị luyện hóa thần niệm, tràn đầy thần khu, lại cũng chỉ là cường nộ chi mạn. Cuối cùng bịch một tiếng, bị triệt để luyện hóa. Thần khu phân tán, bay ra rất nhiều đạo tín ngưỡng quang luân, toàn bộ đưa vào trang sách màu vàng. Những thứ này tín ngưỡng tụ hợp thể, tha giang diệt vong, có thể không muốn quy hàng, thật đem mình làm là chân thần. Khương Ly cười lạnh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng tại mấy chục giây về sau, gặp được hóa thành một cái chỉ riêng tuyến trục quang tinh thần. Trục chỉ riêng mặc dù nhanh, há có thể cùng xúc địa thần thông so sánh. Khương Ly chống đi hai tay, chỉ lên trời đạp đất, hướng lên bầu trời ra sức vồ một cái, xoẹt xẹt hai tiếng nổ mạnh, không khí đều bị hắn bẻ vụn. Một đạo tiếp cận chân không lối đi, từ đi lên, thẳng vào mây trời, đống chốc liền đem trục quang tinh thần hấp xuống dưới. Không thể nào, lẽ nào ngươi cũng vậy nhân tiên? Trục quang tinh thần kêu to, quanh thân quang ảnh tràn ngập, rất nhiều tín ngưỡng quang luân bay ra, hóa vì một con chỉ cánh khổng lồ rơi ở trên thân mình, kéo theo hắn hướng về vân không chạy trốn, cùng chân không hấp lực chống lại. Đem ngươi cánh toàn bộ đánh nát, ta nhìn xem ngươi còn có thể trốn ở đâu. Khương Ly bóp quyền phá không, từng đạo quyền cương oanh ra, đem trục quang tinh thần tín ngưỡng cánh chim đánh thành mảnh vỡ, lưu quang bốn phía. Hắn đưa tay lại vồ một cái, trục quang tinh thần phát ra gào thét, bị Khương Ly quẳng xuống đất, một cước đạp ở nhân tộc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cướp đi Hãn Châu đỉnh khí, ngươi đem cùng Cửu Châu cường thịnh nhất hai cái giáo đỉnh kết xuống thù hận, dù cho là đại chu cảnh hoàng vậy phải nghĩ lại. Trục quang tinh thần chửi rủa, trong lời nói tràn ngập ý uy hiếp. Các ngươi hôm nay đâm cháy đại chu hoàng cung, sớm đã chọc giận tới Tư Mã Ngật, nếu ta suy tính không sai, đại chu chẳng mấy chốc sẽ phát động đối với các nước Tây vực cùng lưỡng đại giáo đỉnh công phạt. Vạn Thần Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Miếu tự lo không xong, thật có dư lực tới đối phó ta sao? Khương Ly cười cười, hoàn toàn không thèm để ý trục quang tinh thần uy hiếp. Hắn có thai hóa dịch hình thần thông, thế gian không người có thể biết hắn thân phận chân chính. Cho dù đang bị lưỡng đại giáo đình vây giết, lại có thể thế nào? Khương Thời Nhung còn không cách nào vây khốn hắn, chỉ là một đám tín ngưỡng tụ hợp vật, gì đủ e ngại. Khương Ly đưa tay tìm đòi, bị trục quang tinh thần hai tay bịch phá toái, trong ngực chô ôm kim sắc tiểu tường, trực tiếp rơi vào Khương Ly trong tay. Ông cái dương còn chưa mở ra, trong óc thần đài bên trong, lưỡng đỉnh nhất khí thì chợt chấn động. Hàng luồng khí cơ từ Khương Ly nhục thân bay ra, vèo một cái chui vào kim sắc tiểu tương biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có mấy tôn Cửu Châu trọng khí? Trục quang tinh thần trận to hai mắt, trong mắt cũng lồi hiện ra, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly khí vận quấn lượn quanh hai tay, như bị sét đánh. Chương 292, Khương Ly lại được một khí, cảnh hoàng lấn tới binh lung. Một, chương 292, Khương Ly lại được một khí, cảnh hoàng lấn tới binh lung. Một, đây là hơi thở của Cửu Châu trọng khí. Ngươi rốt cục là lai lịch ra sao, làm sao có khả năng có nhiều như vậy khí vận khí vật? Trục quang tinh thần nhìn qua Khương Ly tay bên trong bay ra lưỡng đỉnh nhất khí khí vận, đầy dẫy ngạc nhiên, bị chân khí tỏa liên quấn quanh động tượng tinh thần cũng tại lục đạo chân khí hóa hình lôi kéo dưới, giáng lâm tại cách đó không xa. Ba đạo hơi thở của Cửu Châu trọng khí, Mãng Châu đỉnh khí, Lương Châu đỉnh khí, còn có một cái là cái gì? Quỳnh Sa Hải vực, ngươi lại còn có kiểu này thanh khí? Động tượng tinh thần mặc dù thân thể bị trói, thần thông chịu áp không cách nào phóng thích tránh thoát, nhưng động sắt vạn tượng khí cơ năng lực vẫn như cũ có thể vận chuyển. Hà Mang tại ba con mắt bên trong không ngừng phun ra nuốt vào, đưa hắn tử kim sắc gương mặt chiếu chiếu hết sức yêu dị, lại áp chế không nổi trên mặt hắn vẻ chợt hiểu. Lương Châu đỉnh khí nghe nói một thằng bị Tiền Tần di tộc trưởng quản, Mãng Châu đỉnh khí vốn là Đại Chu An Mãng Vương tất cả, lại bị quỷ tộc gian tế hải sĩ kỳ đoạt đi. Về phần Quỳnh Sa thanh khí, có nghe đồn nó sớm đã rơi vào vô tận sinh hải, vậy có người nói nó được đưa tới cực bắc chi địa. Động tượng tinh thần ánh mắt rơi tại trên người Khương Ly, con mắt không ngừng loạn chuyển. Cửu Châu khí vận tứ vực thanh khí đều đại biểu một phần thiên địa khí vận, cho dù đổi chủ cũng sẽ không có tiếng tăm gì, tất có dấu hiệu hiện lộ ở thiên địa. Lưỡng đỉnh nhất khí thiên ti và lũ, duy nhất gặp nhau chỗ chính là Đại Chu An Mãng Vương Khương Ly, hắn là trước Tần Công chúa chi tử, đã từng nắm giữ Mãng Châu đỉnh khí, thậm chí từng hướng cực bắc sơn mạch mà đi. Giọng động tượng tinh thần càng thêm run rẩy lên. Động tượng, ngươi những lời này là có ý gì? Ta sao có chút nghe không rõ? Trục quang tinh thần liều mạng xoay chuyển động thân thể kêu to. Trục quang ngươi không phải nghe không rõ, chỉ là không dám suy nghĩ thôi. Động tượng tinh thần nuốt một cái, âm thanh mười phần gian nan, mặc dù ta không thể tin được, vậy không có bất kỳ cái gì thực chất bằng chứng, đã có chí ít 8 thành 9 thành chắc chắn, ngươi trước mặt ta người này rất có thể chính là An Mãng Vương Khương Ly. Ngươi nói hắn là Khương Ly? Trục quang tinh thần thần niệm run rẩy dữ dội, không thể tin nói, nhưng hắn không phải thể phách bị phế sao? Mãng Châu đỉnh khí cũng bị hải sĩ kỳ tại Bắc Mãng, Đại Chu, Đại La trước mặt cướp đi, trừ phi này tất cả đều là hắn. Trục quang tinh thần nói được nửa câu, đột nhiên có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Thật sự có người có thể thi triển thủ đoạn, giấu giếm qua thiên hạ người sao? Bắc Mãng, Quỷ tộc, Đại Chu, Đại La, cái nào một phương thế lực không là cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số. Nếu có thể đem những thế lực này toàn bộ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hai tôn Tây vực thần linh liếc nhau, chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Bất quá nói đi thì nói lại, như không phải như vậy, tồn tại lại há có thể đồng thời khống chế ba đạo khí vật vật. Ông ngay tại hai thần lâm vào thật sâu rung động thời điểm, cương ly trong tay kim sắc tiểu tương đột nhiên phá toái, một tôn lớn chừng bàn tay màu xanh đỉnh khí chợt bay lên, chấn kinh một hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng lưỡng đỉnh nhất khí vận lại như bóng với hình, theo đuổi không bỏ, từ ba phương hướng cùng nhau chặn đường, đan vào lẫn nhau thành một cái lưới lớn, đem màu xanh đỉnh khí đường đi hoàn toàn che lại. Ông màu xanh đỉnh khí thân đỉnh rung động, phát ra cầu xin tha thứ tựa như gào thét, hoàn toàn không như Mãng Châu, Lương Châu, Quỳnh Sa ba khí cường thịnh tư thế. Khương Ly đạp đất mà trông, lông mày cũng là chợt vẩy một cái, phát giác Hán Châu đỉnh khí một ít khác thường. Cửu Châu tứ vực đều có đặc điểm, hình dạng mặt đất, địa thế cũng không giống nhau, qua lại ở giữa phân chia, đều do thiên tượng địa mạch mà định ra, diện tích có lớn có nhỏ, trên lệch cực lớn. Bởi vì vị trí, môi trường, tài nguyên các loại khác biệt, trong đó sinh tồn sinh linh số lượng cùng phồn thịnh trình độ cũng là khác nhau. Bởi vậy cựu đỉnh tứ khí mặc dù đều đại biểu một châu nhất vực khí vận, tại phạm vi lãnh địa trong vùng có không gì sánh kịp tự nhiên ưu thế, có thể khiến trưởng khống giả vĩnh lập thế bất bại. Nhưng chúng nó qua lại trong lúc đó, kỳ thực cũng là có phân chia mạnh yếu. Cựu châu trong, trung châu đỉnh khí diện tích chỉ có thể đứng hàng thứ ba, nhưng làm cựu châu trung tâm, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, gánh chịu khí vận tự nhiên là cựu châu đứng đầu. Mà tượng Mãng Châu dạng này vắng vẻ nghèo khổ nơi, mặc dù diện tích không hề so trung châu nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng sinh linh quân khổ, khó mà sinh sôi lớn mạnh, chỗ gánh chịu khí vận tại bên trong cựu đỉnh, một thẳng ở vào đếm ngược vị trí. Mà đồng dạng là ở chết góc Hán Châu, Thương Châu, mặc dù đồng dạng mà vắng, nhưng diện tích là cựu Châu số 1, cũng có rất nhiều thích hợp sinh linh nghỉ lại sinh sôi địa vực, chỗ gánh chịu khí vận gần với Trung Châu đỉnh khí. Có thể giờ phút này xuất hiện tại Khương Ly trước mặt Hán Châu đỉnh khí, thân đỉnh trong phóng thích ra khí vận chi thế, không chỉ so với chẳng qua Lương Châu, Quỳnh Sa, thậm chí đối mặt thứ nhất đếm ngược Mãng Châu đỉnh khí, cũng muốn thê yếu rất nhiều. Hán Châu, Thương Châu từ xưa chính là các nước Tây vực lãnh thổ. Những năm gần đây, mặc dù Tây vực cùng Đại Chu giao chiến không ngừng, nhưng lại chưa bao giờ bị Đại Chu quân đội thật sự đánh vào nội địa, hai bên lẫn nhau có thắng bại, Hán Châu nguyên khí không bị thương, lại không có chiến loạn mối họa, khí vận sao yếu ớt thành trạng thái như vậy. Khương Ly kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn về phía bị hắn bắt hai tôn Tây vực thần linh, lại gặp bọn họ cũng không kỳ quái tại Hán Châu đỉnh khí như vậy trạng thái hư nhược, dường như đã sớm thành bình thường. Hán Châu, Thương Châu tuy là Tây vực lãnh thổ, nhưng thật sự khống chế này hai châu lại là lưỡng đại giáo đỉnh, bọn hắn tại thế gian truyền đạo, lệnh Tây vực thuộc dân không tin trời địa, không sợ tự nhiên, chỉ tôn thần linh tín ngưỡng, cũng đúng thế thật một loại khí vận cất đoạn. Khương Ly suy nghĩ một lúc, trong lòng chợt có mấy phần minh ngộ. Chân hắn dùng sức giẫm một cái, trục quang tinh thần thân thể lập tức sụp đổ lên, mặc dù không ngừng có tín ngưỡng quang luân từ trong cơ thể nổ bay ra, cực lực chữa trị thân thể, lại như cũng không có thể ngăn cản Khương Ly lực lượng. Lục đạo chân khí hóa hình cũng tại lúc này bốc cháy lên, ẩn chứa thuần dương khí tức liệt diễm dọc theo xiển xích một đường lan tràn, đem động tượng tinh thần hoàn toàn bao phủ, thần niệm bay hóa, tín ngưỡng đốt cháy. Hai tôn Tây vực thần linh kêu thê lương thảm thiết, kêu rên không ngừng, âm thanh đều bị Khương Ly kích phát chân khí viên cháo ngăn lại. Khí tức cùng khí thế vậy theo thời gian trôi qua, không ngừng yếu bớt. Mà cùng lúc đó, bị lưỡng đỉnh nhất khí ngăn lại đường đi Hán Châu đỉnh khí trên người, nguyên bản suy yếu khí vận chi thế, lại có mấy phần nhỏ không thể thấy tăng trưởng. Quả là thế, ta thôi diễn không sai, là lưỡng đại giáo đỉnh tín ngưỡng chi đạo mê hoặc chúng sinh, làm cho người không kính sợ thiên địa chỉ kính sợ quỷ thần, gián tiếp đoạt đi Hán Châu thân mình khí vận. Giống như người tu hành bình thường, trên bản chất đều là đối với vũ trụ một loại năng lượng tranh đoạt, hơn nghìn năm đến, Hán Châu đỉnh khí tìm không thấy có tư cách khống chế sinh linh, không cách nào can thiệp lưỡng đại giáo đỉnh truyền đạo. Khí vận không ngừng bị lược đoạt mà đi, thân mình vậy tự nhiên trở nên suy yếu lên. Khương Ly nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, liền vậy không còn tra tấn hai tôn ngày càng suy yếu Tây vực thần linh. Chân khí hóa hình trói chặt lại chủ quang tinh thần, Khương Ly ngạch trung tâm một đạo quang hoa lấp lóe, trực tiếp đem hai tôn thần linh cuốn vào đến hắn hồng mông bí cảnh trong được quản. Này hai tôn thần linh sinh ra không dễ, lại có chút đặc thù bản lĩnh năng lực, như có thể hàng phục, chắc chắn sẽ lệnh hắn thế lực lại trướng. Cho dù tương lai thật sự không cách nào hàng phục, vậy lại giết không muộn. Giữa không trung, lưỡng đỉnh nhất khí vận đã dần dần khép lại lên, đem Hãn Châu đỉnh khí triệt để vây quanh. Khí vận chấn động, phát ra nào đó ba động kỳ dị, tại tam đỉnh nhất khí ở giữa thỉnh thoảng vang lên, tựa hồ là đang câu thông, hoặc là uy hiếp đe dọa. Hãn Châu đỉnh khí run rẩy chấn động, ở trong quá trình này, khí vận không ngừng nội liễm rút về, đối mặt khí thế hùng hổ dọa người đồng loại, hơi có chút bộ dáng đáng thương. Chương 292, Khương Ly lại được một khí, cảnh hoàng lấn tới binh lung. 2, chương 292, Khương Ly lại được một khí, cảnh hoàng lấn tới binh lung. 2, Hãn Châu đỉnh khí, Mãng Châu, Lương Châu, Quỳnh Sa ba khí đều đã tán thành của ta khống chế, chỉ cho ngươi hạ lĩnh vực giáo phái đông đảo, tín ngưỡng hoành hành, không ngừng cướp đoạt đi vốn thuộc về ngươi khí vận, để ngươi hùng tâm không tại, khó tố ngày xưa chi thế. Khương Ly thần niệm ba động, đem ý chí của mình chuyển hướng Hãn Châu đỉnh khí, ngươi như cùng chúng nó bình thường, cũng có thể tán thành ta tồn tại. Một ngày kia thời cơ chín muồi, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hai đạo thần giáo, nhường vốn thuộc về ngươi khí vận lần nữa trở về. Không biết là lưỡng đỉnh nhất khí chấn ép, hay là Khương Ly ngôn ngữ khẩn thiết cùng hứa hẹn, hoặc là cả hai đều có. Hãn Châu đỉnh khí ở giữa không trung yên lặng một lúc lâu, phương mới có chút miễn cưỡng dừng một chút cường thịnh, một sợi như có như không khí vận từ hắn trên người bay ra, cuốn lượn quanh tại Khương Ly trên người. Tuy không phải chân chính tán thành, nhưng cuối cùng không còn mâu thuẫn. Ông ngong ngong Khương Ly trong óc thần đài bên trong, lưỡng đỉnh nhất khí gieo hò chấn động, bay ra ngoài khí vận khẽ quấn, trực tiếp đem Hãn Châu đỉnh khí vậy kéo vào Khương Ly trong óc thần đài trong. Đại biểu ba châu nhất vực trọng khí hợp thành hợp lại cùng nhau, đây cơ hồ là trung cổ thời kỳ cuối đến nay, chuyện chưa từng có. Chợt, có Hãn Châu đỉnh khí gia nhập, thần đài trong không gian, Cửu Châu trọng khí lần nữa tăng trưởng một phần lực lượng. Không cam lòng một thẳng bị trang sách màu vàng áp chế trạng thái, trọng khí lại một lần nữa hướng về trang sách màu vàng đánh tới, muốn đem hắn xô ra thần đài vị trí trung tâm. Tam đỉnh nhất khí đồng thời đánh tới, kia là bực nào uy thế cùng khí khái, cho dù cảnh hoàng thúc đẩy hoàng triều cùng Trung Châu đỉnh khí toàn bộ khí vận, cũng không có khả năng ngăn trở này tấn công một đòn. Đại Chu hoàng cung chỉ sợ toàn bộ bị phá hủy, thốn nói không lưu. Nhưng trang sách màu vàng lại chỉ là hơi vẫy một cái, liền đem tam đỉnh nhất khí thế sông, trực tiếp tung bay trở về, sau đó vẫn như cũ lơ lửng trung tâm, có hơi cao hơn tam đỉnh nhất khí nửa cái vị trí. Tam đỉnh nhất khí bị phiến mặt mày xám xịt, hiểu rõ vẫn như cũ đánh không lại trang sách màu vàng, chỉ có thể thành thành thật thật bay trở về vị trí cũ, đồng thời đem hai mai hiện ra vi quang võ mạch, khí mạch bàn đế di cốt, đẩy ra một bên. Mọi thứ đều bằng nắm đấm nói chuyện, bất luận là gia thú, nhân tộc, hay là những thứ này thần khí, bản chất đều là giống nhau, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là đạo lý. Khương Ly trong lòng có hơi cảm thán, chân khí khuyết tán mà ra, ma diệt rơi phụ cận tất cả dấu vết cùng khí tức, mà sau đó xoay người cất bước, hướng về tỉnh Lạc Xuyên cảnh nội một tòa thành trì mà đi. Hắn trắng đêm chui vào, tại một chỗ ẩn nấp xó xỉnh bên trong, thi triển dịch hình thần thông, lần nữa sửa đổi dung mạo đặc thù, khí tức khí cơ, hóa vì một cái tuổi già tóc trắng lạc phách lão giả, tại trong hẻm nhỏ theo tường mà ngồi, chờ đợi bình minh đến. Siêu 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 Khương Ly vừa mới dịch hình không lâu, thành trì phía trên thì có rất nhiều tiếng xé gió lên, từng đạo lưu quang cùng dị thú thân ảnh hiện lên, truy hướng phương xa. Âm thanh cùng dị tượng kinh động đến thành nội một số người, khiến cho một ít bạo động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đến ngày thứ hai, mặt trời mọc, cửa thành mở rộng, Khương Ly trà trộn tại ra khỏi thành trong đám người, xảo diệu tránh thoát quân sĩ để ra nghi vấn. Sau đó dọc theo quan đạo lại đi rồi thời gian gần nửa ngày, lúc này mới tránh vào một bên núi rừng bên trong, kích phát thần thông, xúc địa mà đi, chẳng qua trong chốc lát thì xuất hiện ở ánh trăng trong. Liêu tỷ tỷ, ngươi thật không có tại Thịnh Kinh thành phụ cận nhìn thấy qua công tử sao? Trong hồ tiểu đình bên trong, Sơ Sơ cùng Liêu Thanh Sơ đối với hướng mà ngồi, nét mặt hơi có mấy phần lo lắng cùng thấp vọng. Công tử từ đêm qua cùng Liêu tỷ tỷ trước sau rời khỏi sơn trang về sau, liền một thẳng chưa về, Sơ Sơ lo lắng công tử, một thẳng lưu tại trong đình chờ. Sáng nay sáng sớm, Liêu Thanh Sơ cưỡi ngựa mà đến, đem lại đêm qua Thịnh Kinh thành kinh thiên biến cố, lại không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới công tử. Sơ Sơ không cần phải lo lắng, Khương Ly chân khí hóa hình một thẳng lưu tại bên cạnh ngươi thủ hộ, thì đại biểu hắn thời khắc này tình hình cũng không lo ngại. Liêu Thanh Sơ nhu nhu lên tiếng, an ủi Sơ Sơ, ánh mắt lại nhìn về phía tiểu đỉnh bên cạnh mặt hồ. Khương Ly bốn tôn chân khí hóa hình thì nút trong hồ dưới nước. Những thứ này chân khí hóa hình che giấu khí tức ba động, lại không thể hoàn toàn giấu giếm được Liêu Thanh Sơ cảm giác. Hoàn thành khí mạch truyền thừa sớm đã hiện thế gần 2 năm, Đại Chu hoàng tộc bí mật nuôi dưỡng một nhóm khí mạch cao thủ, nghe nói trấn võ hầu từ Tây vực tìm về đứa con trai kia Khương Bất Ly, càng là hơn tu hành khí mạch thiên tài, sớm đã siêu việt đoạt mệnh cảnh rất nhiều. Nhưng Liêu Thanh Sơ nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân khí hóa hình. Mặc dù chỉ là chân khí ngưng tụ phân thân, đã có không kém tinh thần ba động, có đơn giản một chút trí tuệ, với lại thể phách kiên cố, dường như có sức mạnh vô cùng vô tận. Liêu Thanh Sơ tại những này chân khí hóa hình bên trên, cảm ứng được một ít tim đập nhanh cùng nguy hiểm. Chỉ là hóa hình, có thể đối với tam kiếp quỷ tiên tạo thành uy hiếp, Khương Ly toàn lực buộc phát lại cái kia là loại nào khủng bố. Hắn cùng trấn võ hầu một đứa con trai khác, ai mạnh hơn một ít đâu? Chẳng qua cho dù mạnh hơn, cũng sẽ không là cái đó thần bí đối thủ đi. Liêu Thanh Sơ trong đầu hiện ra một đạo thần bí thân ảnh, đêm qua người kia cùng Khương Thời Nhung khoáng thế đại chiến, chắc chắn chuyển khắp Cửu Châu tứ vực, có thể đem người tiên cường giả trái tim đâm xuyên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng không thể tin được, vậy không dám tưởng tượng. Liêu Thanh Sơ, Thịnh Kinh thành có thể có thay đổi gì sao? Hai nữ đang khi nói chuyện, chợt có âm thanh từ bờ hồ bên cạnh vang lên. Liêu Thanh Sơ giật mình, ngay cả đội ngẩng đầu, cũng không biết Gương Ly là khi nào trở về. Nàng thân niệm cảm giác đã sớm bao phủ cả toàn núi trang, bên ngoài mấy ngàn mét một phi trùng lướt qua, đều không thể chạy ra nàng cảm ứng. Đêm qua Thịnh Kinh thành trong biến hóa, ngươi nên có chỗ mắt thấy, Hán Châu đỉnh khí bị đoạn, hoàng cung làm tổn thương hơn phân nửa, thánh thượng chấn nộ vô cùng, Khâm Thiên giám chính lý Bắc Đường bị cách trước, hôm nay tảo triều, thánh thượng nhắc lại Tây Trinh đại sự, có hướng Hán Thương Lượng Châu tiến công xúc động. Liêu Thanh Sơ đem A gia tảo triều lúc kiến thức, một một giản thuật, nói, ngươi đêm qua đi nơi nào? Sao lúc này mới về? Hôm qua xa xa quan chiến, còn không tới kịp động tác, hoàng cung liền bị Nhật Nguyệt thần miếu sinh linh sở tập, ta thấy Tây vực thần linh đắc thủ sau tứ phương chạy trốn, liền vậy đứng dậy đuổi theo. Khương Ly nhẹ nhàng ôm lấy một thằng lo lắng hắn sơ sơ, xoay người nói, thánh thượng dậy rồi Tây Trinh nhập đầu. Tây vực thần linh xung kích Thịnh Kinh, đích thật là đại chu khó mà chịu được cốt đục, nhất định phải tẩy đi. Có thể Bắc phạt vừa mới kết thúc, binh lực còn chưa hoàn toàn bổ sung, vật tư lương thảo cũng không dư giả, há có thể lại cử động binh lung. Tào Triều lúc, A gia cùng rất nhiều đại thần nhóm cũng cực lực khuyên can thánh thượng, trông mong hắn thu hồi niệm đầu cùng ý nghĩ, nhưng thánh thượng thái độ lại rất kiên quyết, mặc dù cũng không đương triều quyết định Tây Trinh sự tình, lại ngay cả hạ chín đạo ý chỉ, mệnh lệnh binh bộ, hộ bộ, vũ quân đô đốc phủ cùng các tỉnh vệ sở, tăng tốc trưng binh nạp lương sự tình, đã bắt đầu là Tây Trinh làm chuẩn bị. Liêu Thanh Sơ thở dài nói, nghe một ít đại thần nói, thánh thượng đêm qua lúc thái độ còn vô cùng khắc chế, nhưng hôm nay Tào Triều lúc, lại như là đổi một người tựa như. Chương 293, mới gặp Chỉ Lan, trời xanh chi kiếm. Một, chương 293, mới gặp Chỉ Lan, trời xanh chi kiếm. Một, binh giả đại sự quốc gia, liên quan đến hương suy tổn vong, không thể vận động, thánh thượng từ bị cự tại trưởng thành Bắc cảnh bên ngoài bắt đầu, tính tình thay đổi, lại không thể nào quên đạo lý này, bởi vì giận mất trí. Hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, từ khắc chế chuyển thành cấp tiến, nhất định khác có nguyên do. Khương Ly trong lòng dâng lên một ít cảnh giác cùng bất thiết. Cảnh hoàng tâm ý đã quyết, Tây Trinh sự tình chắc chắn nâng lên chương trình hội nghị, như đá tảng rơi đập trong nước tạo nên kịch liệt gợn sóng, chẳng mấy chốc sẽ tác động đến cả nước, sinh ra rất nhiều khó dự đoán biến hóa. Triều đình tại Bắc phạt bên trong hao tổn tinh nhuệ quân sĩ đông đảo, khó mà tại trong ngắn hạn bổ sung, hình thành dồi dào chiến lực. Mà Hán Thương Lưỡng Châu địa vực rộng lớn, đại tiểu quốc gia đông đảo, bộ lạc vô số, bất kỳ cái gì một châu có khả năng ngưng tụ lực lượng, vậy cao hơn nhiều bất mãng. Như nghĩ hoàn chỉnh Tây Trinh mục đích, suy yếu các nước Tây vực cùng lưỡng đại giáo đình thực lực, mở rộng đất đai bên dưới, tất nhiên phải tụ tập được tất cả có thể dùng lực lượng. An Mãng Thành ở vào Mãng Châu Tây Bắc, tiếp giáp Thương Châu, tất nhiên sẽ đặt vào triều đình bố trí cùng điều động trong, thậm chí rất có thể thành là bộ đội tiên phong một trong. Khương Ly cũng không sợ chiến, lại cũng không muốn nhìn thấy chính mình thật không dễ dàng tụ tập lại lực lượng, bị triều đình tiêu hao, thậm chí thừa cơ chiếm cứ. Hoàng cung bị hủy, hắn sát phong đại điện chỉ có thể vô kỳ hạn kéo dài, chỉ cần cảnh hoàng một nhật không phát lời nói, hắn sẽ rất khó quang minh chính đại trở về An Mãng, chấp trưởng binh quyền, tự mình tác chiến. Khương Ly ngươi thế nhưng đang lo lắng tỉnh Ly binh lực bị thánh thượng điều động. Liêu Thanh Sơ cha hỏi nàng xuất thân tiên quân hầu phủ, thân làm nữ tử cũng không chuyên môn đọc lướt qua binh pháp, chính sự, nhưng thai nghe mắt thấy phía dưới, vậy có vượt xa người bình thường nhạy bén trực giác. Thánh thượng nếu muốn bắt phạt, thì nhất định sẽ vận dụng An Mãng có thể vì triều đình xuất chinh, nhưng chỉ có do ta không chế. Khương Ly suy nghĩ một lúc, nói, ta muốn đi Thịnh Kinh một chuyến, tự mình gặp mặt thánh thượng, nhìn hắn rốt cục có tính toán gì không. Hiện tại, Liêu Thanh Sơ có chút lo lắng, hoàng cung vừa mới bị hủy, cảnh hoàng nhất định vẫn còn thịnh nội trạng thái trong, cả triều văn võ đô tránh không kịp, nào có chủ động đi diện thánh. Như thánh thượng tâm ý đã quyết, hiện tại cũng không phải đề xuất lúc, lỡ như ngôn ngữ có chỗ vô ý, chọc giận tới cảnh hoàng, chỉ sợ kết quả còn có thể càng hỏng bét. Ta diện thánh hay không, đều khó có khả năng sửa đổi tâm ý của hắn, lại nhất định phải gặp hắn một lần. Khương Ly trực tiếp đứng dậy, đi đến bờ hồ, triệu tập dưới trướng quân sĩ chuẩn bị xe chuẩn bị ngựa, lập tức vào kinh. Khởi bẩm vương thượng, sơn trang ngoài có khách cầu kiến. Cảnh hoàng khâm ban cho Tử Kim Sa Liễn đã chuẩn bị tốt, đã có thủ vệ tại trước trang An Mãng phủ binh bước nhanh báo lại, dâng lên bài thiếp. Ngươi để bọn hắn tại trang bên ngoài chờ liền có thể. Khương Ly cảm giác bao trùm chung quanh, đã sớm cảm ứng được đội nhân mã kia đến, hắn nhẹ giọng phân phó thuộc hạ, mở ra bài thiếp, có chút kinh dị. Khâm Thiên giám chính đạm đài Chỉ Lan, nàng tới tìm ta làm cái gì? Khương Ly ánh mắt lấp lóe, vừa đạp vào xe đua, chỉ thấy Liêu Thanh Sơ vậy theo sau, cúi đầu nói, ta có chút yên lòng không xuống, cùng ngươi cùng nhau hồi kinh diện thánh. Cũng tốt. Khương Ly giật mình, liếc nhìn Liêu Thanh Sơ một cái, tránh ra nửa cái thân vị tướng nàng mời vào xe đua. Cảnh hoàng ban cho xe đua rất lớn, cơ hồ là một di động căn phòng, 6-7 người đồng thời bước vào, vậy không hiện chen chúc. Khương Ly cùng Liêu Thanh Sơ đối mặt mà ngồi, thiếu nữ trên người nhàn nhạt mùi thơm bay tới, thanh nhã nhu hòa, tựa như trong tuyết nở rộ thanh liên, có một loại dễ người hương vị. Liêu Thanh Sơ tóc xanh rủ xuống đến bên hông, váy trang tuyết trắng, dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại thướt tha, hai con ngươi đen nhánh linh động, đột nhiên ngẩng đầu cùng Khương Ly ánh mắt đối mặt, giật mình trong lòng, gò má ửng đỏ lướt qua, dường như hồng đến khéo léo đẹp đẽ bình hai. Cửa trang bên ngoài là người phương nào cầu kiến? Liêu Thanh Sơ liếc qua Khương Ly siết trong tay bài thiếp, liền vội vàng hỏi. Đạm đài Chỉ Lan. Khương Ly đem bài thiếp đưa tới. Thế nào lại là nàng? Liêu Thanh Sơ vậy cảm thấy mười phần bất ngờ, Khâm Thiên giám chính mặc dù phẩm giai không cao, nhưng cũng là đại chu thập nhị khanh một trong, là triều đình trông coi thiên hạ tình cảnh khí vận, quản lý tất cả đạo pháp tu sĩ cùng tông môn, địa vị cực đặc thủ. Khương Ly là cảnh hoàng sắc phong khác họ thân vương, thực quyền chư hầu, trấn thủ biên cương, từ trong triều chính vụ phân công mà nói, giữa hai người dường như không hề có quen biết gì. Với lại hôm nay là đạm đài Chỉ Lan bị cảnh hoàng đặc biệt thăng chức là đại chu Khâm Thiên giám chính ngày đầu tiên, nàng không trở về Khâm Thiên giám tiền nhiệm, chủ trưởng một giám sự vụ, làm sao lại như vậy buồn ba hơn 10 giảm tới gặp Khương Ly? Thanh sơ, ngươi có thể nhận ra người này? Khương Ly hỏi. Ta theo A gia tham gia triều đình thánh điện thịnh yến lúc, từng xa xa gặp qua nàng hai mặt, cũng không có cái gì tiếp xúc. Liêu Thanh sơ nói ra, chẳng qua người này thanh danh cực lớn, là đại chu trăm năm chưa từng thấy đạo pháp kỳ tài, với lại nàng cực kỳ thông minh, đối với dịch số, thiên tượng vận chuyển, âm dương ngũ hành, lịch pháp và thâm ảo chuyển thừa, một học trăm ngộ, các loại thành tựu tiêu chuẩn cũng tại nàng lao sư Lý Bắc Đường phía trên. Trước đó thì có rất nhiều người đồn đãi, nàng có thể là một vị nào đó lâm vào thai trung mê quỷ tiên cao thủ chuyển thế, nhưng cũng chỉ là một ít phỏng đoán, cũng không có bị bất luận kẻ nào chứng minh. Đạo pháp của nàng cảnh giới so với ngươi làm sao? Khương Ly hiếu kỳ hỏi, hắn đêm qua đứng tại bên ngoài Thịnh Kinh thành quan chiến, từng nhìn thấy lớn bao nhiêu xung quanh đạo pháp cao thủ ra tay, hiện lộ thủ đoạn. Nàng bây giờ vẫn chỉ là bình thường quỷ tiên, chưa độ lôi kiếp, nhưng nếu như ta cùng nàng đối địch, phần thắng nhiều nhất chỉ có lục trọng, tương lai nếu nàng vượt qua lôi kiếp, ta liền một chút phần thắng cũng không có. Liêu Thanh Sơ nói, người này lại mạnh mẽ như vậy. Khương Ly không khỏi có chút ngoài ý muốn, Liêu Thanh Sơ ngay cả độ tam trọng lôi kiếp, mặc dù nội tình tích lũy còn thấp, thủ đoạn không nhiều, nhưng hắn thần niệm thân mình cường đại cùng số lượng, tuyệt không phải một kiếp, nhị kiếp quỷ tiên có thể so sánh với. Nàng đạo pháp cảnh giới không cao, thần niệm cường độ cùng số lượng cũng chỉ tại quỷ tiên bình thường trình độ, có thể nàng đối thiên đạo, thiên tượng, lịch pháp, dịch tính toán thành tựu cực sâu, có thể tinh diệu ảnh hưởng thiên địa khí tượng vì nàng sử dụng, càng năng lực một chút khám phá cái khác đạo pháp cao thủ công kích sơ hở. Liêu Thanh Sơ nói, như thế, ngược lại là muốn gặp nàng một lần. Khương Ly gật đầu một cái. Hắn nguyên bản cũng không tính thấy vị này Khâm Thiên giám chính, nhưng Liêu Thanh Sơ lời nói lại làm cho Khương Ly có chút hiếu kỳ lên. Thiên đạo biến hóa, loạn thế dần dần tới gần, rất nhiều trung cổ, nay thời cổ đại tồn đang ngủ đông thế gian ngàn năm, vạn năm, đều đem ở thời đại này khôi phục thức tỉnh, ý đồ vượt qua bể khổ, đến bị ngạn. Cũng sẽ có rất nhiều nhiều thế không xuất hiện thiên tiêu chi tử, mang theo khí vận ứng thế mà sinh. Bất kể đạm đài chỉ lan là loại kia, cũng đáng giá Khương Ly đơn giản tiếp xúc dò xét. Từ Kim Sa Liễn bị bốn đầu người khoác trọng giáp phi cương lôi kéo, tại hiểm dẫn trọng kỵ, trọng giáp bộ binh thủ vệ dưới, chậm rãi đi ra ánh nguyệt sơn trang cửa lớn. Trang bên ngoài con đường bên cạnh, có một chi hơn trăm người đội xe, đứng yên chờ. Chương 293, mới gặp Chỉ Lan, trời xanh chi kiếm. 2, chương 293, mới gặp Chỉ Lan, trời xanh chi kiếm. 2, cùng Thịnh Kinh cái khác bộ viện, phủ nha thị vệ khác nhau, hộ tống Khâm Thiên giám chính đạm đài Chỉ Lan là 100 tên người khoác tinh tú đạo bào đạo mạch tu giả. Bọn hắn phân lập tại đạm đài Chỉ Lan mã xa hai bên, bên trái 50 người đạo bào màu lót là đen, tinh tú đồ án là tơ bạc chốt đều, lưng đeo pháp kiếm. Phía bên phải 50 người đạo bào màu lót là bạch, tinh tú đồ án là tơ vàng chốt đều, hai tay mặc kim văn quần sáo, sau thắt lưng đều cắm nhìn sáu mặt tiểu kỳ. Cùng lúc đó, tại trước mã xa còn đứng nhìn một vị dáng người cực kỳ cao lớn, da thịt bảy biện da nhàn nhạt vàng rực nam tử Khôi Ngô. Giám chính, An Mãng Vương đội xe hiện ra. Màu vàng kim nhạt da thịt nam tử Khôi Ngô xa xa trông thấy Khương Ly đội xe, như trung đồng trong mắt bắn ra hung lệ tinh mang, thực tế tại nhìn thấy lôi kéo Tử Kim Sa Liên bốn đầu phi cương lúc, thể nội huyết khí bỗng nhiên trào lên, màu vàng kim dưới da thịt diện ra rất nhiều kỳ lạ hoa văn. Hạ Hầu Đồng, không cần căng thẳng, An Mãng Vương trị quân nghiêm cẩn, dưới trướng sao lại có kỹ xảo vận, những thứ này cương loại cùng ngươi ta trước đó thấy qua những kia cũng không giống nhau. Buồng xe ngựa môn đẩy ra, đi ra một vị dung mạo thanh lệ, chân mày to như núi xa mây khói cô gái trẻ tuổi, đạo bào màu tím rộng lớn phiêu dật, như là mây mù tiền máy, có một loại siêu nhiên tại thế khí chất. Giám chính đại nhân cẩn thận. Hạ Hầu Đồng gật đầu mà đứng, thấy Đạm Đài Chỉ Lan đi ra toa xe, vội vàng lấy ra ghế đầu đặt ở trước xe. Đạm Đài Chỉ Lan cất bước mà xuống, xíu xiu khéo leo giày vải, thanh lịch mềm mại, không dính một tia bụi đất, nhìn về phía Khương Ly xe đua, có hơi đưa tay hành lễ, Khâm Thiên giám chính Đạm Đài Chỉ Lan gặp qua An Mãng Vương. Tiểu Vương cơ thể ôm việc gì, sợ phong sợ nhiệt, không cách nào xuống xe hoàn lễ, còn xin Đạm Đài đại nhân thứ lỗi. Từ Kim Sa Liễn bên trong, Khương Ly suy yếu thanh âm mệt mỏi, nương theo lấy tiếng thở, bất lực vang lên, đại nhân vừa mới thăng chức giám chính vị trí, không ở kinh thành xử lý chính vụ, hơn 10 dặm buôn ba tới gặp tiểu vương, không biết chuyện gì. An Mãng Vương mặc dù rời xa thị kinh, nhưng cũng có thể đối với đêm qua kinh hãi có nghe thấy, Tây Bực Lưỡng đại giáo đình điều động mấy chục vị thần linh và võ mạch, đạo mạch vô số cao thủ, hiện thân đại chu nội địa, đâm cháy hoàng cung, cướp đi Hãn Châu đỉnh khí. Thánh thượng mặc dù hạ lệnh truy kích, cho đến lúc này thu hoạch quá mức bé nhỏ, trừ ra đuổi bắt đến một ít thần miếu kỵ sĩ, cũng thế, nhưng mấy chục Tây Bực thần linh sớm đã không biết tung tích. Đạm Đài Chỉ Lan ôn nhu nói, Chỉ Lan từ đó trước tới bái phòng An Mãng Vương, chính là cùng việc này liên quan đến. Đạm Đài đại nhân sợ là tìm sai người, tiểu vương thể phách bị quỷ tộc chỗ vô dụng, đã sớm biến thành phế nhân, cho dù có lòng xuất lực, vậy bù sự vô bổ. Khương Ly tại xe vua bên trong trả lời, âm thanh đắng chát cô đơn, có một loại thật sâu tuyệt vọng cùng tiêu cực cảm giác. Ngươi làm như thế nào? Liêu Thanh Sơ tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc nhìn qua Khương Ly, ngay tại xe vua lái ra ánh nguyệt sơn trang trong nháy mắt, ngồi ở đối diện nàng Khương Ly, quanh thân khí chất liền đột nhiên biến đổi. Không có bất kỳ cái gì nhanh quay ngược trở lại, tựa như từ nàng nhìn thấy Khương Ly bắt đầu, đối phương vẫn ở vào một loại thể phách yếu đuối, huyết khí thiếu hụt trạng thái tựa như. Nàng thậm chí tựu ngồi tại gang tấc nơi, lại cũng hoàn toàn phát giác không ra bất kỳ khác thường. Khương Ly thể phách trạng thái loại biến hóa này, tự nhiên tới cực điểm, lại ngay trong nháy mắt. Liêu Thanh Sơ âm thầm truyền âm đặt câu hỏi, nhưng không được đến Khương Ly bất kỳ đáp lại nào, nhìn Khương Ly một bộ làm như có thật, tựa như thật sự thể phách bị phế thuần thục biểu diễn kỹ xảo, Liêu Thanh Sơ một hồi tê cả da đầu. Chẳng thể trách hắn năng lực giấu giếm được cả triều văn võ cùng người trong thiên hạ, chỉ bằng vào phần này chuyển đổi tự nhiên tâm thái, nàng chính là tuyệt đối không bằng. An Mãng Vương làm gì tự coi nhẹ mình, thế gian con đường vô số, há lại chỉ có từng đó khí mạch, võ mạch. Trung cổ thời đại gia tử bách gia truyền thừa, đều có xảo diệu, lại hóa thần kỳ, nay thời cổ đại các loại truyền thừa đoạn tuyệt, vẫn có nho mạch, đạo mạch có thể tu, như thành đại nho, bị tiên, thần thông thủ đoạn chưa hẳn kém khí võ lưỡng mạch. Đạm Đài chỉ lan sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt lên tiếng, về phần ta hôm nay tìm đến An Mãng Vương, thực là có chuyện muốn nhờ, việc quan hệ đại chu tương lai an bình, nhìn chung cả triều văn võ, cũng chỉ có An Mãng Vương có thể giúp ta khâm thiên giám. Điều này cũng làm cho tiểu vương có chút hiếu kỳ, Đạm Đài đại nhân nếu không chê, có thể lên tiểu vương xem vua. Khương Ly cùng Liễu Thanh Sơ liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Đã là An Mãng Vương mời, chỉ lan vinh hạnh. Đạm Đài chỉ lan gật đầu một cái, chậm rãi đi về phía Tử Kim Sa Liễn, trên đường đi, phàm chỗ đặt chân nơi, bụi đất đều hướng tứ phương phiêu tán, không có một hạt bụi có thể tới gần nàng quanh thân trong vòng ba thước. Khi đi ngang qua phi cương thời điểm, nàng đôi mắt sáng chớp lên, ngạch tâm chính giữa trận có lũ lũ văn khí bay ra, ngưng tụ ra một cái tỏa ra hạo nhiên chi khí phương chính chi kiếm. Tê A phi cương dường như bị hơi thở của phương chính chi kiếm sợ kinh nhiễu, thật dài thở dài, thân thể cao lớn khẽ nhúc đích, giáp trụ phát ra kim trúc va chạm thanh âm. Cũng may phương chính chi kiếm chỉ hiện hiện một chút, thì ngay lập tức biến mất. Đạm Đài chỉ lan đi đến Tử Kim Sa Liễn phụ cận, chẳng biết tại sao, đột nhiên dậm chân, nâng lên điểm tĩnh con người, lộ ra một tia làm khó nét mặt. Tử Kim Sa Liễn so với tầm thường mã xa lớn gấp đôi, toa xe cách mặt đất khoảng cách vậy cao hơn một chút, dường như cùng Đạm Đài chỉ lan đầu vai song song. Dạng này độ cao, người bình thường tất nhiên không cách nào thoải mái trèo lên, nhưng Đạm Đài chỉ lan thần hồn đã sớm bước vào quỷ tiên chi cảnh, thần niệm ly thể, hoàn toàn có thể thoải mái mang theo thân thể của nàng bay vào thiên không. Chẳng qua một thước rơi độ cao, vốn không ứng ngăn lại đường đi của nàng mới đúng. Thủ vệ tại xe đua bên cạnh An Mãng phủ binh không còn nghi ngờ gì nữa, vậy không ngờ rằng điểm này, thấy Đạm Đài chỉ lan lộ ra thần sắc khó khăn, vội vàng cởi xuống trên xe kéo ghế bậc thang. Hắn lúc này mới nâng lên chân nhỏ từng bước một leo lên xe đua. Không ngờ rằng Đạm Đài đại nhân tu đúng là cổ nho chi đạo. Khương Ly thấy Đạm Đài chỉ lan đi vào toa xe, chậm rãi đưa tay hành lễ. An Mãng Vương cũng biết cổ nho chi đạo. Đạm Đài chỉ lan mỉm cười đáp lễ, cổ nho chi đạo ở chỗ tu tâm tu được, vì hạo nhiên chi khí truy dưỡng thần niệm tinh thần, tích lũy không đến tạo vật tuyệt không lý thể. Nàng nhìn về phía ngồi ở Khương Ly đối diện Liễu Thanh Sơ, hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Liễu muội muội cũng ở nơi đây. Đạm Đài đại nhân không nên hiểu lầm, ta tới Ánh Nguyệt Sơn Trang là nghĩ cùng Khương Ly bàn bạc hôn ước giải trừ chuyện. Liễu Thanh Sơ nét mặt có chút có quắp nói, nàng cùng Khương Ly đã sớm ký kết qua hôn ước, dựa theo đại chu cấp bậc lễ nghĩa, đại hôn trước đó là không ứng với vị hôn phu tê âm thầm gặp mặt. Liễu muội muội không cần phải lo lắng, chỉ Lan không phải nhiều lời người. Đạm Đài chỉ Lan ôn hòa hồi cười, nàng tự nhiên ngồi xuống, ngồi tại Liễu Thanh Sơ bên cạnh, hướng về Khương Ly nói ra, An Mãng Vương, nên biết ta Khâm Tiên giám chỗ phụ chức trách một trong, chính là thánh thượng trông coi đại chu lãnh thổ, càng có hai đại thần kiếm phụ trợ, phân biệt là Giám Quốc, Trời Xanh. Trong đó Giám Quốc chi kiếm giấu tại Thịnh Kinh, tổng cộng có 9 chuôi, là tứ kiếp quỷ tiên cường giả thần niệm ngưng tụ, trấn thủ hoàng thành, chém giết tất cả đến phạm nhân. Hoàng Thiên kiếm một thanh, do Văn Miếu Hạo Nhiên văn khí cùng đại chu hoàng tộc khí vận dung hợp luyện trấn thủ chi kiếm, giấu vào hư không, có thể chạm ba tầng lôi kiếp phía dưới tất cả thần linh, quỷ tiên. Phạm là chưa qua bẩm báo tự mình bước vào đại chu cảnh nội đạo pháp cao thủ, chỉ cần bị Khâm Thiên giám bố trí đại trận phát hiện, Hoàng Thiên kiếm kiếm mặc rồi sẽ lập tức xuyên thẳng qua hư không mà tới, đem nó trực tiếp chu sát. Đạm Đài chỉ là nói, An Mãng Vương nên tại Lộc Lĩnh gặp qua Hoàng Thiên kiếm màn, kiếm này uy năng to lớn, dù cho là Tây vực thần linh cũng khó có thể chống cự, nhưng đêm qua Tây vực thần linh giáng lâm Thịnh Kinh, Hoàng Thiên kiếm nhưng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Chương 294, Vô Niệm Thần Nguyên, Đông Khư Cổ Thác. 1. Chương 294, Vô Niệm Thần Nguyên, Đông Khư Cổ Thác. 1. Đạm Đài đại nhân có biết nguyên do trong đó? Khương Ly trong lòng hơi động, cũng là nhớ tới một năm trước hắn mới vừa vào Lương Châu đại doanh phòng quân lúc, từng tại Lộc Lĩnh gặp được Hồ Yêu Vương Vân Hy cùng Lục Viên, độc giác hai vị yêu vương tranh đoạt lòng tức quả. Vài đầu yêu vương lẫn nhau đấu, dẫn tới Khâm Tiên giám Hoàng Thiên kiếm phá không mà đến, một kiếm chạm đoạn Lộc Lĩnh cả tòa sơn mạch, Hoàng Thiên kiếm chi uy có thể thấy được luồng đốn. Hoàng Thiên kiếm uy năng to lớn, lại chỉ ở công phạt, thật sự có thể để cho biến thành thủ hộ đại chu quốc thổ thần khí, chấn nhiếp cửu châu cường giả, lại Khâm Thiên giám bố trí địa thính thiên thị đại trận. Đạm Đài chỉ là nói, địa thính thiên thị bí pháp truyền lại từ trung cổ, là Chu Thái Tổ lúc tuổi còn trẻ tại nhất trung cổ trong di tích thu hoạch, 13600 mai trận thạch, bố trí tại đại chu biên cảnh và các tỉnh yếu đạo, có thể giám thị đại chu biên cảnh, tất cả xuất hiện tại phủ cận vạn phu cảnh, thần vật cảnh trở lên võ phu, đạo giả, cũng có xác suất bị Khâm Thiên giám khóa chặt khí tức. Nhưng trận này bố trí đến nay, đã có hơn 80 năm, trận thạch thượng khắc dấu phủ văn đang không ngừng vận chuyển ở dưới, không ngừng ma diện, dấu tại Khâm Thiên giám trong trận tâm thạch cũng là như thế, địa tính thiên thị đại trận hiệu năng đã sớm giảm mất đi nhiều. Bằng không cho dù Khâm Thiên giám không cách nào trước giờ thăm dò Nhật Nguyệt thần miếu Nhật thần, Nguyệt thần mượn nhờ thần khí, liên thủ mở đường hầm hư không, vậy chí ít có thể cảm ứng được Tây vực kỵ sĩ, cúng tế khí tức, từ đó chuẩn bị sớm. Đạm Đài đại nhân muốn cho ta giúp đỡ Khâm Thiên giám chữa trị địa nghe thiên xem trận thạch. Khương Ly nghe xong Đạm Đài chỉ lan kể rõ, trong lòng đã có mấy phần minh ngộ, chỉ là tiểu vương đối với trận pháp chi đạo đọc lướt qua cực ít, làm sao có thể giúp được việc Khâm Thiên giám. An Mãng Vương cũng không cần tự mình ra tay chữa trị trận thạch, Khâm Thiên giám cần nhưng thật ra là An Mãng Vương âm dương sinh tử huyết mạch. Đạm Đài chỉ lan thanh bằng nói, địa nghe thiên xem trận pháp sở dĩ có thể giám thị đại chu thiên giới, trừ ra bí pháp thân mình huyền ảo, trận thạch chất liệu đặc thù bên ngoài, Mấu chốt nhất chính là khắc dấu tại trận thạch phía trên phù văn vật liệu, cần là có đặc thù dị năng nhân tiên huyết mạch, mà trong đó nhất là thích hợp chính là tiền tần di tộc âm dương sinh tử chi huyết. Không thể, tuyệt đối không thể. Đạm Đài Chỉ Lan lời còn chưa dứt, Liêu Thanh Sơ thì ngay lập tức mở miệng ngắt lời, "Đạm Đài đại nhân, không nói đến An Mãng Vương thể phách bị phế, cho dù hắn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, nhân tiên huyết mạch cũng cùng bình thường chi huyết khác nhau, cũng không thể liên tục không ngừng sinh ra, một sáng huyết mạch bản nguyên hao tổn, đồng dạng sẽ nguy hiểm cho nhục thân." Liễu Muội Muội ngược lại là vô cùng quan tâm An Mãng Vương. Đạm Đài Chỉ Lan cười cười, nói, "Ta tự nhiên sẽ hiểu máu người huyết mạch đặc thù, một sáng tổn thất nghiêm trọng, thương tới bản nguyên là rất khó khôi phục, bởi vậy hôm nay tới trước, cũng chỉ là muốn cùng An Mãng Vương hiệp thương, như An Mãng Vương tin được Chỉ Lan, Khâm Thiên Giám có thể vì An Mãng Vương cung cấp một loại khác đường đi, giải quyết triệt để An Mãng Vương thể phách bị phế khốn cùng." Đạm Đài đại nhân thỉnh giảng. Khương Ly ung dung thản nhiên. "An Mãng Vương, Chỉ Lan tiếp xuống chi ngôn hoặc có mạo phạm, nhưng những câu là thật, cũng là vì An Mãng Vương tại suy tính." Đạm Đài Chỉ Lan nói, "An Mãng Vương thể phách đã bị phế, nhân tiên huyết mạch có tồn tại hay không kỳ thực sớm đã dâu dịa, sao không chuyển tu đạm mạch, tương lai thành tiểu quỷ tiên, đại khái có thể bỏ bộ thân thể này, tìm một thiên phú tư chất, xuất thân bối cảnh đều là bất phàm thai nhi, thi giải chuyển sinh." "Ngươi nói cái gì?" Liêu Thanh Sơ nghe vậy biến sắc, ánh mắt chợt âm lánh tiếp theo, tam kiếp quỷ tiên thần niệm uy áp tại toa xe trong bay lên, đã yết đặt ở Đạm Đài Chỉ Lan đỉnh đầu. Âm hồn tu thành quỷ tiên, quả thực có thể thi giải chuyển thế, trốn ra sinh tử luân hồi, nhưng trong đó cũng không phải là không có nguy hiểm. Với lại một khi chuyển thế, nhất định phải cùng đương thời chủng chủng nhân quả triệt để chặt đứt, ngày xưa thân nhân, người yêu, bằng hữu, tất cả cũng đều đem mỗi người một ngả. Nếu không thể chặt đứt phàm trần, đạo tâm ý chí thì lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, gieo xuống đạo tâm ma chướng, chết lần nữa thi giải chuyển thế có thể. Bởi vậy, đại đa số tu thành quỷ tiên người hoặc yêu, chỉ có tại bất đắc dĩ tình huống dưới mới chọn thi giải chuyển thế, bằng không bất kể kiếp này xuất thân, gặp gỡ, khốn cảnh làm sao, cũng sẽ không chủ động thi giải. Đạm Đài Chỉ Lan đề nghị, đối với Khương Ly bên cạnh trí thân rất người mà nói, dường như cùng khuyên Khương Ly từ giết không có gì khác nhau. Liêu Thanh Sơ mặc dù biết được Khương Ly nhục thân cũng không thật sự bị phế, nhưng nghe được lời này, vẫn như cũ khó mà áp chế bất mãn trong lòng. Liêu Muội Muội, như An Mãng Vương nhưng có biện pháp gì có thể hóa giải thể phách bị phế khốn cùng, Chỉ Lan cũng sẽ không mở miệng đề xuất. Đạm Đài Chỉ Lan nâng lên con ngươi, lời lẽ tha thiết, còn xin An Mãng Vương cẩn thận suy tính Chỉ Lan đề nghị, nếu ngươi vui lòng giúp Khâm Thiên Giám trùng tu địa thính thiên thị pháp trận, ta có thể hướng An Mãng Vương bảo đảm, Khâm Thiên Giám có 100% tự tin có thể giúp An Mãng Vương ngưng tụ quỷ tiên, có thi giải chuyển thế tư cách. Khâm Thiên Giám xem tiên tượng, chế lịch pháp, quản lý đại chu tất cả đạo môn, tu giả, nội tình thâm hậu, hoặc có các loại chuyển thừa thủ đoạn, nhưng đạo mạch tu tâm tu hồn, từ xưa thể phách dịch tố, tinh thần khó hiểu, ngươi làm sao có thể bảo đảm? Khương Ly ôn hòa cười nói, cũng không phải là ta không tin giám chính đại nhân bảo đảm, chỉ là nói pháp một đường vốn là hung cắt khó liệu, mà âm dương sinh tử của ta vốn liếng chính là tu hành đạo pháp tốt nhất huyết mạch, ta đem huyết mạch dâng ra chỉ là đổi lấy ngươi một hứa hẹn, có hay không có bỏ gốc lấy ngọn nhường nghi. An Mãng Vương có từng nghe nói qua vô niệm thần nguyên cùng đồng khư cổ thác? Đạm Đài Chỉ Lan ngữ phá kinh điển, Lệnh Cương Ly cùng Liêu Thanh Sơ đều là mừng rỡ. Đạm Đài Chỉ Lan nói tới vô niệm thần nguyên cùng đồng khư cổ thác là hai kiện có thể cùng thái cổ thần đại trí bảo sánh ngang kỳ bảo, trong đó vô niệm thần nguyên thì là một loại thần hồn bản nguyên. Nhân cùng yêu đám sinh linh từ sinh ra ngày lên, thần hồn trong liền có bản nguyên tồn tại, là thần hồn có thể tồn tục cùng sinh trưởng căn bản. Thần hồn bản nguyên càng thêm cường đại, thần hồn chi lực lại càng tăng thịnh vượng, tinh thần ý chí càng thêm kiên cường. Tu hành võ mạch, đạo mạch, võ đạo tinh thần cảnh giới cùng đạo pháp cảnh giới tăng lên, vậy sẽ nhanh hơn. Một sáng thần hồn cùng võ đạo ý chí bị người đánh tan, tái tạo cùng có thể sửa chữa tính, cũng đồng dạng hội cao hơn. Ủy tiên thi giải chuyển thế thời điểm, cũng cần tiêu hao kiểu này bản nguyên. Mà thần hồn bản nguyên dường như đều là tiên tiên tạo ra, không chỉ hậu tiên khó mà tăng trưởng, nếu là bởi vì đủ loại bất ngờ mà tổn thất, vậy dường như khó khôi phục. Liên lấy quỷ tiên thi giải chuyển thế mà nói, mỗi một lần chuyển thế đều sẽ tiêu hao nhất định thần hồn bản nguyên, một sáng bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, vậy đã đến quỷ tiên tan thành mây khói thời điểm. Mà vô niệm thần nguyên lại là cựu châu thế giới tồn tại cực ít có thể gia tăng thần hồn bản nguyên trí bảo. Vật này không biết vì sao mà thành, cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, bình thường chỉ tồn tại ở một ít nguồn gốc xa xưa xưa nay gì tích trong. Về phần đông khư cổ thác, thì là chín hơn 10 năm trước, Chu Thái Tổ lầm vào đông khư di tích tại một khối năm không biết bịa cổ bên trên, vì ra thú thác ấn xuống tới mấy tấm tàn đồ, nghe nói trong đó liên quan đến một ít bí ẩn, có thể cùng siêu thoát bể khổ, đang lâm bị ngạn liên quan đến. Khâm Thiên Giám trong cất kỹ mấy cái vô niệm thần nguyên, ta có thể làm chủ đem bên trong một viên tặng cho An Mãng Vương, xem như âm dương sinh tử huyết mạch trao đổi. Đạm Đài Chỉ là nói, về phần đông khư cổ thác, vật này giấu tại văn trong miếu, do văn miếu đại tiên sinh bảo quản, ta sẽ thuyết phục hắn đem vật này lấy ra, cho ngươi mượn thưởng thức một hai, như có thể tìm hiểu trong đó lỡ như, cũng đối với ngươi tu hành đạo mạch ý nghĩa phi phàm. Đông cư xưa cũ ta có thể không nhìn, nhưng vô niệm thần nguyên, ta chỉ ít cần 3 cái. Khương Ly suy nghĩ một chút nói, lại không để đông cư cổ thác thượng ghi lại nội dung, có hay không có trong truyền thuyết thần ký như vậy, nhưng hắn thân làm đại chu kỳ lân, văn thánh chỗ thu đệ tử, nếu thật muốn quan sát này đồ, có thể tự tiến đến văn miếu tìm đại tiên sinh. 3 cái. Đạm Đài Chỉ Lan nghe vậy nhíu mày, vô niệm thần nguyên là cựu châu thế giới hiếm có chí bảo, mỗi một mai cũng cực kỳ trọng yếu, giá trị liên thành. Chương 294, vô niệm thần nguyên, đông khư cổ thác. 2. Chương 294, vô niệm thần nguyên, đông khư cổ thác. 2. Thịnh kinh thành bên trong, không biết có bao nhiêu vương tôn quý thích, quan to quý tộc, đang có ý đồ với vô niệm thần nguyên. Như được vật này, chí ít có thể lệnh gia tộc trong hậu bối sinh ra một tên quỷ tiên cảnh giới cường giả. Là được vật này, dường như có thể bỏ qua toàn bộ gia nghiệp. Khâm Thiên Giám trong tổng cộng cũng bất quá chỉ có 5 mai. Nhưng bây giờ Khương Ly mới mở miệng, muốn đi 3 cái, lệnh Đạm Đài Chỉ Lan vậy cảm thấy 10 phần khó làm. Vì quyền hạn của nàng, có thể điều động một viên, đã là cực hạn. Ta sẽ không giữ lại chút nào dâng ra âm dương sinh tử huyết mạch, bảo đảm Khâm Thiên Giám địa thính thiên thị đại trận hoàn toàn chữa trị. Khương Ly mở miệng nói, ngươi cũng không cần làm khó, chỉ cần đem ta dâng ra âm dương sinh tử huyết mạch sự việc báo cho biết thánh thượng nhất định sẽ cho phép điều kiện của ta. Tốt, chỉ cần thánh thượng đồng ý, 3 cái vô niệm thần nguyên ta nhất định sẽ trước tiên dâng lên. Đạm Đài Chỉ Lan cáo biệt hai người, trực tiếp đứng dậy đi ra xe đua, đi lại dồn dập đi trở về xe ngựa của mình. Mệnh Hạ Hầu Đồng và Khâm Thiên Giám thị vệ lập tức lên đường, hướng về Tịnh Kinh thành mà đi. Nàng sớm một chút thời gian được thánh thượng đồng ý, địa thính thiên thị pháp trận có thể sớm một nhật chữa trị hoàn thành, nếu có thể khôi phục một ít trận pháp hiệu năng, cũng có thể thừa dịp Tây vực kỵ sĩ cũng tế chưa rời khỏi Đại Chu biên cảnh trước, vận chuyển Hoàng Thiên kiếm một kích giết, suy yếu Tây vực thực lực. Khương Ly, ngươi tại sao muốn đáp ứng Đạm Đài Chỉ Lan yêu cầu? Một sáng ngươi chết âm dương sinh tử huyết mạch, võ mạch, đạo mạch thậm chí khí mạch cũng phải bị 10 phần ảnh hưởng nghiêm trọng. Liêu Thanh Sơ 10 phần có hiểu, cố gắng khuyên can Khương Ly. Đối với hắn mà nói, vô niệm thần nguyên cũng không có ý nghĩa. Vô niệm thần nguyên đối với ta có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với ngươi cùng Sơ Sơ mà nói, chưa hẳn như thế, thần hồn của các ngươi trong cõi u minh tồn tại không biết liên hệ, ẩn nấp rất sâu, khó mà dò tra rõ ràng. Sơ Sơ nếu có được đến vô niệm thần nguyên gia trì, có thể làm một ít dấu vết để lại hiện ra, mà thần hồn của ngươi trong còn có một đạo khác kiếp trước lục kiếp thần niệm tồn tại, ngươi nếu có thể vì vô niệm thần nguyên tăng cường thần hồn bản nguyên cường độ, tương lai có lẽ có thể phản kháng đạo này thần niệm đối ngươi xâm chiếm cùng thay thế. Khương Ly hồi đáp, hắn đối với xe vua bên ngoài khẽ quát một tiếng, bốn đầu trọng giáp phi cương lập tức mở ra nhịp chân, đi thẳng về phía trước. Ngươi là vì chúng ta mới đáp ứng Đạm Đài Chỉ Lan. Liêu Thanh Sơ trong lòng run lên bần bật, hoàn toàn không nghĩ tới là nguyên nhân này, nỗi lòng chợt loạn cả lên. Sớm tại nàng chưa cùng Khương Ly gặp mặt bắt đầu, trong lòng liền đã hạ quyết tâm, muốn chủ động cùng Khương Ly giải trừ hôn ước. Bất kể là bởi vì chính mình thần hồn đặc thù, hay là thể chất nguyên nhân, không cách nào là Khương Ly sinh hạ dòng dõi, nàng đều phải làm như thế. Có thể giờ phút này nhìn xem lên trước mặt thiếu niên, nguyên bản hạ quyết định quyết tâm, tựa hồ cũng có chút dao động đi lên. Ngươi không cần phải lo lắng, âm dương sinh tử huyết mạch của ta, không lại bởi vì thế Khâm Thiên dám chữa trị trận pháp mà có hao tổn. Khương Ly thấy Liêu Thanh Sơ hô hấp dồn dập, muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi ra giải thích rõ. Ừm. Liêu Thanh Sơ gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời. Nhưng trong lòng là một vạn không tin Khương Ly. Địa thính tiên thị pháp trận, chỉ là phân bố ở các nơi trận thạch thì có hơn một bằng ai, mà Khâm Thiên dám trong trận tâm thạch, chắc hẳn còn muốn càng trọng yếu hơn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bộ phận pháp trận hiệu năng, ít nhất cũng phải tổn thất Khương Ly thể nội 7-8 phần âm dương huyết mạch. Nàng bản ý cũng không muốn tiếp nhận bởi vậy đổi mà đến vô niệm thần nguyên, chỉ là việc này còn việc quan hệ Sơ Sơ, lại là nàng không thể thay thế quyết định. Có thể ta nên đi tìm Sơ Sơ bàn bạc, nhường nàng tới khuyên Khương Ly. Liêu Thanh Sơ trong lòng suy nghĩ, một sáng Khương Ly diện thánh hoàn tất, nàng liền lập tức trở về Ánh Nguyệt Sơn Trang. Bốn đầu phi cương nhanh chân mà đi, lôi kéo Tử Kim Sa Liễn nhanh mà không sóc, sau nửa canh giờ thì đã tới Thịnh Kinh thành bên ngoài. Đêm qua Khương Ly cùng Chấn Võ Hầu Khương Thời Nhung giao thủ, tác động đến ngoài thành mấy chục hơn trăm dặm nơi. Mặt đất khe rãnh chằng chịt, nguyên bản thảm thực vật thổ nhưỡng đã sớm bị các loại sức mạnh phá hủy hầu như không còn, nhưng giờ phút này lại có rất nhiều tươi tốt kỳ hoa dị thảo thịnh vượng sinh trưởng. Những thứ này hoa cỏ không có dễ không cần, tất cả đều là Khương Thời Nhung tâm huyết chỗ diễn hóa, như cầm lấy đi lệ dược, dược lực hoàn toàn không kém gì Khương Ly đã từng dùng qua hoàng tộc bí dược ngạc giao tinh nguyên tán. Đội xe đi ngang qua những thứ này kỳ hoa dị thảo lúc, không ít đại chu bách tính cùng làng chung, yêu đồng cũng tại cướp hái hái. Không hổ là nhân tiên tinh huyết, nội ẩn thần kỳ, có bảng bạc sinh cơ cùng tạo hóa chúng sinh thần diệu tác dụng. Khương Ly âm thầm gật đầu, trong lòng cũng không khỏi hiện ra đối với nhân tiên cảnh giới hướng tới cùng chờ mong. Như hắn có thể đạt tới dạng này cảnh giới, một tay có thể trấn áp hiện tại trấn võ hầu, sẽ không cần lại chính ngụy trang. Chỉ tiếc trung giai võ thánh cùng sơ giai nhân tiên, nhìn như chỉ thua kém không đến một đại cảnh, nhưng qua lại chỉ ở giữa chênh lệch, nhưng còn xa luận võ mạch nhất cảnh đến cựu cảnh khoảng cách. Võ mạch bước vào thánh cảnh về sau, tăng lên rất không dễ dàng, nhưng khí mạch cảnh giới lại tương đối dễ dàng, với lại đệ nhất biến dương phách biến có thể tăng cường nội thân, đệ nhị biến thần hồn biến thì lớn mạnh tinh thần, đối với võ mạch, đạo mạch đều có tăng lên tác dụng. Ta nếu có thể từ đoạt mệnh cảnh đệ nhất biến đột phá tới đệ nhị biến, võ mạch cảnh giới định sẽ có tăng trưởng, nói không chừng có thể bước vào võ thánh hậu kỳ. Khương Ly trong lòng do dự, chính mình gần chút ít thời gian, còn cần cái kia nắm chặt tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Thế nhưng An Mãng Vương xe riêng, đội xe bước vào thịnh kinh, tới trước hoàng cung lúc, sớm có cấm quân tướng lĩnh bước nhanh lên tiếp, cung kính bẩm báo, mặt tướng bái kiến An Mãng Vương, thánh thượng đã biết ngươi ý đồ đến, mệnh mặt tướng chuyển đạt khẩu dụ. Thần tiếp chỉ. Khương Ly đi ra xe vua, đứng ở toa xe trước có hơi không người. Khương Ly, đêm qua Tây vực thần linh xâm nhập thịnh kinh, là ta Đại Chu không thể chịu đựng sỉ nhục, chấm muốn Tây Trinh sự tình, chắc hẳn ngươi cũng đã biết được, chấm hiểu rõ ngươi nghĩ trở về An Mãng, là chấm, là Đại Chu Tây Trinh chuẩn bị. Cấm quân tướng lĩnh lớn tiếng nói, nhưng ngươi sắp phong đại điện còn chưa hoàn thành, đại hôn cũng không tổ chức, lại ngươi thể phách vẫn như cũ trọng thương khó lành, gần một khoảng thời gian hay là lưu tại thịnh kinh tốt, tình ly sự tình ngươi không cần lo lắng, chấm đã sai người đưa đi lương thảo tiếp tế, đợi ngươi tổn thương khỏi hẳn, Tây Trinh sắp nổi thời điểm, chấm tự có quyết đoán. Chỉ Lan cũng đã hướng chấm bẩm báo, ngươi nguyện ý vì Khâm Thiên dám chữa trị pháp trận, chấm vô cùng vui mừng. Khâm Thiên dám trong chân tảng kia mấy cái vô niệm thần nguyên, chấm liền làm chủ toàn bộ ban cho ngươi đã khỏe, nếu không có việc khác, liền trở về dưỡng thương đi. Chương 295, thời cổ đế tử sinh nhi tiên thiên, âm dương huyết mạch khương ly vào trận. 1. Chương 295, thời cổ đế tử sinh nhi tiên thiên, âm dương huyết mạch khương ly vào trận. 1. Thánh thượng không muốn gặp ta. Đại Chu hoàng cung trước, Khương Ly không người nghe chỉ, trong lòng cười lạnh. Hắn sớm đã ngờ tới hôm nay diện thánh nhất định không công mà lui, lại không nghĩ cảnh hoàng đối với hắn trốn mất tăm. Hắn ngước đầu nhìn lên bên không, chiếc cứ tại phía trên thịnh kinh hoàng triều khí vận ngưng động như thực chất, giống như hoa cái, lại so với hắn hôm qua rời kinh trước đi truy tầm Hãn Châu đỉnh khí trước, còn muốn càng thêm hương thịnh thịnh vượng. Bởi vì Đại Chu hoàng cung bị hủy, Hãn Châu đỉnh khí bị đoạt mà tiêu tán khí vận, sớm đã toàn bộ trở về, thì vào giờ phút này, vẫn như cũ có lũ lũ khí vận từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Hoàng cung chỗ sâu, Trung Châu đỉnh khí đặc biệt khí vận cũng tại bốc hơi bừng bừng phân chấn, cùng một khi khí vận dây dưa cùng nhau, dần có dần dần hòa làm một thể dấu hiệu. Lẽ nào cảnh hoàng sửa đổi ý đồ, lấn tới Tây Trinh, cùng Đại Chu khí vận biến hóa liên quan đến? Khương Ly trong mắt lóe lên một vòng xa sắc, không biết là khí vận biến hóa lệnh cảnh hoàng hùng tâm tái khởi, hay là Tây Trinh sách lệnh nhường thiên hạ khí vận ngưng tụ đến. Đêm qua Tây vực chúng thần xung kích tịch kinh, từng lệnh Đại Chu khí vận hao tổn tiêu tán, nhưng từ hôm nay giờ dần lên, Trung Châu đỉnh khí đại trấn, bát phương khí vận sôi nổi dâng lên, thánh thượng cho rằng đây là không phá thì không xây được hiện ra. Hoàng cung cung cửa mở ra, đạm đài chỉ lan chậm rãi đi ra, nhàn nhạt hành lễ, bởi vậy trong đêm triệu ta Khâm Thiên giám 5 vị quan chính, 4 vị linh đài lang vào cùng, thôi diễn tình cảnh lĩnh hội thiên cơ, tinh hổ thêm cánh, thấy long tại thiên, đều là đại cát hương thịnh địa ra. Hôm nay thánh thượng ban bố Tây Trinh ý chỉ, khí vận về hướng càng thêm mạnh trướng, hoặc thật vì ta Đại Chu đế nghiệp tướng hưng chi tượng. Đa tạ đạm đài đại nhân chỉ ra. Khương Ly thu hồi ánh mắt, âm thầm gật đầu, trong lòng đã có một chút minh ngộ. Đại Chu khí vận sở dĩ hiện ra loại này dị tượng, có thể cùng mình đêm qua đoạt được Hãn Châu đỉnh khí liên quan đến. Hắn thân làm Đại Chu thần tử, tự thân khí vận cùng chu triều nối liền thành một thể, tự thân khí vận tăng cường, tất nhiên có thể ảnh hưởng đến một khi khí vận một ít biến hóa. An Mang Vương, ta Đại Chu tương lai thái tử, có thể đã xuất hiện. Đạm Đài chỉ lan lại gần Khương Ly, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn về phía vân không bên trong hoa cái. Ngay tại đêm qua, thần hoàng phi là thánh thượng sinh hạ một tên hoàng tử, tiểu hoàng tử lúc sinh ra đời hào quang đầy phòng, hội tụ sinh sen, mùi thơm nồng bền, càng có tiên hạc điêu đến ngàn năm linh chi, chủ động bảo hiến. Tiểu hoàng tử thể chất kỳ lạ, càng có cùng thái tổ gần như giống nhau cựu u viêm tức huyết mạch, vừa ra vốn liền đã là tiên thiên chi thể. Sinh nhi tiên thiên. Khương Ly cùng Liễu Thanh Sơ nghe vậy, cũng không khỏi giật mình. Nhân tộc mặc dù cùng yêu tộc, khôi tộc, giao nhân đám sinh linh so sánh, trời sinh thể chất yếu đuối, lại là nắm thiên mà thành sinh linh. Được thiên địa chi yêu quý, tại đại thế giáng lâm hoặc nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, thường thường sẽ sinh ra một ít thể phách kỳ dị cá thể. Giống như Khương Bất Ly cựu tuyệt chi mạch, chính là trong đó một loại tương đối đặc biệt thể chất, không thể tu đạo, tu võ, tu nho, lại là trời sinh khí mạch chi chủ. Chẳng qua cùng vị này tiểu hoàng tử sinh nhi tiên thiên so sánh, lại phải kém hơn rất nhiều. Sinh nhi tiên thiên vừa ra đời chính là võ mạch lục cảnh cảnh giới, thể bên trong ẩn chứa một ngụm tiên thiên chi khí, hội theo hắn trưởng thành mà không ngừng mạnh lên. Cho dù cũng không tu tập bất kỳ vũ kỹ nào công pháp, trưởng thành lúc vậy sẽ tự nhiên trưởng thành là thần biến cảnh đỉnh phong đại tông sư. Nếu là có thể được danh sư chỉ điểm điều giáo, chỉ sợ không đến 7 tuổi có thể bước vào thánh giai. Truyền thuyết trung cổ thời đại, vị thứ nhất thành lập đế quốc nhân đế thì có loại thể chất này. Với lại đạm đài chỉ lan nói hắn thể phách đặc thù, có thể còn sẽ có được cái khác thần dị chỗ. Đại thế đã tới, tiểu hoàng tử sinh ra thì là một loại dấu hiệu, sau đó cửu châu thiên địa chỉ sợ sẽ có rất nhiều theo thời thế mà sinh người, lôi cuốn thiên địa bàn cho đặc biệt khí vận giáng lâm. Đạm đài chỉ lan thản nhiên nói, An Mãng Vương cũng muốn chuẩn bị sớm mới đúng, ngươi binh gia thánh quyển ta đã từng đọc qua mấy lần, tích chứa trong đó đủ loại đạo lý, như hán hải khói bụi, 10 năm 100 năm vậy lĩnh hội không hết. Này thánh cuốn binh pháp thập tam thiên, tuyệt không phải đọc thuộc lòng binh thư có thể không khiếu tự thông, như chỉ lan đoán không sai, An Mãng Vương cũng là tuân theo thiên vận mà thành kiêu tử, thể phách bị phế, chưa hẳn không là một loại phá rồi lại lập. Đạm đài đại nhân ngược lại là rất biết quý người, sở dĩ cùng ta nói những thứ này, là muốn cho Khương Ly hiện tại thì cùng đại nhân cùng nhau trở về Khâm Thiên giám, bỏ qua âm dương sinh tử huyết mạch, là địa thính thiên thị đại trận hoàn thành chữa trị đi. Khương Ly cười nói, không dối gạt An Mãng Vương, chỉ lan xác thực có ý đó, nhưng vừa mới nói tới cũng là lời từ đáy lòng. Đạm đài chỉ lan gật đầu một cái, nói, đại thế giáng lâm, loạn thế tất lên, tiểu hoàng tử theo thời thế mà sinh, hắn sinh nhi tiên thiên, thể phách kỳ lạ, tương lai nhất định là một thế hệ đế. Nhưng đế hoàng chi triều cũng sẽ hội tụ thiên hạ anh kiệt, tiêu tử thần phục quy thuận, vì hắn chinh chiến tứ phương, thành lập công lao sự nghiệp, thời cổ đế giả, vậy không bằng đây. An Mãng Vương tinh thông binh phạt chi đạo, nếu không phải thể phách bị phế, ngày sau nhất định là ta Đại Chu chiến tranh chi thần, nếu có thể tìm được dị bẩm thiên phú thai nhi, thi giải chuyển thế, mà người tới đế dưới trướng, An Mãng Vương tất cầm đầu vị. Đạm đài đại nhân ngược lại là vô cùng để mắt tiểu vương. Khương Ly từ chối cho ý kiến, quay người đi trở về xe đua trong, hướng về An Mãng quân sĩ thấp giọng hạ lệnh, chúng ta đi Khâm Thiên giám. Nặc. Hiểm dẫn trọng kỵ, trọng giác bộ binh cùng kêu lên hết lại, đội ngũ thay đổi phương hướng, hướng về Đại Chu hoàng cung phía đông mà đi. Được không qua hơn 10 dặm, một tòa gần như rách nát quần thể kiến trúc thì xuất hiện ở An Mãng đội ngũ trước mặt. Nếu không phải lối vào bảng hiệu bên trên có cảnh hoàng tự mình viết Khâm Thiên hai chữ, ai vậy sẽ không nghĩ tới tòa kiến trúc này của lạc, chính là Đại Chu triều cùng lục bộ, văn miếu nổi danh Khâm Thiên giám. Mặc dù tọa lạc tại Đại Chu hoàng cung bên cạnh, Khâm Thiên giám lại cho người ta một loại mông mông đùi bụi mông, cổ lão trần cũ thậm chí cổ hủ cảm giác. Cửa vào chất gỗ cửa lớn hiện đầy 5 tháng xâm nhập loang lổ, sơn mặt lao hoa khô nước, lung lay sắp đổ tựa như. Với lại cả tọa quần thể kiến trúc diện tích cũng không lớn, thậm chí còn không đến chấn võ hầu phủ 1/10. Khương Ly chậm rãi đi xuống xe đua, tại một đám dưới trướng chen trúc hạ đi vào Khâm Tiên giám bên trong, trong khoảnh khắc liền đem cái sân tứ nhất lấp kín hơn phân nửa. Khâm Tiên giám lâu ngày không sửa, nhường An Mãng Vương chê cười. Đạm Đài Chỉ Lan sau đó đi vào, nói: "Giám trong không gian có gấp, An Mãng Vương dưới trướng quân sĩ chỉ có thể ở đây chờ đợi, mời An Mãng Vương một người cùng Chỉ Lan bước vào." Nàng lời còn chưa dứt, lại nhìn về phía một bên Liễu Thanh Sơ, ngừng một chút nói: "Liễu muội muội nếu là lo lắng, cũng có thể cùng nhau bước vào." Chương 295, thời cổ đế tử sinh nhi tiên thiên, âm dương huyết mạch Khương Ly vào trận. 2, chương 295, thời cổ đế tử sinh nhi tiên thiên, âm dương huyết mạch Khương Ly vào trận. 2, Liễu Thanh Sơ nói xong, thì cùng Khương Ly cùng nhau trực tiếp đi về phía Khâm Thiên giám nội bộ. Liễu Thanh Sơ chỉ do dự chỉ chốc lát, liền vậy xách váy đuổi kịp. Ba người đi tại bên trong Khâm Thiên giám, trên đường đi cũng không có gặp được bao nhiêu Khâm Thiên giám quan viên, lại theo. Ven đường bên trong gặp phải một ít hiên nhà thác cát, cũng phần lớn đều là cửa sổ đóng chặt, khi hữu có âm thanh cùng khí tức tồn tại. An Mãng Vương mời vào. Chỉ một lúc sau, ba người liền đi tới Khâm Thiên giám chỗ sâu nhất, Đạm Đài Chỉ Lan đẩy ra một cái cửa gỗ, trong phòng chỉ riêng tuyến tối tăm, phản phất có một loại sức mạnh đem nội bộ không gian mà thế giới bên ngoài hoàn toàn cách ly. Đạm Đài Chỉ Lan trước cất bước đi vào, cơ thể nhoáng một cái, thì biến mất tại trong mờ tối. Đây là bí cảnh không gian. Chẳng thể trách trên đường đi đều không có nhìn thấy Khâm Thiên giám quan viên đi lại, chắc hẳn mảnh này bí cảnh mới thật sự là Khâm Thiên giám. Khương Ly vượt qua cao cao cánh cửa, lập tức có một loại như nước ba động hướng hắn bao vây mà đến. Hắn không có bất kỳ cái gì chống cự, mặc cho loại ba động này xoắn tới, đưa hắn hoàn toàn bao vây. Tiếp theo một cái chớp mắt ước, hắn thần hồn có hơi rung động, đã xuất hiện ở một mảnh thật lớn không gian bên trong. Thiên cao 33.9, phương biên nơi 360 dặm, từng tòa cao lớn hiên nhà đứng vững các nơi, bài bố phân loại ẩn có ảo diệu, hình thành một loại trận pháp bố cục. Khương Ly đứng ở biên giới chỗ nhìn lại, tựa như nhìn thấy một tòa do vô số thần binh lợi nhận tạo thành sát trận, lại tốt dường như từng tòa ngọn núi to lớn hiện ra tại trước mặt, cùng nhau hướng hắn nghiêng ép mà đến. Tinh thần ý chí cùng nhục thân thể phách cường hãn như hắn, vậy tại lúc này có một loại muốn bị bức lui cảm giác. Bên cạnh không gian có hơi ba động, Liêu Thanh Sơ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đối với cái này ngược lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Khương Ly lúc này mới nhớ ra, Liêu Thanh Sơ ngay cả độ tam trọng lôi kiếp về sau, từng tại hoàng cung cùng Khâm Tiên giám trong trải qua một ít thời gian. An Mãng Vương, địa thính thiên thị đại trận ngay ở phía trước. Đạm Đài Chỉ Lan chỉ hướng trong không gian chỗ một tòa hắc thạch đại điện nói, mời Đạm Đài đại nhân dẫn đường. Khương Ly gật đầu một cái, đi theo sau Đạm Đài Chỉ Lan mà đi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua bí cảnh bên trong tất cả kiến trúc cùng sự vật. Cùng bí cảnh ngoại thanh lãnh trạng thái khác nhau, nơi này lại là người người nhốn nháo, có thể gặp đến rất nhiều thân mang Khâm Thiên giám đặc biệt trang phục thân ảnh lui tới hành động, nét mặt chuyên chú nghiêm túc, đi lại bội bảng. Từng tòa kiến trúc cao lớn vật bên trong, cũng thỉnh thoảng có mãnh liệt thần niệm ba động phát lên. Thậm chí Khương Ly còn cảm ứng được chín đạo thập phần cường đại kiếm khí. Đứng sừng sững tại bí cảnh bên trong bộ vị đưa kiến trúc cao lớn, chừng trên trăm tòa, nhưng có thể làm Khương Ly ánh mắt nhất thời dừng lại do dự, cũng chỉ có 8 tòa. Trong đó liền có địa tính tiên thị pháp trận chỗ màu đen thạch địa. Tòa này thạch địa, không biết do cái gì tảng đá đại bàng đục mà thành, không thấy một đạo ghép lại khe hở, tựa như là do một khối lớn đến kinh người đá tảng, trực tiếp tạo hình ngược đạo. Nhu hòa chỉ riêng tuyến từ bí cảnh vùng trời rủ xuống, rơi tại bên ngoài hắc thạch điện, trực tiếp bị thạch điện hoàn toàn nuốt hết hấp thụ, phản xạ không ra một điểm nửa điểm quang huy. Trong đó không gian cũng là đen nhánh như màn, lại có điểm điểm tinh thần ngưng tụ, trải rộng vô cùng vô tận tấm màn đen trong, nhìn như cách xa nhau rất gần, nhưng lại thiên địa cách xa nhau đồng dạng. Khương Ly đi vào trong điện, hơi có chút giật mình, hình như về tới trang sách màu vàng trong tinh huy thế giới. Chỉ là cùng trang sách bên trong, phản phất thật sự mênh mông vô ngần thế giới so sánh, hắc thạch điện trong những ngôi sao này không gian, cũng chỉ là vũ trụ mênh mông bên trong, một hơi không đáng chú ý góc. Thạch điện trong có chút trống trải, chỉ có ở trung tâm đứng thẳng một khối dài rộng đều thập nhị trượng tử thanh thiên thạch. Khương Ly đám ba người đi vào thiên thạch phụ cận, chỉ thấy trên đó phân bố rất nhiều lít nha lít nhít điểm sáng lúc tối, dường như cùng trong điện chúng quanh ngưng tụ tinh thần hô ứng lẫn nhau. Nhưng nếu cẩn thận phân rõ, thì sẽ phát hiện thiên thạch bên trên những điểm sáng này, kỳ thực có khác quy luật. 13600 cái quang điểm hội tụ tại thiên thạch mặt ngoài, hình thành đại chu 27 hành tinh hình dáng, cùng với sông núi biển hồ cùng quan đạo xu thế, là cái này địa tính thiên thị pháp trận trận tâm thạch. Khương Ly quan sát kỹ những điểm sáng này, chúng nó lúc sáng lúc tối lấp lóe, hình thành thiên biến vạn hóa quy luật, dường như ẩn chứa vô cùng vô tận trận pháp, một tầng bao vây một tầng diễn sinh một tầng. Khương Ly quan sát một hồi, chợt ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trận tâm thạch phía trên đỉnh điện bên trong, có một đạo nhỏ bé kim quang như giống như du long lo lắng đi khắp. Kim quang một mặt sắc bén, thỉnh thoảng nhắm ngay trận tâm thạch bên trên một vị trí nào đó, như muốn vừa va một cái mà xuống. Có thể ngay lập tức trận tâm thạch một điểm sáng trận tối sầm lại, đi khắp kim quang liền mất đi mục tiêu, dừng một chút về sau, tiếp tục vòng quanh trận tâm thạch bên trên 27 hành tinh hình dáng bay tuần. Địa thính tiên thị pháp trận bố trí ở đại chu lập triều sơ kỳ, thái tổ vì binh lung trinh phạt bên trong thu thập rất nhiều nhân tiên huyết mạch nhuộm dần trận thạch, cũng triệu vạn tên đạo pháp tu giả vì bí thuật rèn luyện, xứ những thứ này các loại huyết mạch xuyên vào trận thạch nội bộ, hình thành đặc thù đường vân cùng phù văn, đản sinh ra đủ loại dò xét vạn vật sinh linh khí cơ dị năng. Đạm Đài Chỉ Lan giới thiệu nói, những thứ này nhân tiên huyết mạch cùng trận thạch hòa làm một thể, lại có văn miếu hạo nhiên chính khí gia trì, có thể tích một ít tà mế, vạn tà khó xâm, vùi sâu vào các nơi sau hình thành đại trận, qua lại gia trì, dù cho là tam kiếp quỷ tiên, vậy rất khó phá hoại dung chuyển. Nếu là một kích không thành, càng sẽ đưa tới hoàng thiên kiếm chém giết, bởi vậy lập quốc 80 năm đến nay, đại trận một thẳng bảo tồn hoàn hảo. Chẳng qua theo pháp trận không ngừng vận hành, trận thạch trong rất nhiều hoa văn dần dần mơ hồ, nhân tiên huyết mạch uy có thể bắt đầu yên lặng, từ nửa năm trước bắt đầu, điều này dấu hiệu càng là hơn phi tốc tăng tốc, khiến đại trận mất đi hiệu lực, không cách nào trước giờ cảnh báo trước, cũng không thể là hoàng thiên kiếm chỉ rõ phương hướng. Đạm đài đại nhân, từ xưa đến nay nhân tiên huyết mạch vô số, hiện nay trong triều đình có nhân tiên huyết mạch người tuyệt đối không ít, cho dù những huyết mạch này sớm đã mầm manh, nhưng tụ lại vậy sẽ đưa đến một ít tác dụng, vì sao Khâm Thiên dám chỉ nghĩ muốn ăn Mãng Vương huyết mạch? Liêu Thanh Sơ nói ra trong lòng nghi vấn. Chữa trị pháp trận không giống với bảy trận, mỗi một viên trận thạch bên trong ẩn chứa huyết mạch ít thì nhiều loại, nhiều thì mười mấy loại, cũng không giống nhau, nếu như phải dùng giống nhau huyết mạch lại lần nữa nhuộm dần kích hoạt, không chỉ khó mà gom gót, cần thời gian hao phí cũng muốn thật lâu, hơi không cẩn thận, dùng sai huyết mạch, thậm chí còn có thể triệt để phá đi cả tòa đại trận. Đạm Đài chỉ lan giải thích nói, nhưng An Mãng Vương âm dương sinh tử huyết mạch thì lại khác, loại này huyết mạch ẩn chứa thiên địa âm dương bản nguyên thuộc tính, do sinh đến chết, do chết mà sinh, có hiểu thấu đáo sinh tử, vũ trụ nguồn cơn năng lực, mặc dù thuộc tính thần thông hoặc không kịp cái khác nhân tiên huyết mạch bá đạo, đặc biệt lại có thể bao trùm chữa trị tất cả nhân tiên huyết mạch. Nàng quay người hướng về Khương Ly không người mà bái, nói: "Lão sư bởi vì Tây vực thần linh xung kích hoàng cung mà hẹn, từ quan đi xa, muốn hướng Tây vực, bất diệt chỗ có thần linh, thế không về chiều." Chỉ Lan mời An Mãng Vương dâng ra âm dương sinh tử huyết mạch, nhỏ vào trận tâm thạch bên trong, thừa dịp Tây vực thần linh, kỵ sĩ, cung tế còn chưa hoàn toàn rời khỏi đại chu trước, chữa trị pháp trận, lệnh hoàng tiên kiếm cảm ứng mục tiêu, một một chém giết Tây vực giáo đình chi chúng, tiêu trừ chư quốc khí vận, trắng ta đại chu. Đạm Đài đại nhân yên tâm, Khương Ly nói là làm, chỉ là Khâm Thiên dám đáp ứng tốt vô niệm thần nguyên, cũng không cần nuốt lời mới tốt. Khương Ly gật đầu, móng tay nơi cổ tay nhẹ nhàng đạch một cái, da thịt phá vỡ, lập tức có giọt giọt óng ánh huyết nhỏ xuống, lạch cạch tích tại trận tâm thạch bên trong. Hô, tinh huyết nhỏ xuống trận thạch, như là một đạo đột nhiên tạo dựng lên tâm linh thông đạo. Khương Ly thần hồn không biết sao run lên bần bật, tinh thần ý thức lại theo âm dương sinh tử huyết mạch lối đi, xông thể mà ra, trực tiếp đụng vào trận tâm thạch trong. Chương 296, hóa thân thiên địa kiếm trạm chư thần, Khương Ly trưởng trời xanh đoạt khí vận. 1. Chương 296, hóa thân thiên địa kiếm trạm chư thần, Khương Ly trưởng trời xanh đoạt khí vận. 1. Tịch mịch thâm thúy lối đi không biết kết nối phương nào, Khương Ly thần hồn run rẩy dữ dội, bị tỉnh lại trận tâm thạch hấp lực đột nhiên quét sạch bao vây, lôi kéo vào âm dương huyết mạch tạo nên trường tiểu, một đầu đụng vào một mảnh hoàn toàn thời gian không gian khác nhau. Thần hồn đã xảy ra khó nói lên lời thủy biến, như là tiến hóa làm một loại khác càng thêm thuần túy lại cao cấp hình thái ý thức. Hắn chậm rãi mở ra rất nhiều con mắt, phát hiện mình dường như ư đã tới Cửu Châu thế giới bên ngoài, tứ phương là sương mù mịt mờ một mảnh, tràn ngập các loại thuộc tính không đồng nhất khí cơ khí tức, dường ra mà tinh túy, đưa hắn hoàn toàn bao vây, bao bọc vây quanh. Vì hắn giờ phút này vô cùng vô tận tinh thần, cũng khó có thể phân rõ và đếm rõ chung quanh trong sương mù rốt cục tồn tại bao nhiêu điểm báo ước khí cơ khí tức. Ta muốn thấy rõ tất cả. Trong lòng hiện ra một loại xúc động cùng dục vọng, hình như nhìn xem, thấy rõ chính là hắn tồn tại duy nhất giá trị. Hắn trừng mắt nhìn, thị giác chợt xuất hiện ở mặt đất, tinh thần cùng ý thức thật giống như bị phân chia thành rất nhiều, tỏa ra đến, bao trùm không biết bao nhiêu dặm mặt đất, sâu núi, dòng sông. Vô số cảnh tượng đồng thời xuất hiện tại trong óc, từng màn sinh động mà đồng bộ biến hóa lỗ thai hình tượng, chỉ một thoáng lấp đầy vậy hắn thần hồn toàn bộ, dường như muốn đem thần hồn sông bạo đồng dạng. Hắn đầu đau muốn nức, tinh thần ý thức đội vàng thu nạp bay lên, lại lần nữa thăng trong mây không phía trên. Mặc dù vô số sương mù lần nữa bao tới, đưa hắn lại lần nữa vây quanh. Lại có rất nhiều cửa sổ tại hắn trong tâm linh mở ra. Hàng luồng tinh thần ngưng tụ, dần dần huyễn hóa ra một tôn tiên phong đạo cốt thanh niên nam tử thân ảnh. Dung mạo, thân hình cùng Khương Ly bản thể có 9/9 điểm tương tự, nhưng lạnh lùng, khí chất siêu thoát, giống như không có một tơ một hào tình cảm ba động. Khương Ly quan sát phía dưới, chỉ thấy từng lớp sương mù trong, từng chiếc ngọn đèn nhỏ bị một chút sáng, dần dần tại hắn ánh mắt cùng cảm giác bên trong, tạo thành một bộ dần dần rõ ràng hoa văn. Đó là đại chu 27 tỉnh cương vực hình dáng, từng khối qua lại phân chia, phân biệt rõ ràng. Lại có rất nhiều tuyến đường ở trong đó qua lại giao thoa, tạo thành 27 hành tinh ở giữa chủ đạo cùng đặc thù đường đi. Theo cây đèn được thắp sáng càng ngày càng nhiều, phía dưới tầm mắt cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Chỉ là cây đèn chiếu sáng biên độ quả thực có hạn, một sáng cách hơi xa một chút, tầm mắt rồi sẽ lại lần nữa bị sương mù che chắn. Khương Ly thử đem tinh thần ý thức tập trung ở trong đó một ít cây đèn phụ cận, tầm mắt cùng thị giác lần nữa biến hóa, tại thân niệm bên trong bảy biển ra đa trọng cấp độ cùng cấp độ. Hắn trông thấy một tòa núi cao, xanh um tươi tốt, cây cối cao lớn đứng thẳng vào trong mây, là một loại chưa từng thấy qua loại cây, trung quanh thảm thực vật hoa cỏ bụi cây, vậy làm hắn hết sức ngạc nhiên. Siêu 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 rừng cây ở giữa, một đám tơ vàng đám khỉ đột nhiên hốt hoảng trong rừng vắt ra, tại xa cách mặt đất trên nhánh cây nhảy bọn, đã bay. Tiếng xe gió như bóng với hình, một chi mũi tên gỗ bay ra, lại bày biện ra hình dáng quỹ đạo, giữa không trung vạch ra một đạo quỷ dị góc độ, veo một cái đem một đầu đám khỉ cánh tay bắn thủng, đứng tại trên cây. Tê màu vàng kim đám khỉ nhẹ răng kêu to, lộ hung quang, từ miệng vết thương chạy xuôi mà ra máu tươi, tại chỉ riêng tuyến chiếu dọ dưới, bày biện ra một loại nhàn nhạt kim bó tay. Cuối cùng bắt lấy một đầu hầu yêu, vậy không hưởng công ta ở trên nhánh cây không lúc nhích gần nấp dòng dã bảy ngày. Đêm này hầu yêu bán cho đại chu quân coi giữ, có thể đổi lấy đan dược trị liệu a gia. Một 16-17 thiếu nữ phi thân bật lên, như là viên hầu một nhanh nhẹn, rơi vào màu vàng kim đám khỉ bên cạnh, lúa mì màu da dưới ánh mặt trời tản ra sức sống cùng thanh xuân khí tức. Nàng nói một mình, âm thanh lại rõ ràng có thể nghe bay vào Khương Ly trong óc. Đây là đại chu nam bộ biên cảnh khu vực. Khương Ly ánh mắt tại thiếu nữ trên người dao động, tại chỗ ngực vị trí bên trên phát hiện một ít đồ hình ký hiệu, lại là ngũ man một trong một man. Khương Ly thu hồi tinh thần, lại là nhất chuyển, tầm mắt giáng lâm tại một mảnh ven biển, phương xa sóng biết phơi phới, có vài chục chiếc thuyền nhỏ theo gió vượt sóng hướng về trên bờ biển tới gần. Hòa mau một chút, đại chu huyết Âu vệ xuất quỷ nhập thần, một lát không ngừng tới lui mặt biển, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Cái thôn kia thì tại phía trước, hiện tại là cá kỳ, nam tử trưởng thành đều đã ra biển bắt cá, đúng là chúng ta thừa cơ lược tiếp thời điểm tốt. Nam đồng, lão nhân giết sạch, chúng ta chỉ cần nữ nhân, chỉ cần có đầy đủ bao lớn chu nữ nhân, thì có thể thay đổi chúng ta thần phong hẳn giống. Mau một chút, ta muốn rất nhiều nhi tử, vừa cao vừa lớn nhi tử, dường như những kia chu nhân giống nhau cao lớn. Trên thuyền nhỏ, một ít đuôi tóc cổ quái thấp thân ảnh nhỏ bé nắm lấy mái chèo, ra sức về nước, trên mặt lộ ra hung tàn mà kỹ xảo thần sắc, trước ngực ướt một mảnh, cũng không biết là tóe lên nước biển, hay là không kiềm chế được tanh hôi nước bọt. Thần phong quốc hải tặc. Khương Ly nhíu mày, trong lòng sinh ra một ít tức giận. Sau lưng trong sương mù, một đạo sắc bén khí cơ cảm ứng được Khương Ly một chút tâm tình chập chờn, chợt chấn động lên. Một loại cảm giác kỳ dị tại Khương Ly trong lòng đột nhiên dâng lên, trong óc xuất hiện một thanh màu vàng nóng thần kiếm, nó thì giấu ở trong hư không. Mặc dù không thấy mũi nhọn, lại có một loại đứng lặng thế gian, vạn ma không xuất hiện, vạn tà lui tránh uy hiếp. Hoàng Thiên kiếm. Khương Ly hai con ngươi có hơi nheo lại, ánh mắt lại lần nữa hướng về mặt biển ra sức hoạch mái chèo thần phong hải tặc. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Thiên kiếm thân kiếm một nghiêng, một đạo kim sắc kiếm mạc lập tức bay ra, xuyên qua không biết bao nhiêu thời không xuất hiện ở trên mặt biển vương. Hô, thậm chí còn chưa rơi xuống, kiếm mạc hiện thế cuốn lên xung kích, thì trên mặt biển hình thành từng đợt to lớn sóng gió, đem tất cả thuyền nhỏ toàn bộ tung bay. Đây là Đại Chu Hoàng Thiên kiếm. Nó không nên xuất hiện ở đây mới đúng, chúng ta không quan trọng thực lực căn bản không nên dẫn tới chú ý của nó mới đúng. Đám hải tặc phát ra hoảng sợ la lên, ngay lập tức liền bị sóng biển hoàn toàn nuốt hết. Hô, Hoàng Thiên kiếm màn sau đó chém xuống, trực tiếp đem nước biển bổ ra một mảnh khu vực chân không. Vô số hơi nước bốc hơi vào tiền, hóa thành mây mù, càng nhiều nước biển bị ép vào biển sâu, cuốn lên mạch nước ngầm điên cuồng xung kích. Tất cả thần phong hải tặc cũng nghiền ép thịt nát xương tan. Nguyên lai ta lại hóa thân thành địa thính thiên thị đại trận, Hoàng Thiên kiếm giờ phút này cũng được, làm việc cho ta. Đầy trời mưa to rơi xuống, đùng đùng, không dứt, nện ở mặt biển, Khương Ly lạnh lùng siêu thoát ánh mắt chợt khẽ run lên, khôi phục một chút thanh minh ý thức. Âm Dương huyết mạch vào trận chữa trị, lại đem tinh thần ý thức của hắn dẫn vào đến trận tâm thạch bên trong, biến thành chủ trưởng pháp trận trận tâm ý chí. Địa thính thiên thị pháp trận vậy mà như thế thần kỳ cường đại, thật là Chu Thái Tổ từ xưa dấu vết chi ở bên trong lấy được sao? Uy năng cỡ này, đã siêu việt tứ kiếp, thậm chí ngũ kiếp quỷ tiên, để cho ta có một loại hóa thân thiên địa cảm giác, không gì không biết, không gì làm không được giống nhau. Khương Ly kinh ngạc muôn phần, tiểu này siêu việt thân mình cảnh giới cấp độ, nắm giữ ngay cả vượt mấy cái đại cảnh uy năng, nhiều tinh thần của hắn nhận lấy rất nhiều xung kích, cũng bị gợi mở rất nhiều. Chương 296, hóa thân thiên địa kiếm trạng chư thần, Khương Ly trưởng trời xanh đoạt khí vận. 2, chương 296, hóa thân thiên địa kiếm trạng chư thần, Khương Ly trưởng trời xanh đoạt khí vận. 2, đêm qua Tây vực chư thần xâm lấn hoàng thành thịnh kinh, mặc dù đã sớm toàn bộ thối lui, chưa hẳn chỗ có thần linh đều đã trở về Hãn Thương Lương Châu, nhất là những kia giáo đình kỵ sĩ, cung tế, chỉ sợ hiện tại còn tại Đại Chu cảnh nội nhanh chóng chạy trốn. Khương Ly trong lòng hơi động, tinh thần ý thức chợt trở về vân không ở trung tâm, ý hắn biết ở phía dưới từng chiếc đèn đuốc phụ cận đi khắp, dần dần nhìn thấy một chút đặc biệt khí tức lưu ở trong không gian dấu vết. Tìm được rồi. Ánh mắt của Khương Ly từ cao không nhanh chóng tung tích, vòng qua tầng tầng biển mây cùng sương mù, hơn 10 đạo phi tốc tại mặt đất phi nước đại thân ảnh bị hắn bắt giữ. Có chút không đúng, ta hình như cảm ứng được một loại khí cơ từ ngoài vạn dặm truy tìm mà đến, giờ phút này đã đem ta khóa chặt. Hơn 10 người đầu đội đấu lạc, hắc bố che mặt thân ảnh, tại một tọa trong rừng sâu núi thẳm lao nhanh nhẹn gọn, một bước trăm mét, toàn lực tiến lên. Mặc dù nhưng đã liên tục tập kích bất ngờ một nhật một đêm thời gian, nhưng những thứ này Tây vực kỵ sĩ lại không thấy chút nào quyến sắc, vẻn vẹn là hô hấp mang theo gấp rút, lưng có hơi sinh mồ hôi mà thôi. Trong đó mấy tên huyết khí thâm hậu nhất kỵ sĩ, trên người còn riêng phần mình gánh vác lấy một tên thể phách tương đối yếu đuối, đã có mãnh liệt thần niệm ba động tình thoảng khuyết tán người. Những người này người khoác trọng giáp, nặng hơn trăm cân giáp trụ đè ở trên người một nhật một đêm, đã đem ra thịt mài hỏng, nhẹ nhàng khẽ động rồi sẽ xoa ra thịt đau nhức, không ở hít một hơi linh khí, nhưng như cũ cắn răng ráng chống đỡ, không dám tùy tiện cởi. Chạy tại phía trước nhất kỵ sĩ trên lưng, một tên thần miếu tế tự đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía sau lưng, trong mắt hiện ra kinh sợ thần thái, nhanh, lại chạy mau một chút, chúng ta dường như bị nào đó tồn tại cường đại theo dõi. Tây vực lưỡng đại giáo đình đột nhiên liên thủ xâm nhập Thịnh Kinh hoàng cung, cướp đoạt Hãn Châu đình khí, thực sự không đúng lẽ thường, Tây vực hai châu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đỉnh đầu vân không đột nhiên quần quật lên, một đạo siêu nhiên như thần âm thanh từ cựu thiên tri thượng vang lên. Chỉ một thoáng, không thể thất và to lớn khí cơ chọc trời mà hàng, trong khoảnh khắc bao phủ tất cả sơn thôn, nội ẩn huy hoàng thiên uy càn quét bốn phương tám hướng, một thanh xích sắt thiên kiếm hư ảnh từ trong cao không ngưng tụ thành hình. Là Hoàng Thiên kiếm. Phía dưới hơn 10 người Tây vực kỵ sĩ, cũng thế đều bị trong lòng hoảng hốt, một loại tâm tình tuyệt vọng trong khoảnh khắc đem bọn hắn bao phủ. Đại Chu trời xanh, tam kiếp quỷ tiên đều có thể lực chạm. Huống chi bọn hắn những thứ này nhỏ bé tồn tại. Giờ phút này thúc thủ chịu trói, giảng thuật nguyên do, ta có thể tha các ngươi một cái mạng. Vân không phía trên, thật lớn âm thanh như sấm vang mình, đinh hai nhức óc. Khâm Thiên giám tu sĩ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Hội khuất phục tại sinh tử bức hiếp phía dưới. Phụng dưỡng sinh linh là chúng ta sùng cao nhất vinh quang, là thần mà chết, cuối cùng rồi sẽ thăng nhập thần cảnh, siêu thoát sinh tử, tự tại vĩnh hằng. Tây vực kỵ sĩ, cũng tế lớn tiếng gầm rú, lộ ra quyết nhiên chịu chết thần sắc, hoàn toàn không hề bị lay động, lại đồng thời hướng về phương hướng khác nhau cấp trốn mà đi. Đã như vậy, vậy liền cũng lưu tại Đại Chu đi. Khương Ly tâm ý chớp động, xích kim kiếm mang ầm vang rơi xuống, dãy núi vỡ nát, tính cả như muốn chạy trốn Tây vực kỵ sĩ, cung tế đều diện sát sạch sẽ. Mà theo những thứ này Tây vực kỵ sĩ, cung tế tiêu vong, đầu óc hắn thần đài trong Hán Châu đỉnh khí nhỏ không thể thấy run rẩy, một ít rời rạc ở trong thiên địa khí vận, thì hướng về nó đồng bền mà đến. Hán Châu khí vận bị giáo đình cắt đoạn, không chỉ tụ tập tại trên người thần linh, vậy đồng dạng thông qua thần linh chúc phúc phân tán cho giáo đình giáo chúng, chỉ cần ta không ngừng diệt sát Tây vực giáo đình, Hán Châu đỉnh khí vận cuối cùng sẽ có một ngày hội hoàn toàn khôi phục. Khương Ly nhìn về phía bị hắn một kiếm chạm nát dãy núi, lộ ra vẻ cân nhắc. Hoàng Thiên kiếm tất nhiên uy năng to lớn, nhưng mỗi một kiếm đều như thế bàng bạc hùng hậu, không chỉ vô cùng lãng phí, lệ mặt đất, sâu núi, hải dương bị chấn thương thảm thiết, một sáng gặp được đại địch xâm lấn, chỉ sợ liên tục thi triển mười mấy lần, rồi sẽ hao hết tất cả uy năng, lâm vào yên lặng, chờ đợi năng lượng lại lần nữa tích lũy. Nếu có thể đối với trận pháp làm ra lại lần nữa điều chỉnh, có thể thì có thể thay đổi loại trạng thái này. Khương Ly đối với trận pháp nhất đạo có chút nghiên cứu, nhưng cũng mười phần có hạn. Như tại tầm thường lúc, hắn căn bản bất lực đối với bực này bao trùm Đại Chu toàn bộ cương thổ siêu phàm trận pháp tiến hành sửa đổi. Nhưng hắn giờ phút này hóa thân địa thính thiên thị đại trận trận tâm trận hồn, tự thân chính là đại trận. Chân khí năng lực bị khống chế, tại thân thể kinh mạch cùng huyệt khiếu trong lúc đó vận chuyển, thi triển tự nhiên. Hoàng Thiên kiếm có gì không thể? Khương Ly tâm niệm chuyển động, tinh thần ý thức bước vào tầng sâu yên tĩnh, bắt đầu nếm thử cùng Hoàng Thiên kiếm tiến hành câu thông, thúc đẩy Hoàng Thiên kiếm kiếm mạch phong thích, quan sát thăm dò trong đó quy luật. Đồng thời một bộ phận tinh thần ý thức vẫn tại từng chiếc đèn đuốc phụ cận đi khắp, tiếp tục truy tung Tây vực giáo chúng thân ảnh. Hoàng Thiên kiếm là văn miếu hạo nhiên chi khí cùng Đại Chu hoàng triều khí vận dung hợp luyện thành khoáng thế thần kiếm, ngoài ra càng có một bộ đồng dạng đến từ Đông Khư di tích cổ thần bí kiếm phôi, cũng bị cùng nhau dung luyện trong đó. Khương Ly tinh thần ý thức tới gần Hoàng Thiên kiếm, lập tức bị thân kiếm phóng thích ra khủng bố kiếm ý ép được liên tiếp lui về phía sau. Loại tầng thứ này kiếm ý, thậm chí đây Khương Thời Nhung quyền ý tinh thần còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng Khương Ly vòng quanh Hoàng Thiên kiếm không ngừng đi khắp quan sát, cũng không phải không có thu hoạch. Hoàng Thiên kiếm nhìn như nghe theo địa thính thiên thị đại trận khống chế, nhưng đại trận khống chế cũng không phải là Hoàng Thiên kiếm thân mình, hoặc nói cũng không phải dung luyện trong đó cố kia thần bí kiếm vôi. Địa thính thiên thị đại trận thật sự khống chế, nhưng thật ra là bao vây tại bên ngoài thần bí kiếm vôi, do hạo nhiên văn khí cùng hoàng triều khí vận ngưng tụ mà thành kiếm sao. Mỗi một lần đại trận dẫn động Hoàng Thiên kiếm, kỳ thực đều là kiếm sao tại vận chuyển, lộ ra một cái khe, dẫn xuất thần bí kiếm vôi một tia kiếm ý, cũng vì hạo nhiên chi khí cùng số mệnh bám vào trên đó, hình thành kiếm mạc. Hán chân chính uy năng, chín thành đều là một tia nhỏ không thể thấy kiếm ý, chỉ cần có thể tăng cường đối với vỏ kiếm cường độ, có thể lệnh Hoàng Thiên kiếm quần quần uy năng tất cả thu lại, càng biến đổi thêm linh hoạt thực dụng. Khương Ly thân dấu tam đỉnh nhất khí, gánh chịu khí vận mạnh, có 102 cửu châu. Càng có văn thánh, kỳ lân rót vào trong cơ thể hắn hạo nhiên văn khí, tăng cường đối với kiếm sao khống chế, có thể cũng không phải là việc khó. Mãng Châu, Lương Châu, Hán Châu, Quỳnh Sa, mượn các ngươi khí vận dùng một lát, hạo nhiên văn khí ra chỉ Hoàng Thiên kiếm. Khương Ly tâm niệm chuyển động, cửu châu mặt đất dị tượng chợt nổi lên, ba châu nhất buộc tròng, từng đạo khí vận phóng lên tận trời, ngập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà Khương Ly quanh thân bên ngoài, ba châu nhất vực khí vận phá không mà ra, tại văn khí ra chỉ dưới, cùng nhau xông vào Hoàng Thiên kiếm trong. Ông một tiếng vang thật lớn, nguyên bản tỏa ra đỏ kim quang hoa thần kiếm, đột nhiên phai nhạt xuống, chỉ riêng hoa nội liễm, không còn nở rộ vi hoàng thần uy. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác được Đại Chu khí vận bị áp chế xuống, rất nhiều cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại Chu hoàng cung chỗ sâu, mặt đất bừa bộn, tàn tường đoạn ngói, đã có một tòa thiền điện bảo tồn hoàn hảo, đèn đuốc sáng trưng. Đại Chu hoàng chủ Tư Mã Ngật đang ngồi tại trước án trả lời tấu chương, đột nhiên sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng lên ngóng nhìn bầu không. Bao phủ tại phía trên hoàng thành Đại Chu khí vận vẫn như cũ thịnh vượng, ngưng tụ ra to lớn hoa cái, che khuất bầu trời. Nhưng ở vân không chỗ càng cao hơn, Tư Mã Ngật cảm giác được khó mà lường được hoàng triều khí vận đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Những kia khí vận dường như thuộc về trời xanh chi kiếm. Chương 297, Khương Ly ngộ đạo chi hành hợp nhất, nhất niệm kiếm trảm hoàng triều khí vận. 1. Chương 297, Khương Ly ngộ đạo chi hành hợp nhất, nhất niệm kiếm trảm hoàng triều khí vận. 1. Không đúng, này không chỉ là Hoàng Thiên kiếm khí vận biến mất, mà là một hồi khí vận chi tranh, chớp cảm giác được bốn đạo khí vận từ phương Tây, phương Bắc, phương Nam mà đến, cùng nhau đấu đá chiếm đoạt Hoàng Thiên kiếm khí vận. Thiên điện trong, Tư Mã Ngật tầm vang đứng dậy, tức giận doanh sôi, trước người bàn trà y mắng mà theo, tại quanh người hắn lôi cuốn hoàng triều khí vận cùng bàng bạc huyết khí dưới, hóa thành một mịt. Hắn sải bước đi ra thiên điện, lạnh lẽo ánh mắt ngửa mặt lên trời mà trông, như muốn xuyên phá hư không, tìm hiểu ngọn ngành. Con ta tuân theo thiên vận, sinh nhi tiên thiên, có trung cổ đế tử chi tư, thương thịnh chấm Đại Chu khí vận, thậm chí Trung Châu đỉnh khí đã có thần phục dấu hiệu. Nhất định là Đại Chu khí vận biến hóa kinh động đến thế lực khắp nơi. Tư Mã Ngật trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, chắp tay cười lạnh, loạn thế quả nhưng đã tới gần, Cửu Châu nhìn như phong vân bình tĩnh, cũng đã có bốn đạo khí vận trọng khí đều có chỗ chủ, hôm nay liên thủ mà đến, là nghĩ đè xuống Đại Chu nổi dậy tình thế sao? Vọng tưởng. Hắn một cánh tay chỉ thiên, khí phách dâng trào, muốn chiến liền chiến, tứ phía đều địch thì thế nào, thật sự cho rằng này thịnh kinh nơi là ai cũng có thể xâm nhập quát tháo. Đại Chu khí vận, Trung Châu đỉnh khí, cho chấm khởi thế chấn địch. Giọng nói như trung đồng, truyền vang ngàn dặm. Như đóng hoàng triều khí vận hóa thành hình rồng, phóng lên tận trời, dương nhanh múa vút nhào về phía vân không chỗ càng cao hơn. Hoàng cung đổ nát hê lương phía dưới, càng giống như hơn hơi ẩm bận bay lên, hóa thành mây mù cuốn lượn quanh tại hoàng triều hình rồng quanh thân, cùng nhau tòng long mà đi. Lại chuyện gì xảy ra? Đêm qua hoàng cung bị hủy, hôm nay chẳng lẽ lại có cường địch giáng lâm, đây là thiên trừng phạt ta Đại Chu. Nói vậy, đêm qua hoàng phi sinh hạ tiểu hoàng tử, có điểm lành dị tượng nương theo, cung trong đã có nghe đồn, tiểu hoàng tử hoặc là theo thời thế mà sinh tương lai đế tử. Điểm lành hay là mầm thai bạn, ai có thể nói rõ? Im lặng. Có gì không thể nói, từ bác phạt bắt đầu, triều ta khi vẫn đã có số tượng, nếu không phải An Mãng Vương ngăn cơn sóng dữ, ngươi làm này thịnh kinh năng lực tránh được Bắc Mãng đại quân cùng dị quỷ xung kích. Khí vận vô hình, không thể bị phàm nhân chứng kiến thấy, nhưng quần quận mà động chi thế, vẫn như cũ hình thành ba đạo quyết tán, thịnh kinh thành trong rất nhiều bách tính bỗng nhiên có cảm ứng, da đầu tê dại phiền, trong lòng kích động, nhìn chung quanh. Càng có võ mạch, đạo mạch, khí mạch cao thủ cùng đại nho danh sư, nhìn rõ mọi việc, mắt không lộ chút sơ hở, đồng thời hướng về Vân Không nhìn lại. Một số người nhịn không được thấp giọng nghị luận. Triều đình Bắc phạt đại thắng, tại bách tính trong mắt cố nhiên là Đại Chu thịnh vượng dấu hiệu, nhưng đối với một ít biết rõ trong đó chi tiết minh duệ chi sĩ mà nói, lại là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Từ Bắc phạt bắt đầu, Đại Chu đối với quân đội, tướng lĩnh phối trí đã thất sách. Càng khác thường hơn quỷ hiện thế, đem Bắc phạt đại quân triệt để vây khốn. Nếu không phải có An Mãng Vương biến số này đột nhiên xuất hiện, thời khắc này Đại Chu ở đâu còn sẽ có trước mắt như vậy thái bình cảnh tượng. Hoàng Thiên kiếm các thượng, địa nghe thiên xem cùng nó liên hệ dường như bên trong gáy mất, có thể uy năng của nó lại tốt dường như tăng cường rất nhiều. Khâm Thiên giám bí cảnh bên trong, Đạm Đài Chỉ Lan có chút bối rối nhìn về phía hắc thạch điện đỉnh trống không màu vàng kim quang ảnh. Khương Ly cắt vỡ ra thịt, theo âm dương sinh tử huyết mạch nhỏ vào trận tâm thạch bên trên, nguyên bản ảm đạm 13600 mai quan điểm, dần dần được thắp sáng. Một tia âm dương huyết mạch theo pháp trận vận chuyển, ngập vào hư không, rót vào phân bố tại 27 hành tinh sâu trong lòng đất trận thạch nội bộ, đem nguyên bản mơ hồ trận văn lại lần nữa rửa sạch. Cả tòa đại trận cũng bắt đầu khôi phục lên. Đạm Đài Chỉ Lan có thể rõ ràng cảm ứng được, địa tính thiên thị pháp trận uy năng đang không ngừng tăng cường, hướng về cường thịnh nhất thời điểm trạng thái tăng lên. Mỗi một chỗ trận thạch phụ cận truyền về cảnh tượng, cũng biến thành trước nay chưa có rõ ràng, do xét phạm vi vậy dần dần rộng lớn. Loại cảm ứng này mạnh, Hoàng Thiên kiếm tại không có Khâm Thiên giám quan viên điều khiển cùng dẫn đạo dưới, đều có thể tự động phát động. Thậm chí tại Đông Hải biến cảnh, đem mấy chục chiếc cũng thần phong giặc qua thuyền nhỏ toàn bộ chém vỡ. Càng có hơn 10 người bỏ chạy thần miếu cao thủ, đồng dạng chôn vùi tại Hoàng Thiên kiếm kiếm mạc phía dưới. Nào có thể đoán được, ngay tại địa tính thiên thị pháp trận sắp hoàn toàn chữa trị thời điểm, bốn đạo hoàn toàn khác biệt khí vận, từ đại chu ngoại cảnh bay tuần mà đến, trực tiếp trùng kích hướng ẩn tại trong hư không trời xanh chi kiếm. Chỉ ở ngắn ngủi chỉ một thoáng, Hoàng Thiên kiếm cùng địa tính thiên thị pháp trận liên hệ thì hạ xuống điểm thấp nhất. Đạm Đài Chỉ Lan không khỏi kinh hãi. Hoàng Thiên kiếm đối với Đại Chu tác dụng cùng ý nghĩa, cơ hồ tương đương với một cái khắc chấn võ hầu Khương Thời Đung. Tới một mức độ nào đó, ý nghĩa có thể còn muốn càng nặng một ít. Như thật bị bất thình lình bốn đạo khí vận chấn áp cuốn đi, tuyệt đối là Đại Chu không thể thừa nhận thống khổ. Đạm Đài Chỉ Lan dường như ngay đầu tiên thì lấy ra thần niệm, cố gắng xông vào địa tính thiên thị đại trận, đi tìm tòi hư thực. Xem xét vân không phía trên, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nào có thể đoán được nàng thần niệm bay ra, chưa tới gần trận tâm thạch liền bị trên đó ba động, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thần niệm giữa không trung đồng bền, lung lay sắp đổ, tựa như muốn bị chấn bể đồng dạng. Không chỉ là khí vận, còn có quỷ tiên cường giả giáng lâm, xâm nhập địa tính thiên thị pháp trận, hắn thần niệm trong quang huy sáng lạn như mặt trời mới mọc, chí ít cũng là tam kiếp thậm chí tứ kiếp quỷ tiên cường giả. Đạm Đài Chỉ Lan thần niệm trở về cơ thể, sắc mặt trắng bệch, ngã về phía sau, nếu không phải Liêu Thanh Sơ dội ra nâng, chỉ sợ sẽ trực tiếp đụng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đạm Đài đại nhân, ngươi không sao chứ? Liêu Thanh Sơ thần niệm chậm chậm ba động, giúp đỡ Đạm Đài Chỉ Lan chấn áp bình phục thần niệm sợ run rẩy. Ta cũng không lo ngại, chỉ là địa tính thiên thị pháp trận bị người xâm nhập lôi cuốn. Đạm Đài Chỉ Lan lắc đầu, nhìn về phía chính đang dỉ máu Khương Ly, gấp giọng nói, Liễu muội muội mau đem An Mãng Vương lôi trở lại, ta lo lắng hắn lại nhận tên kia kẻ xâm nhập ảnh hưởng, nếu là thần niệm bị cuốn hiệp vào đại trận, chỉ sợ sẽ bị trong trận các loại cảnh tượng xung kích, trực tiếp căng cứng nát. Cái gì? Liêu Thanh Sơ nghe vậy cũng là một hồi bối rối, thân tay nắm lấy Khương Ly, trực tiếp đem nó kéo lôi trở lại, rời xa trận tâm thạch vận chuyển phạm vi. Khương Ly, ngươi mau tỉnh lại. Liêu Thanh Sơ nắm qua Khương Ly, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, thần không huyết sắc, hô hấp sớm đã trở nên yếu ớt. Nói là hơi thở mong manh cũng không quá đáng, ngay cả mạch đập cũng biến thành cực kỳ nhỏ. Yên tâm, ta không sao, chỉ là mất máu quá nhiều thôi. Khương Ly tại hai nữ nhìn chăm chú, chậm rãi mở ra lu mờ ảm đạm hai con ngươi, suy yếu hơi cười một chút, ra hiệu hai người không cần lo lắng. Sau đó nhìn về phía hắc thạch điện ở trung tâm trận tâm thạch, một bộ hết sức tò mò dáng vẻ, Đạm Đài đại nhân, địa thính thiên thị pháp trận thế nhưng chữa trị hoàn thành. An Mang Vương, ta chỗ này có mấy cái cực phẩm tư bổ bí dược, ngươi trước ăn vào bổ sung một ít thể lực. Đạm Đài Chỉ Lan lấy ra mấy cái tỏa ra nồng đậm dị hương đang ăn dược, thấy Khương Ly một nuốt mà xuống, rồi mới lên tiếng, pháp trận đã chữa trị hơn phân nửa, có thể Hoàng Thiên kiếm uy năng vô cùng cường đại, kinh động đến cái khác lục địa một ít không biết tồn tại, điều khiển khí vận chi khí cùng nhau ép hướng Hoàng Thiên kiếm, giờ phút này ta đã hoàn toàn không cảm ứng được Hoàng Thiên kiếm khí cơ. Lại có việc này. Khương Ly gật đầu một cái, ngay lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Giờ phút này thể phách của hắn bên trong, kỳ thực chỉ có một viên thần niệm trở về, tạm thời khống chế được nhục thân làm ra một chút phản ứng cùng động tác. Mà hắn toàn bộ thần niệm giữ tinh thần ý thức, kỳ thực một thẳng lưu trong trận tâm thạch. Mênh mông quần quận vân không phía trên, bốn đạo khí vận đã đem Hoàng Thiên kiếm bên ngoài kiếm sao hoàn toàn bao vây bao trùm, càng có hạo nhiên văn khí từ thiên mà rơi, thẳng vào Hoàng Thiên kiếm nội bộ. Chương 297, Khương Ly ngộ đạo chi hành hợp nhất, nhất niệm kiếm chạm hoàng triều khí vận. 2, chương 297, Khương Ly ngộ đạo chi hành hợp nhất, nhất niệm kiếm chạm hoàng triều khí vận. 2, kiếm sao do văn miếu hạo nhiên chi khí cùng đại chu hoàng triều khí vận ngưng tụ, kỳ lực chi bàng bạc trầm hậu, đủ để được xưng tụng kinh thế hai tụ. Nhưng kỳ lực mạnh hơn, kỳ thế nặng hơn nữa, dù sao không phải là đại chu toàn bộ khí vận gia trì, làm ba châu nhất vực khí vận va chạm mà khi đến, dường như không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực, liền trực tiếp đụng nát kiếm sao đem những thứ này khí vận cùng văn khí, một một bao khỏa trấn áp, ngay lập tức luyện hóa. Làm Khương Ly bị Liễu Thanh Sơ chảnh rời trận tâm trước, mới Hoàng Thiên kiếm sao đã thành hình. Mất đi nguyên bản kiếm sao che chở, Hoàng Thiên kiếm mũi nhọn triệt để hiện lên hiện tại Khương Ly cảm giác trong. Hắn phong mang chi lực, vừa xa giữ kim chí bảo tuyên cổ lưu kim giác, càng gặp nạn hơn vì chạm đến khủng bố kiếm ý, chất chứa tại Hoàng Thiên kiếm nội bộ. Kiếm ý vô niệm, cũng không ra đời ra một chút ý thức, chỉ là một đoàn thuần túy nhất ý chỉ có hạo nhiên ngây thơ văn khí cùng thuận thế mà làm khí vận, có thể và bình thản tiếp xúc. Ba cái bình tĩnh liền nhau, lẫn nhau không phải nhiễu, đạt tới một loại vi diệu cân đối. Thiên hạ kiếm ý ngàn vạn, đều có thuộc tính cùng chấp niệm, tựa Hoàng Thiên kiếm như vậy thuần túy vô niệm chi ý, ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Đều nói kiếm ý tùy tâm, vừa ý mạnh hơn, chung quy quấn quanh chấp niệm, nhân chi kiếm ý quyết nhiên không cách nào làm được trình độ như vậy. Khương Ly tinh thần ý thức ngoài kiếm sao, xa xa ngừng chân, trải nghiệm cùng cảm nộ kiểu này chân chính vô niệm. Cho dù là tâm học bên trong chi hành hợp nhất chi cảnh, vậy vẫn luôn không kịp như vậy thuần túy. Cái gọi là chi hành hợp nhất, có biết cũng có được, được là chua kiếm, biết làm kiếm thân, cả hai đều là kiếm một bộ phận, cũng không tuần tự phân chia. Người đi cầm kiếm, là sẽ đi bắt thân kiếm, hay là chui kiếm đâu? Người sẽ tóm lấy chui kiếm đi vung vây đón đỡ, đây chỉ là thấp nhất cảnh giới. Như nghị khống chế thanh kiếm này, thì phải không ngừng nhận biết, chỉ có nắm giữ thân kiếm xu thế, mới có thể trở nên cường đại. Nhưng này vẫn như cũ chỉ là hai bộ phận, biết cùng được đều không phải mấu chốt nhất nhân tố, duy có cái này một, mới là trọng yếu nhất. Huy kiếm lúc, cũng không chui kiếm cũng không có thân kiếm, kiếm chính là kiếm, không quan hệ hình thái, thân kiếm có thể đả thương người, chui kiếm có thể. Trên đời này không có biết mà không được người, biết mà không được, chỉ là không biết. Ta niệm như nhất, tất cả như một. Khương Ly đứng lặng hồi lâu, trong lòng chợt có minh ngộ, chỉ một thoáng, giống như thiên địa lại vì hắn triệt hồi một tầng sương mù. Tâm niệm nhắm thẳng vào bản tâm, nói là làm, luôn xuất phát tùy. Trong nháy mắt này, hắn thần niệm cùng Hoàng Thiên kiếm hoàn toàn tương liên, tinh thần ý thức cùng trong thân kiếm đoàn kia vô niệm chi kiếm y dung hợp lẫn nhau, tựa như biến thành chấp trưởng thần bí kiếm phôi kiếm chủ. Một kiếm, duy kiếm. Khương Ly ngoái nhìn nhìn lại, phía dưới một cái hình rồng khí vận đáp lấy quần cuộn mây mù bay lên, dương nhanh múa vút bộ rết về phía Khương Ly. Hình rồng trưởng 999 trượng 9 thước 9, kỳ thế chi uy, mênh mông quần cuộn, dường như lôi cuốn đại chu sơn xuyên hà mạch, vạn dặm sơn hà, cùng nhau va chạm mà đến. Chém. Khương Ly nhẹ nhàng vừa quát, khí vận trong vỏ kiếm Hoàng Thiên kiếm chợt một chút bay ra, huy hoàng kiếm uy, chấn động cửu thiên thập địa. Chỉ một thoáng, trong màn đêm thịnh kinh thành đều bị đạo này đỏ kim sắc kiếm quang toàn bộ chiếu sáng. Vô số người đồng thời ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy một thanh huy hoàng thần kiếm phá không mà ra. Đỏ kim sắc kiếm quang phổ chiếu phía dưới, một cái tiếp cận hơn 3000 mét to lớn hình rồng lập lòe, giống như chân thực. Soát nháy mắt sau đó, màu vàng nóng thần kiếm chọc trời một chạm, 3000 mét dài hình rồng phát ra thê lương gào thét, bị thần kiếm một kiếm chạm rơi lầu bộ. Thân thể khổng lồ ầm vang phá toái, hóa thành hàng luồng, phân tán không trung. Ta đại chu khí vận hình rồng bị chém. Hoàng Thiên kiếm, đó là thái tổ lưu lại Hoàng Thiên kiếm a, nó vì sao chém về phía đại chu? Không ít võ mạch, đạo mạch cao thủ sinh sinh trông thấy một màn này, đều bị cả kinh muốn hồn phi phách tán đồng dạng. Hoàng Thiên kiếm ra khỏi vỏ chỉ ở trong nháy mắt, ngẫu nhiên vung lên mà xuống. Căn bản không cho thịnh kinh thành trong tất cả mọi người thời gian phản ứng. Mặc dù khí vận vốn vô hình, cho dù bị hình rồng bị chạm, cũng chỉ là mài mòn bộ phận khí vận. Những tia tiêu tán khí vận đồng bền mà xuống, như là bị chấn choáng con cá, rất nhanh liền thành tỉnh lên, lại lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Nhưng này dù sao cũng là đại chu khí vận bị chém. Tiểu này xung kích to lớn, khó mà đánh giá. Cái này như là một nước chi hoàng bị người giẫm tại dưới lòng bàn chân một dạng, mặc dù người kia đem chân nâng lên, một nước chi hoàng lông tóc không tổn hao gì. Nhưng ở trong mắt mọi người, thậm chí tại một nước chi hoàng trong lòng mình, đều là bị trực tiếp chém giết, còn làm cho người khó mà tiếp nhận. Với lại long hình khí vận tượng trưng cho đại chu tương lai, bây giờ bị chạm, chẳng phải là nói báo hiệu. Rất nhiều người chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, thì cảm thấy trong lòng một hồi phát lạnh. Phốc trong hoàng cung, Tư Mã ngật miệng phun máu tươi, lảo đảo rút lui. Khí phách của hắn cùng tinh thần, toàn bộ dung nhập tại long hình khí vận phía trên, khí vận bị chạm vỡ nát, tinh thần xung kích va chạm mà quay về, lệnh vị này đại chu hoàng chủ khí mạch tắc nghẽn, rất nhiều máu quản băng liệt, chảy ra tim phổi. Máu tươi đem hoàng bào và áo trước nhuộm dần đỏ tươi một mảnh, bào bên trên cửu u viêm tức cũng giống như càng thêm xích hồng đồng dạng. Rốt cục là người phương nào hiện thế, dám đoạt ta đại chu trời xanh, chém giết hoàng triều khí vận. Tư Mã Ngật giận không kèm được, bước chân giẫm một cái, cả tòa thịnh kinh thành cũng run rẩy bắt đầu chuyển động, một loại không hiểu to lớn hung cơ từ bốn phương tám hướng mà lên. Cảnh hoàng chấn nộ, lại kích phát đại chu nội tình chi trận. Thánh thượng không cần vận dụng nội tình, chỉ là tà linh bị tiên, ta có thể dốc hết sức chém giết. Thịnh kinh thành góc đông nam, một đạo phách tuyệt khí cơ phóng lên tận trời, đi ra một tên đầu đeo tử kim quan, người khoác kim ti mãng bảo nam tử cao lớn. Hắn cất bước mà đi, dường như trong hư không có từng bậc không cách nào nhìn thấy bậc thêm một dạng, nắm trở cước bộ của hắn, đi về phía bên không. Thiên điệu nhất dung lô. Khương Thời nhung giang hai tay hướng vào phía trong hợp lại, ngàn dặm thời không lập tức lại biến. Một loại lực vô hình tuôn ra, đem một vùng không gian toàn bộ bao vây lại. Dường như cực nóng lại không phải nhiệt độ lực lượng kinh khủng, che kín tất cả thiên địa. Có một loại muốn đem toàn bộ thế giới, tất cả vũ trụ toàn bộ dung luyện đốt cháy khí thế. Một nhật một đêm không thấy, Khương Thời Nhung thực lực cùng cảnh giới lại có biến hóa lớn như vậy, đã có thể tùy ý thi triển nhân tiên dung lâu kỹ pháp. Khương Ly giờ phút này đã hóa thần là Hoàng Thiên kiếm, hắn chọc trời quan sát, chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn lâm vào Khương Thời Nhung thiên địa dung lô trong, đưa hắn cùng ngoại giới toàn bộ ngăn cách. Từ ba châu nhất vực mà đến khí vận cũng bị hoàn toàn chặt đứt. Chương 298, Thái thượng đạo muốn điểm hóa chúng sinh, đạo không thể dòm gì tộc ra tay. 1. Chương 298, Thái thượng đạo muốn điểm hóa chúng sinh, đạo không thể dòm gì tộc ra tay. 1. Chấn võ hầu xuất thủ. Không hổ là nhân tiên kỹ pháp, Hoàng Thiên kiếm đã bị Khương Thời Nhung hoàn toàn khống trụ. Nhất định phải đánh một trận sao? Hai cái này như có bất kỳ bên nào tổn thương, đều là ta đại chu chi thương. Thịnh kinh thành các nơi phương hướng lầu cao tháp cao bên trên, xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh, khí tức cường đại, huyết khí bằng bạc, thần niệm kinh người, tất cả đều ngước nhìn vân không, căng thẳng nhìn chăm chú một màn này. Hoàng Thiên kiếm trấn thủ đại chu hơn 80 trở, là đại chu chân chính ỷ vào một trong, cũng là chu nhân tiêu ngạo. Giờ phút này lại kiếm chạm đại chu khí vận, càng phải cùng võ hầu mũi nhọn tương đối. Nương nương, ngài vừa mới sinh hạ tiểu hoàng tử, thân thể chính hư, còn xin nhanh mau xuống đây a. Hoàng cung chỗ sâu, một tòa bị đục gãy một nửa tàn tháp bên dưới, đứng thẳng một tên thân mang đỏ bừng váy dài, dung mạo thụy lệ cô gái trẻ tuổi, rộng lớn váy bị dạ phong nhẹ nhàng thổi lên, tóc đen như lụa, thề mị thanh lãnh. Hơn 10 người cung nữ, ma ma lo lắng canh giữ ở tháp dưới, hoảng sợ lo lắng, sợ tháp bên trên nữ tử có bất kỳ sơ thất nào. Thần hoàng phi vừa mới sinh hạ tiểu hoàng tử, chính được cân sủng. Nếu để cho thánh thượng hiểu rõ các nàng chăm sóc hoàng phi nương nương bất lực, nhiễm phong hàn, chịu tội khó thoát, ít nhất phải bị gậy đánh mấy chủ. Nương nương, tiểu hoàng tử tỉnh rồi, chính nhìn ngươi đây, sợ không phải trong bụng nói khác, nhớ mẫu phi. Một ma ma ôm vào trong ngực tá lót, cuốn quýt hô. Theo lên thải ti viêm tức đồ trong tá lót, một cái sinh ra bất mãn một nhật phấn nộn anh hải, chính ánh mắt lấp lánh nhìn về phía tháp bên trên nữ tử. Mặc dù là vừa vặn ra đời anh hải, lại môi hồng răng trắng, mở ra miệng nhỏ hế a học nói, 36 mai răng như bối trắng mướt. Thậm chí dây rủa lấy theo trong tã lót rơi ra phấn nộn tay nhỏ, không ngừng tóm lấy không khí. Dây rủa kịch liệt, thậm chí nhường vị này võ mạch tứ cảnh ma ma kem chút ôm thoát trong ngực. Thân làm hoàng tử, càng là hơn sinh nhi tiên thiên. Hậu cung vị kia phi tần không hâm mộ ghen ghét, vừa ra đời thì có điểm lành dị tượng nương theo, lệnh thánh thượng đua vui mừng. Nếu không phải con trai trưởng, chỉ sợ tại chỗ thì sẽ được sắc phong làm thái tử. Chuyện như vậy, nếu là phóng tại bất luận cái gì phi tần trên người, sợ sẽ không đem tiểu hoàng tử xem như tâm can bà bối, thịnh thế kỳ chân yêu thương. Có thể các nàng phát hiện thần hoàng phi rời khỏi tầm cung, một đường đuổi theo, lại nhìn thấy tiểu hoàng tử lại bị hoàng phi nương nương khí tại đống loạn thạch bên trong, không quan tâm. Đưa hắn ôm cho thánh thượng đi, hậu cung vị kia phi tần muốn làm dưỡng mẫu của hắn, thì để các nàng đi cùng thánh thượng đề xuất, chỉ là đừng muốn để cho ta tái kiến hắn, chúng ta mẹ con tình nghĩa. Dừng tại lúc này, thần hoàng phi âm thanh thanh lãnh, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia chán ghét. Nương nương chớ có nói bậy, hay là đuổi mau xuống đây đi. Tiểu hoàng tử như vậy đáng yêu khả quan, nương nương làm sao có khả năng bỏ được đưa cho người nàng. Nương nương, thánh thượng mấy ngày nay thao bận biểu chính sự, nếu là rảnh rỗi, nhất định sẽ tới nhìn xem nương nương. Hơn 10 người cung nữ, ma ma nghe vậy, nơi nào chịu tin. Chỉ coi là thần phi nương nương vừa mới sản xuất không lâu, tâm trạng hoặc có dị thường phẩm phùng thôi. Nay tại hậu cung cũng không hiếm thấy. Siêu nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hồng lang phá không bộ tới, bột một tiếng khảm và ôm ấp tiểu hoàng tử ma ma bên cạnh một tảng đá lớn bên trong, đá vụn bay ra, đây bốn thạch cường cùng bắn ra cục đá còn muốn lực lớn. Nương nương không thể a. Cung nữ, ma ma nhóm lập tức loạn thành một bầy, bị đá vụn đánh cho ra rách thịt nát. Ô tiểu hoàng tử ma ma dùng cơ thể chặn mấy cái đá vụn, nơi nào còn dám lưu lại, bất chấp trên người kịch liệt đau nhức, vội vàng chạy xa. Cung nữ khác nhóm vậy sợ tới mức sôi nổi rời xa, lại không dám thật sự đi ra. Hống mà lúc này trên bầu trời long hình khí vận cũng bị Hoàng Thiên kiếm một kiếm chặn nát, khí vận bay tán loạn. Đại chu khí vận sắp hết rồi sao? Ta thái thượng đạo bố cục mấy lời, chỉ vì điểm hóa thiên hạ, dẫn đầu người đời minh ngộ bản ngã, tránh thoát số mệnh người rùa. Nhưng người đời ngu dốt ngoan cố, kính sợ thế tục quyền hành, lại rơi vào hỗn loạn trinh phạt nước chảy bèo trôi, khổ ngừng từ lâu. Chỉ có thành lập thống nhất đế quốc, cải cách chuẩn mực, bố võ đạo nho khí chi truyền thừa khắp thiên hạ, người người đều có thể học sáng suốt, lại xuất hiện thượng cổ người người như rồng thịnh thế. Thần phi thở thật dài, trong lòng lẩm bẩm, nhưng người tính không bằng trời tính, Hoàng Thiên kiếm phản chu, hoàng vận bị chạm, đại chu triều khí vận chỉ sợ sẽ từ đó khuyến khắc, từ thịnh mà suy. Sư minh ban thưởng ta vô cực tiên đan, vốn muốn là đại chu sinh vị kế tiếp có thể gánh chịu đế vận quân chủ, nào có thể đoán được lại ra như thế biến cố. Nơi đây sự tình đã thoát ly của ta khống chế, ở lâu vô ích, cũng là lúc rời đi, chuyện còn lại chỉ có thể giao cho sư minh giải quyết tốt hậu quả. Thần phi toát ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, nàng gót sen nhẹ nhàng, váy áo đồng bền, tự đoạn tháp thượng nhẹ nhàng rơi xuống, vân không bên trong một đạo quát khẽ vậy vào lúc này vang lên. Thiên địa nhất dung lô. Thần phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chấn võ hầu dậm chân mà trên 9 tầng trời, thiên địa dung lô hư ảnh hiện, trực tiếp đem Hoàng Thiên kiếm chấn áp trong đó. Khương Thời Nhung cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, hắn võ mạch tư chất vậy có 102 thiên hạ, là thế gian hiếm có võ mạch kỳ tài, có hắn chấn thủ đại chu, hoặc có thể nhiều kéo dài một ít khí hậu, nhưng đại chu sụt dấu vết đã hiện, thời cổ đế quốc sắp nổi, tuyệt sẽ không xuất hiện những thứ này dấu hiệu. Thần phi trong lòng nói. Vâng. Trên bầu trời, thiên địa dung lô hư ảnh vậy vào lúc này đột nhiên trong co lại, từng đạo như lửa không phải hỏa lực lượng phi đằng, đem không gian đều muốn ma diện. Cuốn về phía trung ương chỗ lơ lửng Hoàng Thiên kiếm, sôi nổi quấn quanh mà lên, dường như xiềng xích giam cầm hướng các loại phương hướng lôi kéo, lại đốt diệt vật bẩn, không ngừng tại trên Hoàng Thiên kiếm phóng thích năng lượng, phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh. Khương Thời Nhung, ngươi muốn đem thiên địa cũng dung luyện tái tạo, là nghĩ làm tạo vật chi chủ sao? Đây là chấp niệm của ngươi, hay là chí nguyện to lớn? Ngươi dung luyện thiên địa tái tạo thế giới, vô thần quốc quỷ, hoàng quyền trí thượng, là vì lòng trung thành của ngươi, kính sợ lễ pháp, vẫn là vì dân lập mệnh, thiên địa lập tâm, hoặc là đức hạnh viên mãn, cho trở vật vật. Ta nhìn xem chỉ vì mạnh mà mạnh, vì thỏa mãn ngươi võ bá thiên địa bản thân nhiệm muốn, khoáng thế hư danh tôi Khương Ly lạnh lùng hừ cười, to quát hỏi nhắm thẳng vào bản tâm. Hắn khiên động hoàng thiên kiếm trong vô niệm chi ý, trong chốc lát thần quang diệu thế, thiên địa vô niệm, kiếm quang bao phủ chỗ, tất cả tạp niệm dục niệm ý nghĩ cá nhân ác niệm đủ loại đều bị tịnh hóa. Thiên địa dung lô bị kiếm quang bao trùm, phát ra đùng đùng, không dứt âm thanh, lại là một ít trộn lẫn trong đó niệm đầu bị thanh trừ. Cứng không thể phá vách lò xuất hiện rất nhiều mắt trần có thể thấy vết dạng, từng chút nhanh chóng lan tràn, ngay lập tức che trùm lên tất cả lò luyện phía trên. Như thế nào dung luyện, tái tạo thiên địa? Khương Thời Nhung lánh mâu dây lắc ngưng, tại Khương Ly quát hỏi phía dưới, tâm niệm đột nhiên xoay tròn, lại xuất hiện một lát thất thần. Nhưng mà, cũng chỉ là trong một chớp mắt. Hừ, yêu ma quỷ quái chi đồ, còn muốn vì chi hành hợp nhất đến dao động tâm niệm của ta tinh thần. Khương Thời Nhung khí chất lần nữa trầm lãnh tiếp theo, trở nên bền gan vững chí, vững như bàn thạch, ta chi tâm niệm không cần hướng ngươi giải thích, thiên địa này ta muốn dung luyện liền dung luyện, ta muốn tái tạo thì tái tạo, không cần nguyên do, không cần động cơ, ta tâm ý nguyện chính là thiên địa nguyện vọng. Hắn rọi ra bàn tay lớn cách không một nắm, nguyên vốn đã sắp phá nát lò luyện trong nháy mắt ngưng kết, từng mảnh vết rạn cũng bắt đầu khép lại. Nhưng mà lò luyện trong kiếm ý cũng đã vận chuyển tới cực hạn, bắn ra không có gì sánh kịp ý những thứ này vô niệm chi ý xuyên thấu qua một ít vết rạn xung ra, lóe ra vô niệm ánh sáng, ngay lập tức càng có một thanh hiếm thấy chi kiếm vèo đánh tới. Lò luyện phá toái ra một cái độc lớn, màu vàng nóng hào quang xuyên qua hư không, thẳng chạm Khương Thời Nhung cái trán. Thiên điệu tan diệt, ta đoạn luân hồi. Chương 298, Thái thượng đạo muốn điểm hóa chúng sinh, đạo không thể dòm gì tộc ra tay. 2, chương 298, Thái thượng đạo muốn điểm hóa chúng sinh, đạo không thể dòm gì tộc ra tay. 2, Khương Thời Nhung hét lớn một tiếng, song trưởng tại trên trán chắp tay trước ngực, đem phá không chạm tới hoàng thiên kiếm chăm chú đặt tại hai trong lòng bàn tay, nhưng đầu kiếm hiện ra ý, lại đâm rách da thịt của hắn, khảm vào xương trán, bắn ra kim thạch va chạm thanh âm. Tượng là chân chính thần binh đối kháng va chạm, vô hình sóng âm khuyết tán quét sạch, rất nhiều đứng ở chỗ cao võ mạch, đạo mạch cao thủ cũng lộ ra vẻ thống khổ. Một ít cảnh giới hơi thấp, trực tiếp bị cuốn bay xuống đi, miệng mũi chảy máu. Ngược lại là mờ mịt nhìn về phía Vân Không Đại Chu Bách Tính không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tốt một hồi kinh thế quyết đấu, Hoàng Thiên Kiếm quát hỏi, trực kích tâm linh yếu hại, nếu không phải võ hầu kịp thời tiếng quát, chỉ sợ ta cũng muốn hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Đây rốt cuộc là Hoàng Thiên Kiếm quát hỏi, hay là thực sự có người khống chế nó? Bực này vô niệm chi ý, há lại người có thể có khống chế? Chúng ta quả nhiên là phàm phu tục tử, vốn cho rằng thánh giai đã bảo, đại thế giáng lâm, nhân tiên cũng có cơ hội, hiện tại xem ra chúng ta cùng võ hầu loại tồn tại này, trên lệch vẫn như cũ rõ ràng. Hoàng Thiên Kiếm cùng võ hầu đều không có sai, thậm chí kiểu này lý niệm hoàn toàn hợp nhất, chỉ là vì hai loại khác nhau hình thái bày biện ra đến. Rất nhiều người tâm trí cũng bị ảnh hưởng, có người thấp thỏm hổ thẹn, cũng có người ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Mãi đến khi Khương Thời Nhung ngạch tâm nhỏ xuống như tinh giọt máu, lần nữa rơi xuống, tỏa ra hào quang, giống như hy thế kỳ chân. Trên bầu trời, hai đạo lực lượng còn tại chống lại. Hoàng Thiên Kiếm phát ra dồn dập chấn động cùng kiếm minh, Khương Thời Nhung lực lượng toàn thân căng cứng, dường như cũng là tận lực mà phát. Võ hầu chớ hoảng, chấm đại chu khí vận giúp ngươi tiên lực lại trướng. Trong hoàng cung, Tư Mã Ngật không giữ thể diện gò má, miệng mũi trố vết máu, đứng phế tích trong, hai tay đột nhiên hướng lên đẩy, đã rơi xuống đoàn tụ đại chu khí vận lần nữa bừng bừng phấn chấn lên. Hống to lớn hình rồng ngưng tụ, hô một chút sông lên vân không, lôi cuốn vạn dặm sơn hà chi thế, nặng nề va chạm trên Hoàng Thiên Kiếm. Thân kiếm reo vang, Hoàng Thiên Kiếm nhận làm thế hai đại lực lượng cộng đồng xung kích, cuối cùng là không chống đối nổi, bị long hình khí vận trực tiếp đụng bay. Hoàng Thiên Kiếm không ở xoay tròn, bay hướng vân không cao tầng, một đường cổ xoáy, dường như muốn xông tới cựu châu thế giới tầng cao nhất, phá giới mà ra đồng dạng. Khương Ly tinh thần ý thức vững vàng Hoàng Thiên Kiếm chính giữa, tại thần bí kiếm phôi bảo vệ dưới, hoàn toàn không có có nhận đến long hình khí vận cùng Khương Thời Nhung lực lượng tác động đến. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cho dù Tư Mã Ngật khí vận chi lực cùng Khương Thời Nhung nhân tiên chi lực lại lớn thượng gấp đôi, vậy rất khó phá vỡ thần bí kiếm phôi mặt ngoài. Cố này thần bí kiếm phôi, chân chính tiềm lực, tuyệt không phải chỉ có hắn phát huy ra những thứ này. Hay là vì Khương Ly hiện tại tinh thần ý thức? Vậy có thể nói là thần niệm cảnh giới, chỉ có thể đem Hoàng Thiên Kiếm vận chuyển tới loại trình độ này. Thoát ra thiên địa dung lô hạn chế, ba châu nhất vực khí vận đã có thể bị hắn lại lần nữa điều động. Vì tam đỉnh nhất khí lực lượng, chống lại Tư Mã Ngật đại chu hoàng triều khí vận cũng không khó khăn. Nhưng giờ phút này Thịnh Kinh thành cường giả đồng thời hiện thân, đại chu hoàng thành nội tình pháp trận vậy tùy thời đều có thể bị Tư Mã Ngật thúc đẩy. Hắn như toàn lực thôi phát tam đỉnh nhất khí lực lượng, tất nhiên sẽ lệnh ở vào Khâm Thiên giám bí cảnh thể phách, hiện ra một ít dị tượng. Như bị người phát giác, lại là không ổn. Với lại hắn sở dĩ bước vào địa tính thiên thị pháp trận, cũng không phải cố ý gây nên, càng không có mục đích gì, chỉ là thần niệm lơ đãng bị điệu tính thiên thị pháp trận dẫn động mà thôi. Như bởi vậy bại lộ nội tình thực lực, đúng là không công an. Bất quá, Khương Ly đi vậy không nghĩ tới như vậy thối lui, có thể cùng Tư Mã Ngật, Khương Thời Nhung đồng thời quyết đấu, không thể nghi ngờ là một hồi khó được thí luyện cùng tăng lên. Đối với hắn tinh thần cảnh giới tăng lên ma luyện từ có vô cùng chỗ tốt, không có thể động dụng chân khí, thể phách, khí vận, thiên cương thần thông, cũng không có nghĩa là hắn không có đường thủ đoạn. Đã vào trận, hắn giờ phút này chính là điệu tính thiên thị đại trận. Ông Hoàng Thiên Kiếm tại Cửu Thiên Cương Phong trong cuối cùng ổn định lại bị sông bay thân kiếm, hắn lưỡi kiếm hướng xuống mà đứng, tinh thần ý thức chợt tản ra, phân chia thành 13600 lọ. Trong khoảnh khắc, cảm giác trải rộng đại chu 27 hành tinh các nơi, ý niệm chuyển động ở giữa, thậm chí ngàn vạn khí cơ sôi nổi bị hắn chặn được. Một cái nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy mình hình như hóa thân thành Cửu Châu một bộ phận. Tất cả cảm giác cũng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay bao la rộng lớn, lại cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần niệm thì có một loại bị triệt để xé nát cảm giác. Dạng này lượng tin tức xung kích, căn bản không phải hắn cảnh giới này tiểu quỷ tiên năng lực thừa nhận được. Cửu tức phục khí. Khương Ly cắn chặt răng, cửu tức phục khí một lát không ngừng vận chuyển, đưa hắn gần như vỡ nát thần niệm, một lần lại một lần khôi phục lại. Chấm ký bận. Tư Mã Ngật đột nhiên biến sắc, vị này đại chu hoàng chủ trên mặt, suốt đời lần đầu tiên xuất hiện hoảng sợ kinh sợ thần sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đại chu hoàng triều khí vận bị lực lượng nào đó một lột rời đi. Không phải chiếm hữu, mà là dò xét loay hoay. Loay hoay đại chu khí vận, loay hoay đại chu chi thổ. Hắn lại hóa thân thành cả tòa đại trận, hiện tại tất cả đại chu cũng đã rơi vào cảm giác của hắn trong, lại có một loại thiên địa chi chủ cảm giác. Khương Thời Nhung bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt vậy có mấy phần ngạc nhiên. Có thể vì tinh thần vào trận, hóa thân thiên địa, mỗi thời mỗi khắc cũng phải thừa nhận vô cùng vô tận thông tin xung kích. Liền xem như 5 lần, lục thứ lôi kiếp quỷ tiên, vậy rất khó làm được. Có thể nay thời cổ đại, tứ thứ lôi kiếp quỷ tiên còn hiếm thấy tại thế, trăm năm không thấy, huống chi 5 lần, lục thứ lôi kiếp tồn tại. Cổ chi di tộc, các ngươi cuối cùng kìm nén không được, muốn hiện thân không? Khương Thời Nhung khí cơ rất lạnh, hẹp dài trong con người, hàng tỷ binh khí hư ảnh ngưng tụ sát phạt đại trận ầm vang vận chuyển, bắn ra tầng tầng sát cơ. Đại thế mặc dù giáng lâm, lại vẫn còn bắt đầu trước đó. Lúc này, lấy vượt xa đại đạo cho phép lực lượng xuất hiện thế gian, tất lại nhận đại đạo quy tắc áp chế, phản vệ. Tất nhiên đến, vậy liền lưu lại đi. Hai chân vừa bước hư không, Khương Thời Nhung thân hình bạo khởi, khôi ngô thân thể như thần ma xông lên bên không. Hóa thân thiên địa, khí cơ vạn tượng đều làm việc cho ta. Khương Ly tinh thần ý thức ngửa đầu nhìn trời, chỉ một thoáng, mảnh này vân không hiện ra tại lên trước mặt hắn lúc, lại là ngoài ra một phen cảnh tượng. Nguyên bản giống như một thể vân không, đột nhiên bày biện ra trăm ngàn nặng không cùng cấp độ. Một tầng phía trên còn có một tầng, lít nha lít nhít, khó mà tìm kiếm. Hướng về Hoàng Thiên kiếm chỗ đứng, cấp độ càng sâu nhìn lại. Hắn đồng tử chợt lên, gặp được vô số cùng loại hình rắn quỷ dị hư ảnh, qua lại chen chúc giao thoa. Nhìn như lít nha lít nhít, nhưng lại lẫn nhau cách xa nhau ngàn vạn dặm đồng dạng. Có vô số huyền ảo phù văn tại những này hư ảnh bên trong lấp lóe. Thậm chí hắn còn nhìn thấy vài đôi quỷ dị con mắt chính chất động, vậy hướng hắn trông lại.